Chương 1, mới vào Bắc Phong Thánh Quốc, Lang Can Sơn, Nam Phong Sơn Cốc, Vân Giáng Thôn, bầu trời mới ra hiện một tia ngân bạch sắc, một tên 10 tuổi bé trai nhưng từ lâu mặc xong xuôi. Bé trai màu da ngăm đen, hai tay bắp thịt hơi nô ra, eo khóa một cái đốn tuổi đao, con mắt nhìn ngoài cửa, mắt sáng ngời mà kiên định, cả người có vẻ thần thái sáng láng. Bé trai họ Tô Danh Vọng, 10 năm qua vẫn cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Tô Vọng gia gia là trong thôn lão lang trùng, ý thuật tinh xảo, được người trong thôn kính yêu, hồi trước vẫn là càng già càng dẻo dai, bước đi như bay, thậm chí còn thường thường dốc lòng giáo dục Tô Vọng khảm xài đao pháp cùng nội công thổ tức thuật đốn tuổi tâm pháp, nhưng nửa năm qua, thân thể nhưng là càng ngày càng tệ, Tô Vọng nhìn ở trong mắt, nội tâm lo lắng như đốt, nhưng khổ không có biện pháp. Nghe lão nhân trong thôn nói, nếu như có thể hái được trong ngọn núi ngàn năm nhân sâm, hay là gia gia liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Vì lẽ đó, Tô Vọng quyết định, lần này vào núi, thải không tới ngàn năm nhân sâm thể không xuống núi. Lang Can Sơn Nam Phong, cổ mục che trời, che kín bầu trời, giờ khắc này thần vụ chưa tan hết, con đường khó hiểu, tùng lâm nơi sâu xa cũng thỉnh thoảng truyền đến một hai âm thanh chấn động ầm ầm thú hống. Nam Phong độc trùng manh thu đông đảo, có thể nói là nguy hiểm trải rộng, Tô Vọng nhưng hoàn toàn không để ý, ở núi rừng trong chợt trái chợt phải, một hồi trên tiêu, một hồi chạy trốn, hướng về Nam Phong Sơn đính một đường đi nhanh, bóng người ở lâm trong sương lập lòe, phảng phất trong núi u linh. Trước đây, Tô Vọng thường thường theo gia gia ở Nam Phong hái thuốc, săn thú cùng luyện công, Nam Phong địa hình, từ lâu rõ ràng trong lòng. Đây là Tô Vọng lần thứ 3 vào núi vì là ra ra tìm kiếm ngàn năm nhân sâm, phía trước 2 lần, Tô Vọng cẩn thận tìm khắp toàn bộ Nam Phong, nhưng không có phát hiện một cây ngàn năm nhân sâm. Lần này, Tô Vọng dứt khoát quyết định, muốn vượt qua Nam Phong, đi vào Lang Can Sơn nơi sâu xa, ra ra từng tiên đinh bạn trúc, thiết không thể bước vào, Bắc Phong. Sau 3 ngày, Bắc Phong biên giới, Tô Vọng nhìn trước mắt mảnh này hoàn toàn xa lạ núi lớn, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận sợ sệt, phảng phất đất này nguy hiểm cực điểm, hơi không chú ý thì sẽ vạn kiếp bất phục. Một trận gió lạnh thổi qua, Tô Vọng chợt cảm thấy sống lưng lạnh cả người, chân không cảm thấy lùi về sau một bước, nhưng lập tức song quyền nắm chặt, hàm răng căng thẳng, hít sâu một hơi, lấy dũng khí từ trên eo gỡ xuống đốn tuổi đao, nắm chặt trong tay, nhấc chân hướng về Bắc Phong bước vào. Tô Vọng miêu eo, mỗi đi vài bước, con mắt đều muốn tới về nhìn quét vài quyển, không buông tha bất kỳ một chỗ ngóc ngách, thậm chí trên người còn khoác một cái do cỏ dại cùng lá cây đan xen dệt thành áo khoác, một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ. Tô Vọng thường thường tùy tùng ra ra vào núi, tùng lâm sinh hoạt kinh nghiệm xem như là cực kỳ phong phú, biết rõ đi vào một mảnh hoàn toàn xa lạ rừng rậm, thích hợp ngụy trang cùng cẩn thận là ắt không thể thiếu. Vừa đến có thể sớm phát hiện cũng tránh né rắn độc con kiến cùng manh thu công kích, thứ hai có thể tăng cường phát hiện dược thảo tỷ lệ. Tô Vọng tự bước vào Bắc Phong đến hiện tại, đã qua hơn nửa ngày thời gian, quý giá dược thảo đúng là phát hiện không ít, thậm chí một ít ở Nam Phong dị thường hiếm thấy dược thảo, cũng vặt hái hơn 30 cây, để Tô Vọng rất là mừng rỡ, trong lòng hô to khó mà tin nổi. Chỉ là, ngàn năm nhân sâm từ đầu đến cuối không có tìm tới, nhưng nơi này dược thảo chi phong phú, để Tô Vọng tuy trong lòng lo lắng, nhưng cũng rất tin tưởng, nhất định có thể tìm được ngàn năm nhân sâm. Liên như vậy, Tô Vọng một đường đi, một đường sưu tầm, bất chi bất giác địa, từ từ, ở này Bắc Phong, càng chạy càng xa, càng chạy càng sâu. Đêm tối bao phủ toàn bộ đại địa, một tia nguyệt quang xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cánh lá, gian nan mà quật cường chiếu rọi ở này thân cây. Cây này thân cây có tới 5-6 người ôm hết thô to như vậy, cành lá xung xuê, Tô Vọng nghiêng người dựa vào ở một người trong đó thô to trên cành cây, chọn một tư thế thoải mái, ngẩng đầu nhìn này tia nguyệt quang, trong miệng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, ngày mai liền có thể đi trở về, đây là Tô Vọng đi vào Bắc Phong sau buổi tối thứ nhất. Ngay ở hôm nay sắp vào đêm thời khắc, Tô Vọng rốt cục phát hiện một cây nhân sâm, hoa thật nhỏ như ngô, hoa nhị như tơ, dễ, cái tự hình người, nồng nặc kia đến không giống bình thường núi thuốc, để Tô Vọng xác định, này nhất định chính là mình phải tìm ngàn năm nhân sâm. Tô Vọng lòng tràn đầy vui mừng, tìm được người rồi tham, vốn định mang người tham đi suốt đêm về nhà trong, có thể lại cân nhắc đến xa lạ tùng lâm buổi tối, tràn ngập vô số không biết nguy hiểm, cuối cùng vẫn là quyết định đợi được bình minh lại khởi hành. Tô Vọng chậm rãi chậm lên, cầm trong tay đốn tuổi đao, tối nay tranh thủ một lần luyện xong trọn bộ khảm sai đao pháp. Đây là Tô Vọng tự 6 năm trước cùng gia gia học tập khảm sai đao pháp tới nay, mỗi ngày tất gọi khẩu hiệu, cứ việc không có một lần thành công hơn, nhưng Tô Vọng vẫn như cũ dị thường chấp nhất. Ánh trăng như nước, đao sinh ra phong, bóng người tự mị, Tô Vọng ngay ở cây to này trên, tập luyện nổi lên khảm sai đao pháp. Vành, Tô Vọng đặt mông ngồi ở trên cây khô, trong miệng từng ngụm địa đạp khí thô, trên mặt che kín mồ hôi. Chẳng biết vì sao, Tô Vọng ở tập luyện khảm sai đao pháp thì mỗi lần luyện tới trên đường, tuy rằng hết thảy đao pháp chiêu thức từ lâu nhớ cho kỹ, nhưng đều sẽ cảm giác có một luồng khí đổ ở trong lồng ngực, chứ không phát ra được. Lúc này nếu như cưỡng chế múa đao, ngực sẽ như giấy lên ngọn lửa hừng hực, đau đớn sắp đứt. Vì lẽ đó Tô Vọng mỗi khi lúc này đều phải ngồi xuống nghỉ ngơi, đợi được hô hấp đều đều sau mới có thể tiếp tục luyện tập. Một lát sau, Tô Vọng lần thứ hai đứng dậy, tiếp tục luyện tập khảm sai đao pháp. Luyện tập, nghỉ ngơi, luyện tập, nghỉ ngơi, như vậy nhiều lần 30 lần sau, Tô Vọng bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, luyện tập nổi lên nội công thổ tức. Trong tình huống bình thường, bắt đầu đả tọa luyện tập nội công thổ tức sau, Tô Vọng đều sẽ trực tiếp đả tọa đến bình minh. Ngày thứ hai không chỉ sẽ không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại sẽ cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Vì lẽ đó, những năm gần đây, Tô Vọng hầu như rất ít ngủ, nghỉ ngơi chính là đả tọa ngay cả khi ngủ. Tô Vọng đã từng hỏi ra ra, chính mình đã tập luyện khảm sai đao pháp nhiều năm, mà đao pháp chiêu thức cũng nhớ cho kỹ, nhưng vì sao mỗi lần cũng không thể hoàn chỉnh luyện xong trọn bộ khảm sai đao pháp? Gia Gia đều là trả lời nói, đó là bởi vì Tô Vọng thân thể không rất cường tráng cùng nội công tu vi không đủ nguyên nhân. Bởi vậy, những năm gần đây, Tô Vọng thường thường tùy tùng Gia Gia vào núi hái thuốc, săn thú, hỗ trợ đồng thời cũng là rèn luyện thân thể. Mặt khác, gia gia cũng sẽ thường thường điều chế thuốc thang cho mình ngâm thân thể, có người nói có thể cường thân kiện cốt, còn có chính là chỉ cần có rảnh rỗi hạ thời gian, Tô Vọng đều sẽ đả tọa trong tu luyện công. Quanh năm rèn luyện cùng tập võ, ở những người bạn cùng lứa tuổi, Tô Vọng được cho là võ công cao cường, thân thể cường tráng, cả người xem ra càng như một tên 15, 16 tuổi cường tráng thanh niên. Gió nhẹ thổi qua, lá cây vang xào xạc, đang ngồi trong nhập định Tô Vọng không chút nào phát hiện, theo hắn mỗi lần tu nạp thổ tức, một tia nhàn nhạt mắt thường không cách nào nhìn thấy khí thể đang từ trong lồng ngực của hắn nhân sâm bên trong tản mắt ra, chậm rãi bị hút vào Tô Vọng trong cơ thể, nhưng càng nhiều, nhưng là từ từ tung bay ở này giữa bầu trời đêm đen kịt, rừng rậm nơi sâu xa. Chương 2, Bác Phong còn đến hay không? Nắng sớm mờ mờ, Tô Vọng từ trong nhập định tỉnh lại, lập tức cảm giác khắp toàn thân cực kỳ khoan khoái, toàn thân lỗ chân lông tựa hồ còn đều ở tham lam địa hấp thu cái gì, đêm đó đã tọa, cảm giác so với di vãng bất kỳ lần nào đều tốt, nếu như nói trước đã tọa xong xuôi là tinh thần gấp trăm lần, như vậy lần này chính là tinh thần thiên lần, vạn lần. Tô Vọng chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, cả người khoan khoái, nhưng cũng chỉ là cho rằng là thuận lợi tìm tới ngàn năm nhân sâm, tâm tình sung sướng duyên cớ. Hướng về trong lồng ngực một màn, nhân sâm vẫn còn, lập tức chạm lên. Nhìn quanh bốn phía một cái, tuy rằng sơn ở ngoài đã năng sớm lần đầu xuất hiện, nhưng ở trong rừng rậm, tính toán ít nhất cũng đến sau nửa canh giờ mới có thể miễn cưỡng phân biệt con đường. Đợi thêm hơn nửa canh giờ đi, Tô Vọng nghĩ thầm. Lại ngồi xuống, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, từ trong lòng lục tục lấy ra hơn 30 cây dược thảo, từng cái tỉ mỉ, để Tô Vọng mừng rỡ chính là, này Bắc Phong, dược thảo càng như vậy phong phú. Không chỉ thuận lợi hái được ngàn năm nhân sâm, hơn nữa còn tiện thể hái được nhiều như vậy ở Nam Phong cực kỳ hiếm thấy dược thảo. Quan trọng nhất chính là, tựa hồ này Bắc Phong cũng không có ra ra nói tới đáng sợ như vậy. Ừm, này Bắc Phong, sau đó đến đường đến. Tô Vọng tâm tình sung sướng, ngồi ở trên cây to, một cây mà thưởng thức trong tay dược thảo, một hồi nhìn, một hồi ngửi ngửi, thỉnh thoảng còn cười ha ha mấy tiếng, toàn bộ một bộ đắc y bình vào dáng vẻ. Sau nửa canh giờ, Tô Vọng lưu luyến mà đem hết thể dược thảo toàn bộ nhét vào trong lồng ngực, chạm lên, cảm thán một tiếng, Bắc Phong, địa phương tốt ta. Lập tức từ trên cây mẹ xuống. Gào. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào ở Tô Vọng trong đầu nổ vang, lập tức cảm giác được một trận cuồng phong phả vào mặt. Tô Vọng chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông co rút lại, lông tơ dựng lên, dựa vào nhiều năm tập võ nội tình, thân thể mạnh mẽ ở giữa không trung đi vòng, sau khi hạ xuống, càng là lập tức thuận thế đến rồi cái lại cho vay nặng lãi, trốn ở phía sau một cây đại thụ. Lúc này đầu còn ở bởi vì vừa nãy cái kia âm thanh giống to mà vang lên ong ong, không kịp làm thêm cái khác động tác, Tô Vọng lập tức đổi ba hướng về vừa nãy cây đại thụ kia phương hướng vừa nhìn, này vừa nhìn, đem Tô Vọng sợ đến tê cả da đầu, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa liền trực tiếp ngồi vào trên đất. Chỉ thấy một con lông đỏ bạch văn cự hổ, hình thể đủ so với phổ thông con cọp đại hai lần có thừa, đau đầu mặt viên, lợi kiếm giống như răng nanh từ hai bên khỏe miệng sức mang rô mà xuống, sát thái sặc sỡ trên trán một rõ ràng đối tự, cứng như sắt thép đuôi cọp nhẹ nhàng bung một cái, mang theo một trận gió canh, chúng đồng to nhỏ mắt hổ tỏa ra xanh mượt hung quang, nhìn chằm chằm Tô Vọng, tựa hồ cùng Tô Vọng có thâm cừu đại hận. Tô Vọng trong lòng sợ hãi, rồi lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trước đó, Tô Vọng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy khổng lồ hung mãnh con cọp, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tựa hồ đã ở đây mai phục đã lâu. Chỉ chờ Tô Vọng nhảy xuống đại thụ một sát na, ở giữa không trung bổ giết, một đòn chí mạng. Ở ban đầu kinh hãi qua đi, có nhiều năm tùng lâm săn bắn kinh nghiệm Tô Vọng, dĩ nhiên khiến chính mình bình tĩnh lại, trong đầu cấp tốc phân tích mắt tình hình trước mắt, mãnh hổ hung ác, linh hoạt nhanh nhẹn, lập tức xoay người chạy trốn là tuyệt đối không thể thực hiện được, dáng dấp kia chỉ sẽ càng trống chết. Chỉ có bình tĩnh nên chiến, bình tĩnh ứng đối, mới có thể có một chút hy vọng sống. Mắt hổ trong để lộ ra hung ngược ánh sáng xanh lục, gào. Cự hổ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đột nhiên hướng về Tô Vọng đập tới. Gió tanh đập vào mặt, Tô Vọng tay phải nắm chặt đốn củi lao, hai chân hơi tách ra hạ tồn, con mắt căng thẳng nhìn chằm chằm cự hổ, thấy cự hổ từ bên trái nhào tới trước mặt, vội vã vọt đến phía sau cây, muốn từ phía bên phải nhô đi. Tô Vọng bước chân đang muốn bước ra, chỉ thoáng nhìn một đạo hồng ảnh đang từ phía bên phải nhanh chóng hướng mình kéo tới, không kịp nghĩ nhiều, uống nha. Tô Vọng hét lớn một tiếng, đốn tủi đao đột nhiên bổ về phía hồng ảnh, chỉ nghe ầm một tiếng, đốn tủi đao cùng hồng ảnh ở giữa không trung chạm vào nhau. Chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi vô lực, hầu như liền muốn không cầm được đốn tủi đao, định thần nhìn lại, nguyên lai vừa nãy cái kia hồng ảnh, nhưng chính là cái kia cự hổ đôi. Nguyên lai này ác hổ là muốn tả hữu giáp công a. Tô Vọng sầm mặt lại, thất kinh, thật là giảo hóa xuất sinh. Hống. Nhưng là cự hổ thấy một đòn không được, chân trước đáp trên đất, mượn lực cùng thân hướng về trên bổ một cái, Tô Vọng chỉ cảm thấy một trận mùi tanh hôi nồng nặc, hầu như liền muốn ngạt thở ngất đi, giữ tận hổ khẩu đang muốn hướng về đầu của chính mình nuốt vào. Ngàn cân treo sợi tóc. Chém. Thời khắc nguy cấp, Tô Vọng dùng tới khảm xài đao pháp chém tự quyết, như này hổ đầu chính là một cái gỗ củi, tàn nhẫn mà một đao chặt bỏ. Đây là Tô Vọng luyện được quen thuộc nhất, cũng là tối thường dùng một chiêu. Gao chỉ nghe cự hổ kêu rên một tiếng, lui về phía sau đi rồi một bước, nguyên lai Tô Vọng dưới tình thế cấp bách vai đánh chính, vừa vặn chém vào hổ đầu mềm mại chỗ, cự hổ mũi nơi đó, cự hổ bị đau, lại lui về phía sau hai bước. Một luồng máu tươi từ cự hổ trên lỗ mũi lưu lại, chảy vào hổ trong miệng, máu tươi mùi tanh càng thêm kích thích cự hổ thú tính, gào. Cự hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thật giống trời nắng nổi lên cái phích lịch, chấn động đến Tô Vọng màng thái phát thống. Cự hổ eo khố hất lên, đuôi cọp dựng thẳng, nhanh như tia chớp hướng về Tô Vọng đập tới, hổ trảo cao cao vung lên, tựa hổ muốn đem Tô Vọng tươi sống đập chết. Đối mặt cự hổ nén giận một đòn, Tô Vọng biết không có thể trực anh phòng, chém tự quyết lần thứ hai về phía trước chém ra, thân thể nhưng thừa cơ sau này lui nhanh. ầm, a, một tiếng vang thật lớn, một tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, Tô Vọng chỉ cảm thấy đau đớn một hồi từ cánh tay trong truyền đến, ngực giống bị đá tảng đập trúng, một ngụm máu tươi phun ra, đốn tuổi đao cũng lại không cầm được, bị xa xa đánh bay, Tô Vọng cũng bị đập đến liền lùi lại mang lăn trực tiếp rời xa cự hổ bên ngoài hơn 10 trượng. Nhẫn nhịn đau nhức, Tô Vọng nhanh chóng bỏ lên, liền muốn thừa dịp cơ hội này, hướng về Nam Phong phương hướng, Bắc Phong biên giới cấp tốc chạy trốn. Nhưng là cự hổ lại tựa hồ như đã sớm biết Tô Vọng ý đồ, một tiếng giống to, một bổ nhào, liền che ở Tô Vọng đường chạy trốn trên, hung ác khó chơi. Tô Vọng không thể làm gì khác hơn là quay đầu hướng về Bắc Phong nơi sâu xa, chạy trốn. Cự hổ gào thét liên tục, ở phía sau theo sát không nghỉ. Hô, hô. Tô Vọng giờ khắc này dựa lưng ở một viên đá tảng mặt sau, thật vất vả tránh thoát một con như trâu nước to bằng cốc truy sát hắn, khí đạp thở phì phò, ánh mắt lại trước sau trái phải vòng tới vòng lui không rời mắt, xác nhận không gặp nguy hiểm sau, đặt mông ngồi dưới đất, một cũng không muốn núp đích. Lúc này khoảng cách Tô Vọng tao nộ cự hổ đã qua 7 ngày, lúc đó Tô Vọng dùng dòng dã một ngày một đêm thời gian, dùng hết các loại biện pháp, mới cuối cùng thoát khỏi cự hổ truy sát. Vốn là muốn đại nạn không chết, tất có hậu phúc, cái nào nghĩ đến ác mộng vừa mới bắt đầu. Ở trong 7 ngày này, ngoại trừ cự hổ, Tô Vọng còn lục tục bị giải ba trận giết, thất đá kích cỡ tương đương con nện, người trưởng thành bắp đùi tráng kiện sâu lông, hàng trăm hàng ngàn hắc phong quần cùng da dày thịt béo to lớn lợn rừng, chẳng biết vì sao, những này hung trùng ác thú vừa nhìn thấy Tô Vọng, liền điên cuồng công kích. Còn có 2 lần, suýt chút nữa để Tô Vọng chết oan chết uổng, là gặp phải một con thân hình như cự hổ mà tốc độ mãnh liệt vươn báo, một cái trên đầu trưởng khỏa cỏ dại mà linh hoạt dị thường cự mãng, hiện ở hồi tưởng lại, ngoại trừ ông trời phù hộ, tổ tông che chở, Tô Vọng thực sự không nghĩ tới còn có cái gì khác lý do có thể để cho chính mình có thể sống đến hiện tại. Tô Vọng ngồi dưới đất, dựa lưng đá tảng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phát sinh một tiếng cực kỳ trầm trọng cảm thán, này Bắc Phong, sau đó cũng không tiếp tục đến rồi. Chương 3, bí ẩn hốc cây mệt mỏi Tô Vọng, giờ khắc này cực kỳ mong nhớ trong nhà gia gia, cùng yên tình an lành vân dáng thôn Tô Trang. Sờ sờ trong lồng ngực, ngàn năm nhân sâm còn ở. Người này tham, có thể chính là giờ khắc này đối với Tô Vọng to lớn nhất an ủi. Này Bắc Phong, những này dã thú đều là ăn những thứ gì lớn lên? Mỗi một người đều dài đến khổng lồ như vậy cực kỳ, hung mãnh dị thường. Bắc Phong khoảng cách Nam Phong kỳ thực cũng không xa à, tại sao những này to lớn quái thú ở Nam Phong xưa nay đều chưa bao giờ gặp đây? Về bài Tô Vọng, ngồi dưới đất, bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Từ Tô Vọng vào núi toán khởi, hiện tại đã là ngày thứ 11, lâm lên núi trước, Tô Vọng cho ra ra để lại thư, nói nhiều nhất 10 ngày liền quy. Nhưng hôm nay nhưng bị vây ở chỗ này, lại từng bước gian nguy. Trước đây chính mình một mình lên núi, chậm thì 3, 5 ngày, nhiều nhất cũng là 7 ngày, chính mình còn phải vội vàng đem ngàn năm nhân sâm mang về cho ra ra dùng. Tô Vọng cả người đều bị, đăm chiêu rời đi Bắc Phong phương pháp. Ai nha? Giữa lúc Tô Vọng nghĩ đến nhập thần thời điểm, đầu tựa hồ bị món đồ gì cho đập trúng, đau đến Tô Vọng đại hô lên. Vước đầu, hướng về bốn phía vừa nhìn, bên chân có một viên hạt đào. Hạt đào. Tô Vọng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cách mình cách đó không xa có một cây đại thụ, trên cây có mười mấy con hầu tử, mỗi con khỉ trong tay đều cầm lấy mấy cái đào lông, chính đối với mình bên này nhe răng niết miệng, thua tay múa chân, còn thỉnh thoảng chít chít kêu loạn. Đáng ghét hầu tử. Liền các ngươi cũng đến bắt nạt ta. Tô Vọng bực, thuận lợi nắm lên bên người một cái cục đá liền hướng hầu tử vị trí đại thụ bước. Trên cây hầu tử nhất thời một trận nhảy nhót tưng bừng, trong miệng chít chít kêu loạn, nhìn ra Tô Vọng trong lòng mừng lớn, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Trên cây hầu tử tựa hồ bị Tô Vọng tiếng cười chọc tức, đem trong tay đào lông, hạt đào toàn bộ hướng về Tô Vọng trên người cùng tạm. Cười to trong, nhìn cùng nhau hướng mình đập tới đào lông cùng hạt đào, Tô Vọng nhất thời một trận tay chân múa tung, tả giả hữu chặt. Đối diện hầu tử nhìn thấy Tô Vọng dáng dấp chật vật, lại cũng học Tô Vọng dáng vẻ, hoa hoa cười quái dị lên. Tô Vọng vừa bực mình vừa buồn cười, lại nắm lên một cái cục đá, hướng về trên cây tạm, hầu tử cũng hướng về Tô Vọng không ngừng mà tạm đào lông cùng hạt đào. Nhìn từ đằng xa, nơi này chính là ở trình diễn một hồi hoàn toàn mới người hầu đại chiến. Hống. Ngay ở Tô Vọng cùng hầu tử đối với tạp nổi kính thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn thú hống. Tô Vọng cùng hầu tử đều trong nháy mắt ngừng lại, lập tức điện, đối diện hầu tử liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Vọng hết sức chăm chú, bốn phía quan sát, tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương. Rất nhanh điện, Tô Vọng quá chặt, cách mình cách đó không xa, có một dòng suối nhỏ, bên dòng suối có quả đại thụ che trời, cảnh cây trắng điện, lá cây sum suê, là cái ẩn thân địa phương tốt. Không chút do dự mà Tô Vọng nhanh chóng chạy về phía đại thụ, ba lần hai lần địa, rất nhanh sẽ bỏ đến trên cây to. Nằm nhoài trên cây to Tô Vọng, từ từ, lặng lẽ rời về phía bên dòng suối một cái thô trên những cây, muốn quan sát một chút tình huống. Ngay ở Tô Vọng di động đến thô cành cây một ba cành phân nhánh giờ địa phương, đột nhiên cảm giác trong tay trượt đi, tựa hồ nơi này vỏ cây là bung lỏng. Trong kinh ngạc, Tô Vọng dùng sức kéo kéo vỏ cây, lại thật sự có thể kéo động. Chậm rãi, Tô Vọng kéo động vỏ cây rất dày rất lớn, mà cùng quanh thân vỏ cây phù hợp đến cơ hồ không hề khe hở, kéo vừa nhìn, vỏ cây phía dưới lại ẩn giấu đi một cái cửa động. Xá mắt xem ra, như là một bí ẩn hốc cây. Cả người nằm nhoài hốc cây khẩu bên cạnh, Tô Vọng ló đầu hướng về trong hốc cây nhìn xung quanh, bên trong động đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Tô Vọng khẽ nhíu mày, này hốc cây, cửa động vị trí rất là xảo diệu, phi thường bí ẩn. Nói như vậy, hốc cây cùng cửa động đều là mở ở đại thụ thân cây trên, chưa từng nghe qua hốc cây khẩu mở ở trên những cây. Nếu không là Tô Vọng vừa vặn bò tới đây, lôi kéo giày bò cây, coi như là gần trong gang tấc, cũng tuyệt đối phát hiện không được. Lẽ nào là, vị nào thông minh hộ săn bắn vì là tránh né manh thú, cố ý mở. Tô Vọng nghĩ thầm. Manh thú. Vừa nghĩ tới manh thú, Tô Vọng trong lòng nhất thời một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Không chỉ là bởi vì mấy ngày qua vẫn bị các loại manh thú điên cuồng truy sát, càng nhân vì chính mình vừa nãy ngồi ở cự thạch hạ thư giãn, nếu không phải là bởi vì cái kia bầy khỉ bày rối, có thể giờ khắc này chính mình cũng còn không tỉnh lại, khi đó nếu như có độc trùng hoặc manh thú lặng yên nhích lại gần mình, chính mình liền kiếp số khó thoát. Sau đó, ở bên ngoài nhất định phải thời khắc duy trì cảnh giác. Tô Vọng ở trong lòng như vậy nhắc nhở chính mình. Giờ khắc này Tô Vọng còn không biết, chính là bởi vì phần này tính cảnh giác, để sau đó chính mình tránh thoát khỏi vô số lần nguy cơ. Tô Vọng tự quan sát kỹ cái này hốc cây, phát hiện cái này cửa động vừa vặn có thể dung hạ một người trưởng thành tiến vào, lời của mình, ra vào có thừa. Thuận lợi lấy xuống bên người một cái trường cành cây, Tô Vọng đem cành cây luồn vào hốc cây đi đến tầm, phát hiện hốc cây còn rất sâu, nên đầy đủ tàng hạ một người trưởng thành. Này ngược lại là một tận thân tuyệt mật chỗ. Tô Vọng như thế nghĩ đến. Hống. Lúc này, lại là một tiếng thú gầm truyền đến, nghe thanh âm, tựa hồ cách nơi này gần thêm không ít. Tô Vọng mau mau hướng về tiếng thú gào truyền đến phương hướng nhìn lại, xa xa mà chỉ thấy một con toàn thân màu vàng nóng, cũng bao trùm có khối lớn sẫm màu vân trạm bản to lớn mãnh thú, chính chậm rãi hướng về phía bên mình đi tới. To lớn bân báo. Tô Vọng nội tâm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không khỏi nhớ tới 3 ngày trước, mình bị con kia to lớn bân báo truy kích, khi đó chính mình bước một côn, xuyên bụi cỏ, nhiều đá tảng, bò đại thụ cũng không thể thoát khỏi, còn kém điểm ở trên một cây đại thụ bị bân báo tươi sống cắn chết, mạo hiểm tình cảnh, bây giờ còn rõ ràng trước mắt. Nội tâm run lên, bân báo sẽ leo cây, trên cây cũng không an toàn, hạ thụ chạy trốn, bân báo tốc độ càng là cực kỳ kinh người. Đột nhiên, Tô Vọng nhìn về phía hốc cây, không chậm trễ chút nào điệu, Tô Vọng bỏ tiến vào hốc cây. Hai tay nắm chặt hốc cây khẩu, hai chân trước tiên bỏ vào hốc cây, ngang thể hoàn toàn tiến vào hốc cây sau, một cái tay vẫn như cũ nắm chặt hốc cây khẩu, một cái tay khác đem vỏ cây kéo qua muốn che lại cửa động. Muốn hoàn toàn đắp kín vỏ cây, nhất định phải buông ra nắm chặt cửa động tay, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Tô Vọng phòng trường hốc cây nên không sâu, dù sao đại thụ liền như thế cao, liền buông lòng tay ra. A! Một tiếng thét kinh hãi, trong bóng tối, Tô Vọng cảm giác mình lại như ở hoạt trên không thụ thê. Không có một tia sáng, đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Vọng đang nhanh chóng trượt đi, thử nghiệm dùng hai chân chống đỡ, dùng hai tay chảo để cho mình dừng lại hoặc là chậm lại, nhưng là căn bản không có tác dụng. Thử nghiệm nhiều lần vô dụng sau, Tô Vọng rốt cục từ bỏ, tùy ý thân thể tiếp tục hướng về trước trượt, trong bóng tối không biết hoạt tới đâu. Ai nha? Một tiếng kêu thảm, ở cảm giác vòng qua 9 cái đại vòng tròn thụ thế sau, Tô Vọng cái mông trước tiến địa, cũng hướng về trước đột nhiên trượt ra một đoạn, đánh vào tựa hồ là trên vách tường thì, Tô Vọng rốt cục cũng ngừng lại. Có thể cái mông trên truyền đến từng trận đau rát rác, thật giống như giấy lên ngọn lửa hừng hực giống như vậy, đau đến Tô Vọng nước mắt chảy ròng, không khỏi kêu thảm thiết đi ra. Chương 4, nơi này có huyền cơ trong bóng tối, Tô Vọng không ngừng mà nhảy lên, hai tay thỉnh thoảng vò rát cái mông, nếu như lúc này Tô Vọng có thể xem thấy dáng dấp của chính mình, cái kia nhất định là hai mắt đỏ chót, nước mắt nước mũi chảy ròng, nhảy nhảy nhóc nhóc, giống như điên. Không biết qua bao lâu, Tô Vọng rốt cục cảm giác không đau đớn như vậy, có thể là đau đến mất cảm giác, Tô Vọng rốt cục đình chỉ chạy nhảy lên, đây là cái gì quỷ hốc cây a? Như thế thâm, một đường hoạt đến, tính toán tối thiểu đều có hơn 1000 trượng sâu. Làm không cẩn thận, chính mình liền muốn trở thành một thụ để động người. Dừng lại Tô Vọng, lại bắt đầu kêu rên lên. Hồi lâu, làm con mắt cũng thích đứng chu vi hắc ám sau, Tô Vọng nhất thời cảm giác không khó chịu như vậy cùng sợ sệt, bắt đầu bình tĩnh lại. Trong bóng tối, Tô Vọng từng bước, từ từ đi lại tìm tòi, hy vọng có thể tìm tới đi ra ngoài con đường. Đột nhiên địa, không biết có phải ảo giác hay không, Tô Vọng nhìn thấy chu vi có nhàn nhạt vi quang, lóe lên địa, như là đom đóm. Khoảng chừng sau một nén nhang, chu vi vi quang càng ngày càng sáng, tuy rằng vẫn rất yếu ớt, thế nhưng đủ khiến Tô Vọng thấy rõ quanh thân hoàn cảnh. Toàn bộ thụ để động, khoảng chừng 1 trượng chu vi, vậy mình đụng vào vách tường kỳ thực là cứng rắn thụ bích, ở phía sau mình là cái kia cao không gặp đỉnh hoạt mục thê bên cạnh có một cái bàn gỗ, hai tấm ghế gỗ, cái bàn bên cạnh có một cái giường gỗ, bên giường có một cái vòng tròn hình bồ đoàn, bên giường cách đó không xa trên đất khắc họa một phi thường kỳ quái đồ án, tự mới không phải mới, tự viên không phải viên, dù sao đường nét nhìn như đan sen nhưng không phải trùng điệp. Xem thêm hai mắt, Tô Vọng chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn xem không hiểu, ngoài ra không còn vật gì khác, toàn bộ thụ để bên trong động sạch sẽ, vừa xem hiểu ngay. Mà những kia phát sinh vi quang lại là một ít khảm nạm ở thụ trên vách tảng đá, mà theo tảng đá hướng về trên xem, cách mặt đất ước 3 trượng nơi, tựa hồ còn có một cái trên dưới thẳng tắp đường lối. Mượn ánh sáng nhìn kỹ, lại là một cái hốc cây đường lối, như là một cái khác cửa ra vào, đường lối tính toán ước chừng cao 30 trượng. Một phen quan sát sau, Tô Vọng bi ai phát hiện, coi như là này cao 30 trượng hốc cây, mình cũng không cách nào leo lên. Dù sao cũng tốt hơn so với bỏ cái kia hơn 1000 trượng hoặc một thế mạnh hơn. Tô Vọng ngoan hạ quyết tâm, nhất định phải từ này 30 trượng đường lối bò đi ra ngoài. Một quải, Tô Vọng đi tới bên bàn gỗ một bên, nhẹ nhàng gõ, bố bố, không nghĩ tới chính là, này bàn gỗ giường gỗ, xem ra cũ nát, nhưng vẫn như cũ rất rắn chắc. Tô Vọng lại hướng đi những kia phát sáng tảng đá, bài bất động. Có thể theo những tảng đá này là có thể leo đi tới. Nghĩ đến liền làm, Tô Vọng lập tức cầm lấy những tảng đá này liền bắt đầu trèo lên trên. Mới vừa bỏ ra mười mấy bước, Tô Vọng cũng đã tiếp cận miệng đường lối, lần thứ hai tuyệt vọng, trong lối đi không có tảng đá. Tô Vọng không hề có một tiếng động bi thiết, tay phải mạnh mẽ hướng về bên cạnh một viên tảng đá vỗ một cái, tảng đá ao đi vào. Chỉ nghe ca một thanh âm vang lên, tựa hồ có món đồ gì nứt ra rồi. Tô Vọng mau mau trên dưới phải trái nhìn, kinh ngạc phát hiện, nguyên lai trên đất một tấm ghế gỗ tử, không biết vì sao, từ trung gian nứt ra rồi, bên trong tựa hồ còn có một chút đồ vật. Này thụ để bên trong động, hữu cơ quan. Tô Vọng lập tức tinh thần chấn động, cẩn thận từng ly từng tí một địa, bắt đầu theo tảng đá đi xuống bò, hơn nữa còn đem mình trải qua cùng bên cạnh tảng đá toàn bộ đều đánh một lần, kết quả không còn gì khác phản ứng. Trở về trên mặt đất, Tô Vọng đi tới nước ra ghế gỗ bên cạnh, ngồi xổm xuống vừa nhìn, phát hiện bên trong chỉ có ba khối mảnh ngọc, một chiếc nhẫn cùng một thanh màu đen tiểu kiếm. Mảnh ngọc, mỗi khối đều hiện hình sợi dài, trường một thước hai tấc, rộng một tấc, dày nửa tấc, Tô Vọng đại hỉ, hắn xưa nay đều chưa từng thấy lớn như vậy khối ngọc thạch, mà ba khối mảnh ngọc đều ôn hòa bóng loáng, có ánh long lanh, hẳn là tốt ngọc, đáng giá không ít tiền. Nhẫn, không phải vàng không phải ngân, không phải đồng không phải thiết, không biết là làm bằng vật liệu gì, kiểu dáng cũng rất phổ thông, có điều, nếu có thể cùng những này mảnh ngọc đặt ở cùng một chỗ, nên cũng là thứ tốt. Màu đen tiểu kiếm, nhẹ nhàng, tạo hình cổ điển, xem ra thời đại rất lâu, thế nhưng là không có gì sát, vuốt ve một hồi, lưỡi kiếm vẫn sắc bén. Đem tất cả mọi thứ đều đặt ở trên bàn gỗ, quan sát tỉ mỉ bốn phía. Tô Vọng bắt đầu suy tư, nếu thụ để bên trong động hữu cơ quan, cái kia chung quanh tìm xem, nói không chắc còn có thể tìm tới cái khác cơ quan, có thể tìm được không ít thứ tốt, hoặc là đi ra ngoài biện pháp. Liền, Tô Vọng ngay ở này thụ để bên trong động triển khai thám thức tìm kiếm, nơi này sờ sờ, nơi đó bố bố, mỗi diện thụ bích, mỗi tảng đá, thậm chí ngay cả bàn chân, giường chân đều không có bông tha, tìm được cuối cùng, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tô Vọng ngồi ở mặt khác một cái ghế gỗ, từ bỏ tiếp tục tìm kiếm. Đồng thời, trong lòng nghi hoặc không rõ, đến tột cùng là người phương nào như vậy nhọc lòng, đào như thế thâm một hốc cây, còn thiết trí cơ quan, đem những này mảnh ngọc, nhẫn cùng màu đen tiểu kiếm ẩn nó ở chỗ này. Nơi này có huyền cơ. Tô Vọng thầm nói, có điều việc cấp bách, vẫn là phải nghĩ biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Tô Vọng ngẩng đầu nhìn đường núi, cầm trong tay màu đen tiểu kiếm, ngoan hạ quyết tâm, coi như là dùng màu đen tiểu kiếm đào, cũng nhất định phải từ nơi này đi ra ngoài. Kết quả là, cầm lấy tảng đá, bò đến miệng đường núi, Tô Vọng bắt đầu rồi dùng tiểu kiếm đào không, từng điểm trèo lên trên gian khổ lữ trình. Mặt đất trên giường gỗ, giờ khắc này Tô Vọng chính quỳ ngồi ở chỗ đó, một bộ khổ sở suy nghĩ dáng vẻ. Tại quá khứ hai canh giờ bên trong, Tô Vọng chỉ ở trong đường hầm đào ra hai cái tiểu tiểu, chỉ ba ngón tay rộng lỗ nhỏ. Tô Vọng vừa mệt vừa đói, móc ra trong lòng còn sót lại nửa đoạn cụ tử, tàn nhẫn mà cắn hai cái sau, lại thả lại trong lồng ngực. Trước đây Tô Vọng bị các loại dã thú truy sát, phần lớn thảo dược đều chạy mất rồi, cuối cùng chỉ còn giữ lại này một cây cụ tử cùng quan trọng nhất ngàn năm nhân sâm. Nếu là còn không nghĩ tới biện pháp đi ra ngoài, sau đó không lâu, Tô Vọng liền đem chết đói ở này tối tăm không mặt trời thụ để trong động. Nghỉ ngơi chốc lát, một lần nữa lên dây cót tinh thần, lần này thử xem dùng khảm xài đao pháp đến nào. Lần thứ hai đứng miệng đường nối nơi, đọc thầm đốn tuổi tâm pháp. Tô Vọng chú ý không tới chính là, theo chính mình đọc thầm tâm pháp, một tia nhàn nhạt mắt thường không thể nhận ra khí thể, đang từ trong cơ thể chính mình, theo cánh tay, chạy về phía màu đen tiểu kiếm. Theo khảm xài đao pháp chọn tự quyết trong nháy mắt hướng về đường nối thụ bích đâm ra, phốc, một tiếng vang trầm thấp, tiểu kiếm lập tức đâm vào thụ trong vách một tấc. Hữu hiệu. Tô Vọng đại hỉ, chọn tự quyết càng nhanh hơn điệu đâm ra. Ngăn ngắn trong vòng một canh giờ, Tô Vọng cũng đã hướng về tiến lên tiến 10 trượng. Tốc độ này, cùng trước so với, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Nhanh chóng tốc độ, đánh đổi là Tô Vọng thể lực cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Sau một canh giờ, Tô Vọng đã hề bại không thể tả, không được không dừng lại, xuống tới mặt đất đến nghỉ ngơi. Lần này Tô Vọng lựa chọn nội công thổ tức đã tọa đến khôi phục thể lực. Lại một canh giờ qua đi, Tô Vọng mở hai mắt ra, cảm giác thể lực đã hoàn toàn khôi phục. Lần thứ hai bắt đầu rồi đào khổng đại nghiệp. Liên như vậy, đào khổng, đả tọa, tiếp tục đào khổng, đả tọa, lại bốn cái canh giờ qua đi, Tô Vọng đã tới đường núi chỗ cao nhất. Chương 5, hồ nước kinh biến đường núi lối ra. Tô Vọng đem lỗ thai dính sắt vào gần ở lối ra nơi, cẩn thận lắng nghe, lại gõ gõ. Một lúc lâu, bên ngoài vẫn là lặng lẽ, hẳn là không nguy hiểm dùng sức đẩy lên kéo, quả không ngoài dự đoán, che lại miệng đường núi, lại là một tảng lớn có thể kéo động dày vỏ cây, chỉ là này hốc cây khẩu, vị trí đại thụ càng to lớn hơn, hốc cây khẩu vị trí cũng càng thêm bí ẩn, rõ ràng là ẩn dấu ở phồn cảnh mậu diệp tầng tầng vây quanh ở trong lúc này một vòng trăng. Tròn treo lơ lửng ở cao cao trong bầu trời đêm, nguyệt quang trong sáng, do hốc cây khẩu nhìn ra phía ngoài, thông qua tầng tầng dày đặc cánh lá, đối diện ngoài trong trượng, một chỗ không ngừng ra bên ngoài liều lĩnh hừng hực bạch khí hồ nước. Tô Vọng hít sâu vào một hơi, nội tâm đại hỉ, rốt cục ra ngoài rồi. Đi ra cửa động, kéo qua vỏ cây, che lấp tốt hốc cây khẩu sau, liền muốn chuẩn bị thủ hô. Lạnh quá a. Nơi này là nơi nào, làm sao sẽ như vậy lạnh a? Sau khi ra ngoài, Tô Vọng cảm giác đầu tiên chính là lạnh. Lạnh quá. Phi thường lạnh. Minh nguyệt giữa trời, tiêm trung quanh xa lạ, cố nén thấu xương lạnh giá, Tô Vọng leo xuống thụ, dự định ngay ở đại thụ phụ cận nhìn, có hay không có thể tìm tới một ít lót dạ quả dại hoặc mát mẹ dược thảo, cái mông hiện tại còn thỉnh thoảng hỏa lạt lạt đau đây. Chỉ chốc lát, Tô Vọng cũng đã lạnh đến mức truyền hình trực tiếp run, chính không chịu được, muốn trở lại trong hốc cây thời điểm, xèo xèo. Một tiếng to lớn xả hí lên vang vọng tứ phương, tùy theo nhiệt độ trung quanh cũng ở kịch liệt giảm xuống. Tô Vọng chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ vang, tự có vô số cái tiếng sấm ngay ở bên tai nổ vang, nhất thời đầu óc choáng váng, đồng thời, thân thể bốn phía tựa hồ có một nguồn sức mạnh trong nháy mắt bao phủ chính mình, để cho mình cả người hầu như không hề chống lại địa liền bị ép tới bò ở trên mặt đất ngực một trận bực mình, gần như không thể thở nổi, hai mắt đỏ chót, trong miệng càng là không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, nội tâm không tên tràn ngập sợ hãi nếu không là Tô Vọng những ngày qua vừa trải qua bị các loại dã thú sinh tử truy sát, mài giũa ý chí của mình, lúc này e sợ từ lâu ngất đi không lâu lắm, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy trong đầm nước, cấp tốc lao ra một con quái vật, Tô Vọng cực lực mở mắt ra nhìn kỹ, chỉ thấy quái vật, thân hình như mãng, chiều cao mười mấy trượng, một cái đầu, nhưng có hai cái thân thể, trên đỉnh đầu có cái màu bạc ngắn rác, một cái thân thể toàn thân màu xanh, khác một cái thân thể toàn thân màu trắng, hai cái thân thể lẫn nhau quấn quanh ở đồng thời, lục tốc bốn cánh, đôi bộ phận tựa hồ còn ẩn dấu ở trong đầm nước quái mãng sau khi xuất hiện, bốn phía hàn ý càng sâu, Tô Vọng lông mày, tóc cùng trên y phục cũng đã ngưng tụ không ít băng sương, quái mãng vừa xuất hiện, liền vẫn đối với trong bầu trời đêm trăng tròn, gào thét liên tục, thân thể nhưng chưa từng rời đi hồ nước nửa bước, đây là quái vật gì? Nằm trên mặt đất Tô Vọng, không thể nhúc nhích, trong lòng không tên sợ hãi càng sâu, lại như là phàm nhân lần đầu nhìn thấy thần linh bình thường giờ khắc này quái mãng, cả người bạch khí bốc hơi, đối diện trong bầu trời đêm trăng tròn không ngừng gào thét, giữ tợn răng rớp, tự muốn đem trăng tròn cho nuốt vào không lâu lắm. Quái mãng đột nhiên từ trong miệng phun ra một xương trắng hừng hực hạt châu cách mãng khẩu ước ba thước vị trí dừng lại, ở giữa không trùng trôi nổi cũng nhanh chóng chuyển động, theo hạt châu nhanh chóng chuyển động, trung quanh nó xương trắng cũng ở quần quần bốc hơi, mắt trần có thể thấy địa, lấy hồ nước làm trung tâm, chu vi chính đang nhanh chóng kết băng trong khoảnh khắc, cách hồ nước trăm trượng nơi, Tô Vọng giờ khắc này nằm úp sấp bụi cỏ, cũng ở kết băng, liền thời gian một hơi thở, Tô Vọng đã nhiên trở thành một băng nhân, toàn thân cứng ngắc, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, chỉ có con ngươi còn miễn cưỡng có thể chuyển động dưới tình thế cấp bách. Tô Vọng đội vã vận chuyển đốn tuổi tâm pháp, ý thức thoáng khôi phục một điểm tỉnh táo, nhưng rất nhanh địa, Tô Vọng liền hoàn toàn rơi vào hôn mê, quỷ dị kết băng một màn vẫn còn tiếp tục, mà cái kia quái mãng chế tạo tất cả những thứ này người khởi xướng, giờ khắc này, chính một cách hết sức chăm chú mà khống chế hạt châu tùy theo trên dưới bốc lên, tỏa ra từng trận hàn khí cho tới Tô Vọng bên này, đừng nói nhìn thẳng, liền ngay cả liếc mắt thoáng nhìn, đều không có nhìn về bên này. Hơn, tựa hồ đang này quái mãng trong mắt, Tô Vọng cùng những cỏ dại này giống như vậy, bé nhỏ không đáng kể, tình cảnh càng quái quỷ xuất hiện, trong bầu trời đêm, cái kia luân to lớn trăng tròn tựa hồ trong nháy mắt hào quang chói lọi, một cái to lớn nguyệt quang giải lụa từ trăng tròn trong xuất ra, chút xuống như nước, thẳng tắp truyền vào hạt châu kia ở trong, mà hạt châu kia không ngừng phun ra ngoài từng cái quan đoàn, một không loạn, toàn bộ bị hút vào quái mãng trong cơ thể cái. Kia quái mãng, dĩ nhiên là lợi dụng hạt châu ở nuốt nguyệt quang. Một màn quỷ dị này vẫn kéo dài hai canh giờ, mãi đến tận trong bầu trời đêm cái kia luân to lớn trăng tròn cũng ánh sáng ảm đạm đi khá nhiều, cái kia quái mãng lập tức liên tục gào thét, tự muốn nổi khủng hạt châu trên dưới bước lên tốc độ càng nhanh hơn, nhanh chóng chuyển động, trong chốc lát, mắt thường đã không cách nào nhìn thấy hạt châu, chỉ nhìn thấy xương trắng bốc hơi, quang đoàn phân tán mà ngày đó trên trăng tròn, theo hạt châu nhanh chóng chuyển động, đã ảm đạm xuống ánh sáng trong. Nháy mắt tăng mạnh, một cái càng to lớn hơn nguyệt quang giải lụa xông thẳng hạt châu mà đến, sau khi giải lụa chậm rãi biến mất, quái mãng gào thét một hồi, tự không cam tâm, liền muốn đem hạt châu hút vào trong cơ thể, nhưng là ở hạt châu cách mãng khẩu còn có nửa thước khoảng cách thời điểm, Tô Vọng đối diện cách hồ nước nơi cực xa bỗng nhiên có ánh sáng màu xanh lóe lên, trong nháy mắt, cái kia ánh sáng màu xanh liền bao phủ lại hạt châu, cũng cấp tốc hướng về Tô Vọng bên này bay tới. Quái mãng giận không nhịn nổi, phát sinh một tiếng to lớn gào thét, trên đỉnh đầu ngân giác trong nháy mắt hướng về ánh sáng màu xanh bổ ra một tia sáng trắng, phích lịch kinh thiên, tốc độ nhanh chóng, càng sâu chớp giật cái kia bao vây hạt châu ánh sáng màu xanh, mắt thấy cái kia bạch quang liền muốn bổ tới, ánh sáng màu xanh bỗng nhiên hào quang chói lọi, biến ảo ra một to lớn nắm đấm, đón lấy bạch quang tốc độ bất biến, trong nháy mắt hóa hình, tương tự biến ảo ra một to lớn nắm đấm, cùng ánh sáng màu xanh biến thành nắm đấm, ở giữa không trung, không ngừng va chạm âm thanh, vang vọng đất trời, quái mãng rít gào không ngừng, nhưng chưa từng rời đi hồ nước nửa bước, quái mãng bốn cánh cấp tốc chấn động, ở bốn phía hình thành một luồng khổng lồ báo táp, mà ánh sáng màu xanh vị trí chính là báo táp trung tâm, báo táp cao tới vạn trượng, càng là từ trong không ngừng phát sinh chớp giật càng ngày càng mạnh, mạnh mẽ bổ về phía trung tâm nơi ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu xanh ở báo táp bên trong sông khắp trái phải, tự cùng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, như ẩn như hiện, trước sau không cách nào thoát đi báo táp phạm vi bao phủ, mà ánh sáng chính đang không ngừng yếu bớt, ánh sáng màu xanh chấn động, chớp mắt hào quang chói lọi, đồng thời hạt châu kia từ ánh sáng màu xanh trung phi ra, xông thẳng lên trời, hạt châu sau khi xuất hiện, báo táp một trận, lập tức chia ra làm hai, một lớn một nhỏ hai cỗ báo táp, cơn bão nhỏ cuốn về bay ra hạt châu, báo táp lớn trong nháy mắt ngưng tụ, như lưu tinh giống như đánh về ánh sáng màu xanh từ lâu mượn vừa nãy báo táp một trận cơ hội, thoát đi báo táp, giờ khắc này vừa bắt đi tới Tô Vọng ngưng tụ khối băng nơi báo táp đuổi theo, chỉ nghe ầm 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 một tiếng nổ vang, trong thiên địa thanh bạch hai quang lòng lánh, ánh sáng vạn trượng hào quang tiêu tan, ánh sáng màu xanh cùng Tô Vọng biến mất không còn thấy bóng dáng, tăng hơi tăng thêm nhắc nhở, có chương mới nhất thì sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư chương 6, đứt đoạn mất tiếng lòng bắc phong rừng rậm, dưới cây lớn, bụi cỏ bên một con cả người lông đỏ bạch văn cự hổ đang lẳng lặng địa nằm ở nơi đó, con ngươi tàn lớn, hô hấp hoàn toàn không có, hiển nhiên đã chết đã lâu. Tô Vọng ra giờ khắc này hai hàng lông mày trói chặt, đứng cự hổ bên cạnh thi thể, cầm trong tay một cái đốn tuổi đao, chính là Tô Vọng trước này thành bị cự hổ đánh bay, rơi xuống ở đây đốn tuổi đao bốn phía quan sát, có thể kết luận đại thụ kia hạ tranh đấu dấu vết, nên chính là Tô Vọng ở chỗ này phụ cận bị này lông đỏ hổ cũng cùng với chém giết, cuối cùng thành công chạy trốn, sau khi lông đỏ hổ về tới đây chờ đợi muốn mai phục Tô Vọng, kết quả bị chính mình giết chết. Giờ khắc này Tô Vọng nhất định là bị vây ở nơi nào đó, không cách nào thoát hiểm, nhất định phải mau chóng tìm tới hắn, bởi vì căn cứ hồn huyết cảm ứng mới vừa rồi còn vô cùng rõ ràng, hiện tại nhưng hầu như không cảm ứng được bóng người lấp lóe, nhanh chóng hướng về vừa nãy nguồn huyết cảm ứng phương hướng chạy như bay. Không sai, Tô Vọng ra kỳ thực là một tên người tu tiên, cũng xưng tu sĩ, cũng chính là phàm nhân trong miệng nói tới thần tiên. Tiên nhân ở Tô Vọng 5 tuổi thời điểm, lấy càng tốt mà chuyển thụ đốn tuổi tâm pháp vì là do, cùng Tô Vọng ký kết nguồn huyết khế ước, hai đồng thì Tô Vọng bán có hiểu hay không, càng là xuất phát từ đối với gia gia hoàn toàn tín nhiệm, cam tâm tình nguyện địa hoàn thành khế ước, bởi vì ký kết hồn huyết khế ước nhất định phải ký kết song phương đều cam tâm tình nguyện, không làm bất luận sự chống cự nào mới có thể ký kết thành công. Nếu không, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, nặng thì được khế ước phản vệ, trọng thương hồn phách, nguy hiểm cho tính mạng. Một khi ký kết hồn huyết khế ước, từ đây tính mạng không lại thuộc về mình, sinh tử tất cả người làm phép trong một ý nghĩ. Hơn nữa căn cứ hồn huyết cảm ứng, 10 vạn dặm bên trong, người làm phép có thể bất cứ lúc nào nhận biết ký kết người sinh cơ mạnh yếu, càng có thể bởi vậy chuẩn xác không có sai sót địa tìm tới ký kết người vị trí. Đương nhiên, Tô Vọng Gia Gia cùng Tô Vọng ký kết hồn huyết ký kết cũng không hoàn chỉnh, bởi vì ở ký kết hồn huyết khế ước thì Tô Vọng Gia Gia cũng không có đánh vào khống chế sinh tử cấm chế, chỉ vì Tô Vọng từ nhỏ cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau, hơn nữa thường thường chết sống muốn quấn quýt lấy Gia 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 vào với hiểm trở Nam Phong hái thuốc săn bắn, để bảo đảm Tô Vọng an toàn, Tô Vọng Gia Gia mới cùng Tô Vọng ký xuống này không hoàn chỉnh hồn huyết khế ước. Hơn nữa còn dạy Tô Vọng một bộ khảm xài đao pháp dùng để phòng thân kỳ thực, này khảm xài đao pháp cùng đốn tuổi tâm pháp là Tô Vọng Gia Gia từ nhỏ ra ngoài hái thuốc thì trong lúc vô tình ở trong một cái sơn động thu được không trọn vẹn tu tiên công pháp. Ở Tô Vọng tuổi nhỏ thì phát hiện Tô Vọng lại có tu tiên cơ bản nhất tư chất, người mang linh căn chỉ là tư chất cực sai, so với mình còn kém nhân tông môn công pháp nghiêm lệnh không được chuyển ra ngoài, liền bắt đầu để Tô Vọng tập luyện công pháp này, không cầu tu tiên thành công, chỉ mong luyện được một thân võ công giỏi, đầy đủ tự vệ, bởi vì công pháp này không trọn vẹn, không biết kỳ danh, mà Tô Vọng thường thường ở Nam Phong lúc đốn tuổi luyện tập công pháp này, vì lẽ đó, Tô Vọng chính mình liền đem cái kia hô hấp thổ tức phương pháp, mệnh danh là đốn tuổi tâm pháp, bên trong ghi chép phép thuật chiêu thức, xưng là khảm xài đao pháp. Bên dòng suối nhỏ, một gốc cây đại thụ che trời hạ, Tô Vọng ra ra cầm trong tay hai cây mới từ thụ hạ nhặt lên đến dược thảo. Tô Vọng ra ra căn cứ cảm ứng, đi tới Tô Vọng khí tức cuối cùng biến mất địa phương, chính là ở đây, mà nơi này coi như là chính mình trước đây cũng từ chưa từng tới, mà giờ khắc này tuy rằng không cảm ứng được Tô Vọng vị trí, nhưng hồn vết máu ký vẫn còn, có thể xác định Tô Vọng nhất định còn sống sót. Chóp mũi khẽ nhúc nhích, trong không khí còn lưu lại manh thú thể mùi thối, này mùi hẳn là loại cỡ lớn con báo, lẽ nào là ô vân báo? Trong lòng run lên, tiện đà xem trong tay hai cây dược thảo, nội tâm lại là đau xót. Vọng Nhi, ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi lai, Tô Vọng liên tục 3 lần lên núi vì chính mình tìm kiếm ngàn năm nhân sâm chữa bệnh việc, Tô Vọng Gia Gia đã sớm biết, nhưng là Tô Vọng cũng không biết, Gia Gia cũng không phải sinh bệnh, mà là sinh cơ đã gần đến phần cuối, lúc này đừng nói là linh đan dược thảo, coi như là tu tiên đại năng hạng người, cũng là bó tay hết cách. Nhưng là, vì không đả kích Tô Vọng một mảnh xích tử yêu tâm, đồng thời lấy Tô Vọng tùng lầm kinh nghiệm cùng thân thủ, ở Nam Phong, cực nhỏ có cơ hội sẽ gặp phải sinh tử nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là, mặc dù mình ở dưới chân núi, ở trong thôn, nhưng vẫn như cũ có thể thông qua hồn huyết cảm ứng, đến cảm ứng rõ ràng đến Tô Vọng sinh cơ cùng vị trí, có thể bất cứ lúc nào nhanh chóng tới rồi, bảo vệ Tô Vọng. Nhưng là ở 10 ngày trước, nhân trong cơ thể mình sinh cơ từ từ suy kiệt, ngũ tạng lục phủ lại bắt đầu tăng lên hoại tử, Tô Vọng ra ra mau mau đã tọa nhập định, vận công lấy chậm lại hoại tử tốc độ. Chờ đến sau 10 ngày, cũng chính là Tô Vọng ngồi ở cự thạch hạ đờ ra, phát sinh người hầu đại chiến trước thời điểm, Tô Vọng ra ra cuối cùng từ trong nhập định tỉnh lại, lập tức triển khai hồn huyết cảm ứng, phát hiện Tô Vọng lại tiến vào Bắc Phong phạm vi, cả kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Suýt chút nữa lại đến một lần nữa đã tọa nhập định dưới tình thế cấp bách, không để ý trong cơ thể vừa đè xuống mầm họa, triển khai khinh thân thuật, căn cứ hồn huyết cảm ứng phương hướng, toàn lực hướng Bắc Phong bên này chạy tới. Nhưng là làm Tô Vọng ra ra sắp chạy tới Tô Vọng bên người thời điểm, trải qua một cây đại thụ bên cạnh thì đột nhiên gặp phải con kia lông đỏ hổ tập kích, bất đắc dĩ cùng lông đỏ hổ tiến hành chém giết. Chờ đến giết chết lông đỏ hổ thời điểm, lại còn ở bên cạnh, phát hiện Tô Vọng bên người mang theo đốn tuổi đao, liền có thể phía trước tình cảnh đó giải quyết lông đỏ hổ. Tô Vọng ra ra liền phải tiếp tục tới rồi thời điểm, Tô Vọng đã bỏ tiến vào hốc cây, rất nhanh liền mất đi cảm ứng. Không có kế có thể tưởng tượng bên dưới, Tô Vọng ra ra chỉ có lấy cây kia đại thụ che trời làm trung tâm, bốn phía không ngừng tìm kiếm. Mà khi đó Tô Vọng chính đang thụ để bên trong động, lửa thiêu nông giống như vậy, đau đến hoa hoa kêu loạn đấy. Một ngày qua đi, đồng nhiên Vọng Nhi, Tô Vọng ra ra lão lệ tung hành, ngửa mặt lên trời bi thiết, nhân bi ai quá độ, thân thể đều ở khẽ run. Ngay ở trước một sát na, Tô Vọng ra ra đột nhiên cảm giác chấn động trong lòng, tùy theo hồn vết máu kỳ trong đại diện cho Tô Vọng sinh cơ giọt kia hồn huyết phá nát u ám rừng rậm, một toàn thân chôn ở trong bóng tối bóng lưng, râu tóc bạc trắng, gầy yếu thân thể, cô độc địa ở đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hàn phong cuốn qua, tay áo phiêu phiêu, nhưng quyển không đi cái kia khoe mắt nước mắt trong đầu, cùng Tô Vọng cùng nhau hết thể chuyện cũ, do trẻ mới sinh thì gào khóc đòi ăn, đến mi bô tập nói, nghịch ngợm gây sự, lại đến lúc sau theo sát phía sau, ông cháu tình thâm, vui cười tức giận mắng, âm dung tiếng mạo, từng giọt nhỏ, toàn bộ sông lên đầu, xa. Và ở trong hồi ức, không hề hay biết thời gian trôi qua hồi lâu đêm qua, tìm ngươi, chưa ngủ, tối nay, vĩnh biệt, xa vào dung nhan vẫn, tâm hải lên, cũng đã không còn nữa năm đó rừng rậm hàn phong, đã bất tận. Vô tận bi thương trong lúc hoảng hốt, niên hoa trôi qua, đứt đoạn mất tiếng lòng trước bảy, Tô Bình chi thương Tô Vọng ra ra, bản danh Tô Bình tuổi nhỏ thời gian, ngẫu nhiên bên dưới, bái vào thành quốc 7 đại tu tiên tông môn một trong thanh kỳ môn môn hạ thanh kỳ môn. Tông môn vị trí Lang Can Sơn sơn mạch, kỳ thực liền ẩn dấu ở này Bắc Phong bên trong. Nói đúng ra, cái này phàm nhân có thể thấy được Bắc Phong, kỳ thực là chân chính Lang Can Sơn sơn mạch phía ngoài xa nhất một tiểu phần nhỏ, đối lập với chân chính Lang Can Sơn, này Bắc Phong chỉ là một tiểu đống đất, mà Nam Phong, đối lập với Bắc Phong mà nói, cũng chỉ là một tiểu đống đất nhỏ. Bắc Phong bên trong cũng có linh khí, mặc dù nhạt bạc sắp với không có, nhưng sinh tồn ở trong đó đông đảo dược thảo cung gia thú, cũng sẽ có nhất định tỷ lệ trưởng thành lên thành linh thảo linh dược cùng yêu thú. Vì lẽ đó, Thanh Kỳ môn ở Bắc Phong trong thiết có đông đảo cấm chế, khiến phong bên trong hết thảy to nhỏ con kiến gia thú đều không pháp đi ra Bắc Phong, dù cho là tối lân cận Nam Phong mà phàm nhân tuy nói có thể tự do ra vào với Bắc Phong, nhưng nếu không có tu sĩ dẫn đường, căn bản là không có cách nhìn thấy, càng không cách nào tiếp xúc được chân chính Lang Can Sơn lại nhân Bắc Phong núi. Cao rừng rậm, dã thú nhiều to lớn hung mãnh, hơi bất cẩn một chút, cực dễ táng thân ở đây, vì lẽ đó, tuy rằng nơi này có thế gian đông đảo quý giá thảo dược, cũng cực ít có người dám đi vào Bắc Phong mỗi 20 năm một lần, Thanh Kỳ môn liền sẽ phái ra môn trong cấp thấp nhất một nhóm đệ tử, đi ra này Bắc Phong, tiến hành thời hạn 10 ngày rèn luyện mục đích chủ yếu chính là vì tông môn vật hái cùng bắt lấy Bắc Phong khả năng xuất hiện linh thảo linh dược hoặc là yêu thú tô bình ở. Thanh Kỳ môn bên trong, nguyên bản chỉ là một tên cấp thấp nhất đệ tử sai vặt, sau khi được hơn chính mình không ngừng nỗ lực, rốt cục thành công tu luyện tới ngưng khí một tầng, thêm nữa chính mình làm việc thẳng thắn dứt khoát, may mắn được bên trong một vị luyện đan sư vừa ý, thu làm luyện đan đồng tử. Từ đó về sau, tô bình sinh hoạt liền do phức tạp biến thành đơn giản, thậm chí là khô khan, hầu như mỗi ngày chính là kiếm thuốc, phân thuốc, trông coi lò lửa, kiếm đan, phân đan, quét tơ đan. Phòng, đợi được một ngày làm việc sau khi kết thúc, thường thường chính là nửa đêm, thời gian nghỉ ngơi cũng không đủ, càng không cần phải nói thời gian tu luyện, nhưng tô bình dựa vào chính mình một phần chấp nhất, nắm chặt mỗi một cái khe hở dùng cho tu luyện, trời cao không phụ lòng người, tô bình rốt cục tu luyện tới ngưng khí ba tầng, có thể giới hạn ở tư chất, khi đó tô bình dĩ nhiên là hơn 90 tuổi cao tuổi, đời này lại cũng vô vọng đột phá. Tô bình nản lòng thoái chí, càng nhân nhịn. Quen tu tiên giới ân tình lạnh lùng, ngươi lửa ta gạt, liền hướng về tông môn xin, rời đi tông môn, quyết định ngay ở Nam Phong bên dưới ngọn núi, một phàm nhân thôn trang, Vân Giáng thôn, giải quyết xong quãng đời còn lại tông môn cân nhắc đến tô bình tuổi thọ không nhiều, hơn nữa tu vi chỉ có đáng thương ngưng khí ba tầng, liền ở thu hồi có thể đại biểu tông môn thân phận vật phẩm sau, liền đồng ý tô bình rời đi tông môn. Rời đi tông môn thì tô bình trên người không hề có thứ gì một đời, hết thảy tích trữ, toàn bộ đều dùng đem đổi lấy đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất ngưng khí kỳ đan dược, nhưng tô bình tích trữ cũng là thật là ít ỏi. Vì lẽ đó, ở tông môn thu hồi vật phẩm sau, tô bình xem như là tịnh thân gia hộ rời đi tông môn sau, tô bình cũng không có thẳng đến Vân Giáng thôn, mà là trước tiên bỏ ra hơn 3 tháng thời gian, đem Nam Phong to to nhỏ nhỏ hết thảy địa phương, toàn bộ đều đi toàn bộ, thậm chí tô bình còn ở một cái gọi Hồ Khiêu Giản địa phương, tìm tới một bí ẩn hang đá, làm vì chính mình ở Nam Phong trụ sở tạm thời. Tô bình rất rõ ràng, kháo sơn cắt sơn, ven biển ăn hải đạo lý này Nam Phong, e sợ chính là mình sau này to lớn nhất, thậm chí là duy nhất sinh hoạt khởi nguồn, bởi vậy, phòng ngừa chu đáo, chắc là sẽ không sai mà Bắc Phong, tuy nói cũng có thể ra vào, thế nhưng, lấy tô bình tu vi, ở Bắc Phong bên trong cất bước, vẫn có nhất định độ nguy hiểm phải biết, ngưng khí kỳ chỉ là tu tiên trụ cột nhất bước thứ nhất. Cụ thể lại phân chia tỉ mỉ vì là, ngưng khí sơ kỳ, tức là ngưng khí kỳ 1 đến 3 tầng, ngưng khí trung kỳ, là ngưng khí kỳ 4 đến 6 tầng, ngưng khí hậu kỳ, là ngưng khí kỳ 7 đến 9 tầng, cuối cùng nhưng là ngưng khí đại viên mãn, tức là ngưng khí kỳ 10 tầng ngưng khí sơ kỳ, bước đầu dẫn linh khí vào thể, rèn gân luyện cốt, giai đoạn này cũng xưng luyện thể kỳ, giai đoạn khởi đầu, tuy rằng cũng đã có thể tu luyện phép thuật, nhưng nhân linh lực trong cơ thể có hạn, phép thuật chỉ có thể ly thể 3 trượng công kích, thực lực chân chính, cùng trong thế tục võ công cao thủ gần như ngưng khí trung kỳ, linh lực trong cơ thể đã chọn lấy chống đỡ phép thuật ly thể 6 trượng công kích, càng kiêm tu vì đạt được đến trung kỳ sau, có thể tu luyện càng nhiều càng cao cấp phép thuật, bởi vậy, coi như là trong thế tục cao thủ tuyệt đỉnh, đối đầu ngưng khí trung kỳ tu sĩ, cũng là 10 có cựu bại ngưng khí hậu kỳ, tu sĩ chỗ lợi hại, phàm nhân đã khó có thể lý giải được, càng không cần phải nói, so với ngưng khí hậu kỳ giai đoạn càng cao hơn Bắc Phong bên trong một ít giá thú, như lông đỏ hổ, ô vân báo, thảo đầu mãng các loại, tuy rằng không phải yêu thú, thế nhưng chúng nó sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, vừa giảo hoạt lại hung mãnh, bình thường ngưng khí sơ kỳ tu sĩ, gặp gỡ chúng nó, cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Dò xét xong Nam Phong sau, Tô Bình liền bắt đầu hạ sơn, không nghĩ tới dĩ nhiên ở Nam Phong chân núi, bờ sông nơi, phát hiện một tên bị vứt bỏ trẻ con, này trẻ con, chính là sau khi Tô Vọng Tô Bình một đời tu đạo, không có con cái, nhìn cái kêu béo ị trẻ con, lòng mang đại hỉ, cho rằng này nhất định là trời cao dành cho chính mình, đời này, to lớn nhất ban ân. Tô Bình ôm trẻ con, đi vào Vân Giáng thôn, tuy rằng này một lão một anh, khiến người ta cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiệt tâm các thôn dân trợ giúp Tô Bình, ở cửa thôn dựng lên thảo lều, bắt đầu ở trong thôn bám rễ sinh tồn. Sau khi Tô Bình lợi dụng chính mình ở trong tông môn học được dược thảo tri thức, bắt đầu ở trong thôn tặng y thi thuốc cho thôn dân xem bệnh chữa bệnh, su không thu, càng kiêm Tô Bình thường thường tiến vào Nam Phong hái thuốc săn thú, dư thừa con mồi cũng thường thường không trả giá tặng cùng thôn dân thuần phát, các thôn dân cũng thường thường đem trong nhà bánh ngọt tát vặt, da lông y vật đưa cho Tô Bình. Quan trọng nhất chính là nhiệt tâm các thôn dân thường thường lại đây chỉ đạo cùng trợ giúp Tô Bình chăm sóc trẻ con, này xác thực giúp Tô Bình đại ân bằng không. Chính mình một hơn 90 tuổi lão sử nam, muốn chăm sóc một tiểu tiểu nộn nộn trẻ nít nhỏ, còn đúng là một dị thường khảo nghiệm nghiêm trọng, nhanh chóng hòa vào trong thôn sinh hoạt. Tô Bình mỗi ngày trải qua đơn giản mà phong phú, mà theo tiểu Tô Vọng chậm rãi lớn lên, càng là mỗi ngày tiếng cười cười nói nói không ngừng. Điều này làm cho Tô Bình càng cảm thấy chính mình lúc trước chọn rời đi tông môn, vượt qua quãng đời còn lại, là một cực kỳ lựa chọn chính. Sắp 10 năm, đội vã mà qua Bắc Phong rừng rậm, một không biết đứng lặng bao lâu bóng người, rốt cục động bước tập tên bước chân, từng bước địa hướng về Nam Phong, chậm rãi đi đến Tô Bình cũng chưa có trở lại Vân Giáng thôn, chỉ vì nơi đó có quá nhiều hơn mình cùng Tô Vọng hồi ức, mà là đi tới Nam Phong Hồ Khiêu Giản trong sân động, một người lặng lặng mà ngồi xếp bằng hồi lâu qua đi. Tô Bình chậm rãi thả tay xuống bên trong mục giản, ghi chép chính mình giản yếu một đời, nhưng càng nhiều, nhưng là cuộc đời mình trong cuối cùng 10 năm vọng nhi. Một tiếng lẩm bẩm, Tô Bình, tọa hóa. Chương 8, được đền bù mong muốn đứng đầu đề cử, tâm dục vạn vực chi vương sở hủy thật đừng lịch, ngoan, gọi lao công thiên tiêu chiến kỳ âm hôn triền miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đắt long vương truyền thuyết một niệm vĩnh hằng thê trên dấu hạ, bá đạo lao công lăn xa một chút. Thánh cư thật kính Nam Phong hổ khiêu giản, giản để sông lớn ánh mặt trời chói mắt trên mặt sông, chui ra một đầu, giờ khắc này hai mắt nhắm nghiền, lấy tay che chắn ánh mặt trời, một lát sau, đầu lại tiến vào giữa sông, cũng nhanh chóng tiệm hướng về bờ sông hồ. Rốt cục gặp lại Quan Minh. Bờ sông nơi, một cả người trần trụi thiếu niên, tự lẩm bẩm thiếu niên này, chính là Tô Vọng. Nguyên lai, đêm đó Tô Vọng hôn mê sau, tỉnh lại nhưng kinh ngạc phát hiện, chính mình nằm ở một cái mạch nước ngầm bên cạnh, trên người trần như nhộng bởi ở mạch nước ngầm bên trong, ám hắc không có thể thấy mọi vật, cũng không biết ban ngày vẫn là đêm tối, mà quái mãng, hồ nước, đại thụ cùng khối băng các loại, toàn bộ không thấy bóng dáng. Sau khi kinh ngạc, Tô Vọng quyết định một phương hướng, một đường đi về phía trước, năm ngày qua đi, lại thật sự từ mạch nước ngầm hang động đi ra làng con. Mắt thích hướng kia sáng sau, Tô Vọng lần thứ hai kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên ngay ở Nam Phong trong, ở cái kia hồ khiêu giản giản để sông lớn bên cạnh nhanh chóng từ bờ sông cây cối ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tô Vọng dùng cảnh cây cùng lá cây bệnh một thân giản dị quần áo, dùng cho che giấu hồ khiêu giản, địa thế hiểm trở, giản để có sông lớn, thường có mánh hổ qua lại, uống nước nghỉ ngơi, cho nên được gọi tên, bình thường hộ sản bán, dễ dàng không dám tới này hồ khiêu giản sơn. Động, trước đây Tô Vọng cùng ra ra vào núi thì, thường thường sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi, vừa thoải mái lại an toàn, nhanh chóng hướng đi sơn động trong hang núi, một lệ người. Truy tâm đấm máu và nước mắt ba ngày ba đêm chậm rãi do đau xót trong đi ra, Tô Vọng đem ra ra hải cốt chôn sâu ở trong sơn động, tảng đá vì là bi, máu tươi làm mình từ ra ra lưu lại một giản trong, Tô Vọng cảm nhận được ra ra đối với mình nồng đậm thâm tình, biết được ra ra cùng thân thế của chính mình, khiếp sợ. Phát hiện mình lại hôn mê dòng dã ba năm, càng hiểu rõ đến, ngoại trừ thế tục, còn có một càng rộng lớn hơn, tràn ngập kỳ huyễn cùng không biết tu tiên thế giới phàm trần đã không có quyền luyến, Tô Vọng trong lòng, vào giờ phút này, từ lâu gieo xuống muốn tu tiên, muốn trường sinh bất lao hạt giống nảy mầm, quật cường mà kiên định đến đó. Tô Vọng đi xuống Nam Phòng, bí mật về cửa thôn trong nhà, lấy một chút đồ ăn y vật, lại lần nữa trở lại trong sân động, không làm kinh động bất. Luận người nào tính tọa ở trong sân động, Tô Vọng bắt đầu suy nghĩ sau này phải đi đường cư. Tô Bình ở một giảng trong từng nói, thanh kỷ môn mỗi cách 15 năm, liền sẽ phái người đến thế gian tìm kiếm có linh căn phạm nhân, chiêu thu đến trong tông môn, khoảng cách bây giờ còn có gần như thời gian 2 năm khảm xài đao pháp cùng đốn tuổi tâm pháp, hóa ra là một môn tu tiên công pháp, sau đó cũng nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện ở thụ để bên trong động, phát hiện mảnh ngọc, nên chính là thẻ ngọc, tu tiên giới dùng cho ghi chép công pháp bí tịch chờ tin tức trọng yếu vật phẩm, cái kia nhẫn cùng màu đen tiểu kiếm, cũng nhất định là bảo bối, nhất định sẽ đòi hỏi thụ để bên trong động tìm trở về. Suy nghĩ đã định, Tô Vọng bắt đầu khoanh chân ngồi tính tọa, tu luyện nổi lên đốn tuổi tâm pháp suốt đêm không nói chuyện sáng sớm ngày thứ hai, Tô Vọng từ lúc tọa trong nhập định tỉnh lại, một đêm tu luyện, chính mình thử nghiệm vô số lần, trong cơ thể cũng không cách nào cảm nhận được có bất kỳ dòng năng lượng, có thể là Nam Phong không có linh khí duyên cớ đứng dậy, đi ra ngoài động, Tô Vọng một đường thẳng đến Bắc Phong 2 năm sau hống. Gào a. Bắc Phong nơi sâu xa, một mạnh mẽ bóng người chính đang nhanh chóng qua lại, đến mức một trận cầm phi thú đi, không ngừng truyền ra từng tiếng hoặc sợ sệt, hoặc tức giận thú hống vẫn không thể nào tìm tới. Bóng người phát sinh thở dài một tiếng, chính là Tô Vọng 2 năm qua, Tô Vọng vẫn ở này Bắc Phong trong, tìm kiếm cái kia thụ để động tâm tích, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới, đốn tuổi tâm pháp tu luyện cũng là không hề tiến triển, trái lại bởi vì ngày đêm ở Bắc Phong bên trong cất bước, không ngừng bị đủ loại quái trùng dã thú, ở cùng những này quái trùng dã thú đấu trí so giúp khí trong quá trình, Tô Vọng thân thủ, bất kể là sức mạnh, vẫn là tốc độ, đều chiếm được cấp tốc tăng lên ở Bắc Phong trong, ngoại trừ cái kia vài loại mạnh mẽ nhất giá thú, như lông đỏ hổ, ô vân báo, thảo đầu mãng, ngoài ra còn có một loại toàn thân mọc đầy lông bờm màu xanh dã lang, chính mình đánh không lại ở ngoài, còn lại, chỉ cần xa xa nhìn thấy Tô Vọng hình bóng, liền sẽ lập tức trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ lo gặp gỡ cái này đáng sợ ma đầu, bởi vì mỗi lần Tô Vọng gặp phải giá thú thì, đều sẽ đem giá thú xem là chính mình luyện công đối tượng, đánh không lại chính mình liền chạy. Đánh thắng được, sẽ đem giá thú đánh đến xương mặt xương mũi, để giá thú chạy, chết sống không chạy, sẽ bị đánh đến toi thoát, còn ở bên cạnh nói một câu, thật không tiện. Đêm nay ngươi chính là ta bữa tối. Mà Tô Vọng thích nhất chính là cái kia lại phì lại lớn buồn cầu hùng chỉ, vì cái kia cầu hùng hình thể to lớn, da dày thịt béo, sức mạnh to lớn mà tốc độ hơi chậm, cùng với hiếu chiến lại đánh, thực sự là hiếm có tuyệt hảo luyện công đối tượng toàn toàn tháng ngày, nên chính là mấy ngày nay, Thanh Kỳ môn liền sẽ phái người đi ra chiêu thu đệ tử, thế nào mới có thể làm cho bọn họ phát hiện mình đây. Tô Vọng ngẩng đầu, nhìn về phía lần trước gặp phải cầu hùng địa phương, nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười uống. Gào a. Giữa lúc Tô Vọng cùng gấu chó lớn đánh cho hăng say thời điểm, đột nhiên cảm giác thấy thân thể căng thẳng. Gấu chó lớn càng là lập tức nằm sấp trên mặt đất, thân thể cao lớn lại ở run lẩy bẩy. Người tốt, hải tử. Một trầm thấp chất phát thanh âm nam tử từ từ truyền đến. Tô Vọng đột nhiên xoay người, ngắm nhìn một phía, không có nhìn thấy bất luận người nào. Tô Vọng sững sờ, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, quay về không trung cúi đầu, trong miệng la lớn, tiểu tử Tô Vọng, bái kiến tiên trưởng. Ồ. Một tiếng khẽ ồ lên, chậm rãi từ Tô Vọng trước mặt giữa không trung đi ra một người mặc áo bào trắng người đàn ông trung niên. Ngươi biết người tu tiên? Người đàn ông trung niên âm thanh mang theo uy nghiêm, nhìn Tô Vọng biết, ông nội ta từng là Thanh Kỳ môn đệ tử. Lão nhân gia tôn hủy Tô Bình. Tô Vọng âm thanh mang theo thương cảm. Tô Bình, người đàn ông trung niên trong miệng trầm ngâm, tựa hồ nhớ không nổi trong tông môn có ai gọi Tô Bình. Ông nội ta từng là một tên luyện đan đồng tử, 15 năm trước xin rời đi tông môn. Tô Vọng mau mau nói bổ sung, hóa ra là hắn. Người đàn ông trung niên rốt cục nhớ tới đến, tựa hồ thật sự có một người như thế, nếu là môn nhân sau khi, cái kia không cần hỏi nhiều, hôm nay ngươi và ta hữu duyên, ta mà hỏi ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không theo ta vào núi, từ đây rời xa thế tục, tu tiên vấn đạo? Tiểu tử đồng ý. Đa tạ tiên trưởng. Tô Vọng được đền bù mong muốn, đại hỉ, lần thứ hai bái ngã xuống đất rất tốt. Ngươi lên đây đi. Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng rơi vào Tô Vọng trước mặt. Tô Vọng ngẩng đầu, giờ khắc này mới phát hiện, người đàn ông trung niên chân đạp một cái giày rộng phi kiếm, cách mặt đất ước nửa thước, đứng ở trước mặt mình. Tô Vọng vừa kinh vừa vui, liền vội vàng đứng lên, đứng ở trên phi kiếm nắm lấy ta, đứng vững. Người đàn ông trung niên âm thanh truyền đến, Tô Vọng lập tức tóm chặt lấy người đàn ông trung niên góc áo phi kiếm nhẹ nhàng chấn động, hướng về không trung, gào thét mà đi. Chương 9, Thanh Kỷ Môn đứng đầu đề cử, Vạn Bực Chi Vương Tâm Dực Sở Bị Thật Đường Lịch, ngoan, gọi lao công âm hôn triền miên, ngạo kiều quỷ thần xấu xa đắt tiên, kiêu chiến kỷ long vương truyền thuyết thê trên dấu hạ, bá đạo lao công lăn xa một chút. Một niệm vĩnh hằng thánh cư thật kính giữa không trung, ác liệt của phòng, như lưỡi dao sắc giống như vậy, diễn tấu ở trên mặt, đau đớn cực kỳ. Tô Vọng con mắt đều không mở ra được, hai tay liều mạng địa nắm lấy người đàn ông trung niên góc áo, hầu như liền muốn từ trên phi kiếm thổi hạ xuống. Người đàn ông trung niên tay phải nhẹ nhàng bung lên, một lồng ánh sáng màu xanh bao phủ ở chính mình chu vi, nhất thời bên người cuồng phong biến mất, Tô Vọng cũng có thể bước vàng địa chạm đàn phi kiếm. Trên đây chính là tiên nhân thần thông. Tô Vọng rốt cục có thể mở mắt ra, một mặt ước ao dưới chân, mây mù thổi qua, non xanh nước biếc cũng đang nhanh chóng biến hóa, trực nhìn ra Tô Vọng hòa cả mắt sau hai canh giờ đến. Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, phi kiếm lập tức chuyển hướng, hướng về một nhìn như phi thường phổ thông đỉnh núi, lao xuống trực hạ. Trước mắt lóe lên, Tô Vọng đã đứng một cái dãy núi tiểu giữa đường, bốn phía cảnh sắc tuyệt mỹ, non xanh nước biếc, khí tức thoải mái, nhẹ nhàng hút một cái, chợt cảm thấy tinh thần thoải mái, cả người mệt nhọc quét đi sạch sành sanh cuối con đường nhỏ. Có một tấm cao to sơn môn, có vẻ cổ lão mà tăng thường, sơn môn ở giữa, Thanh Kỷ Môn ba chữ hùng hồn no đủ, cứng cắp mạnh mẽ sơn môn hai bên, giờ khắc này đang đứng hai tên nam tử mặc áo vàng đi thôi. Người đàn ông trung niên hô hoán một tiếng, xem ở lại, sững sờ. Tô Vọng nghe vậy nhất thời chấn động, cúi đầu theo sát ở người đàn ông trung niên phía sau. Chu sư thúc, ngài đã về rồi, đến gần sơn môn. Hai tên nam tử mặc áo vàng lập tức chắp tay đáp ứng, trở về người đàn ông trung niên theo âm thanh đáp, một bước không ngừng mà mang theo Tô Vọng đi vào sơn môn. Tô Vọng nhìn hai bên một chút, nhanh chóng hướng hai tên nam tử mặc áo vàng cắt chắp tay thi lễ, bước nhanh đuổi tới người đàn ông trung niên. Chính là chỗ này rồi. Người đàn ông trung niên quay đầu lại nhìn Tô Vọng, đợi lát nữa chính ngươi đi vào, tìm tới bên trong đệ tử chấp sự, chính là vừa nãy ngươi nhìn thấy mặc áo vàng phục đệ tử, hắn sẽ giúp ngươi sắp xếp tất cả. Nói xong, người đàn ông trung niên dưới chân phi kiếm hiện lên, nhìn trời mà đi. Tô Vọng ngẩng đầu, cần bộ điện. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Vọng liền hướng về điện bên trong đi đến. Đi vào điện bên trong, lúc này rộng rãi đại điện, chỉ có bèn bèn hơn 10 người, kỳ quái chính là, tựa hồ mỗi người đều được sắc đội vã, đang cùng ngồi ở phía trước nhất một tên râu tóc bạc trắng, ăn mặc áo bào màu vàng ông lão, nhanh chóng giao tiếp cái gì, lập tức liền vội vã rời đi. Tô Vọng nghi hoặc không rõ, lập tức liền đứng bình tĩnh ở đội ngũ mặt sau rất nhanh điện, liền đến tiên Tô Vọng bái kiến tiền bối. Tô Vọng tiến lên một bước, chắp tay đạo tên gọi là gì. Ông lão mặc áo vàng trước mặt bày một tấm trường bàn gỗ, trên bàn gỗ có một quyển giày đặt một sách, ông lão dựa lưng ghế gỗ, con mắt bán mị, lạnh lùng nói rằng: Tô Vọng cùng tính đáp Tô Vọng. Họ Tô. Ông lão mặc áo vàng nghe vậy con mắt nửa mở, trên dưới đánh giá Tô Vọng bị nhìn đến cả người không dễ chịu, đang muốn lên tiếng để lúc tỉnh như ông lão mặc áo vàng hai mắt lần thứ hai bán mị, ở trước mặt một sách trên tùy ý đăng ký một hồi, lập tức từ một bên nắm hơn một bao quần áo, ném cho Tô Vọng, trong này chính là ngươi tân nhập môn vật cần thiết. Ra ngoài cửa trái, ngươi sẽ thấy một loạt nhà đá, tùy ý lựa chọn một gian không gian nhà, và ở đi. Chính là nói xong, ông lão bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục để ý Tô Vọng. Tô Vọng cầm lấy bao quần áo, nói tiếng cảm ơn, xoay người liền hướng đi ra ngoài điện dọc theo đường đi. Tô Vọng nhìn thấy không ít người, mỗi người thân mặc áo xám, đi lại bội vàng, biểu hiện lạnh nhạt, lẫn nhau đan xen, cũng là ai đi đường đấy, cực nhỏ trò chuyện cứ thế mà đi thôi. À hồi lâu, Tô Vọng mới rốt cục nhìn thấy một loạt thấp bé nhà đá, nhìn chúng rồi trong đó một chỗ tương đối yên lặng nhà đá, Tô Vọng liền hướng về cái kia đi. Đến ai nha? Tô Vọng một tiếng thét kinh hãi, cả người bay ngược ra ngoài, trên đất lăn lộn vài vòng, cuối cùng dừng lại, đặt mông ngồi dưới đất, mặt mày xám xịt, có vẻ khá là chật vật. Ngay ở vừa nãy, Tô Vọng muốn đi vào nhà đá, không nghĩ tới, mới vừa tiếp cận cửa phòng, nhà đá bốn phía ánh sáng màu xanh lóe lên, một nguồn sức mạnh trong nháy mắt truyền đến, để Tô Vọng không tự chủ được địa bắn ra ngoài. Ha ha. Nơi nào đến nhà quê? Thậm chí ngay cả môn đều sẽ không tiến vào, cười chết ta rồi. Ha ha ha. Một tùy ý tiếng cười lớn, đống dưng từ phía sau truyền đến chính là: Đần độn, cũng vọng tưởng tu tiên, quả thực không biết mùi vị. Một châm chọc âm thanh tiếp theo. 7 ngày trước mới vừa thấy như vậy một bung đốc, hiện tại lại thêm một cái, đây là bản nhân trước tiên phi sao? Ha ha. Một tiếng cười nhạo không phải là sao, một bộ ngu đồ xuất dáng vẻ, ta xem a, dùng không được mấy ngày, này kẻ ngu si thì sẽ tự mình hạ sơn đi. Tới cười vang nổi lên bốn phía. Trong lúc nhất thời, bên tai truyền đến đủ loại kiểu dáng trào phúng lời nói, tiếng cười nhạo không dứt bên tai tu tiên giới, ân tình lạnh lùng. Tô Vọng lần thứ nhất thiết thân cảm nhận được nhặt lên bao quần áo. Tô Vọng đang muốn đứng dậy, một đôi tay từ phía sau nâng dậy Tô Vọng, vị huynh đệ này, không thể chứ? Ân cần thăm hỏi. Tô Vọng xoay người nhìn lại, chỉ thấy một toàn thân màu đồng cổ da rẻ, lông mày rậm mắt to, thể trạng cao to mà cường tráng thiếu niên, chính nhìn mình, lộ ra nụ cười thật thà, đa tạ vị huynh đài này. Tại hạ không có thế. Tô Vọng nội tâm ấm áp, cảm kích nói không có chuyện gì là tốt rồi. Thiếu niên lời còn chưa dứt, một tranh chua âm thanh ầm vang lên, còn huynh đệ, huynh đài đây, quả thực chính là hai người ngu ngốc. Tô Vọng giận dữ, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm cái kia nói chuyện thanh niên áo xám, yêu a. sao? Ngươi còn muốn động thủ hay sao? Thanh niên áo xám cười lạnh một tiếng, âm âm nói rằng thiếu niên thấy này, mau mau một tay ngăn chỉ lát nữa là phải động thủ Tô Vọng, khuyên đủ, huynh đệ, không quan tâm hắn. Đi vào nhà nói xong, không nói lời gì điệu, ngạnh đem Tô Vọng kéo hướng về vừa nãy cái kia nhà đá mọi người xung quanh thấy không có náo nhiệt có thể con gót, liền phải rời đi. Lúc này, cái kia thanh niên áo xám nhưng lớn tiếng hướng Tô Vọng hô, cái kia quỷ nhắc gan. Vừa nãy không phải muốn động thủ sao? Đến a. Ngươi nếu như người đàn ông liền đến. Bốn phía mọi người cười lạnh không ngớt, cùng nhau nhìn Tô Vọng, Tô Vọng giận không nhịn nổi, vừa nãy chính mình té ngã, những kia chê cười dĩ nhiên để trong lòng mình bực bực, này thanh niên áo xám càng là luân phiên khiêu khích, chính mình đã là không thể nhịn được nữa. Tô Vọng đột nhiên xoay người, bắp thịt toàn thân bất ngờ nổi lên, nhìn cái kia thanh niên áo xám lại như chính mình xem gấu chó lớn giống như vậy, đã nghĩ tiến lên mạnh mẽ một trận bạo đánh nằm ở nổi cùng biên giới Tô Vọng. Một hai bàn tay chăm chú đặt tại Tô Vọng trên bả vai, bên hai truyền đến một tiếng hét lớn, ngươi điên rồi phải không? Tô Vọng sững sờ, nhìn chằm chằm lúc này gắt gao ấn lại chính mình thiếu niên một mặt nghiêm túc, che ở Tô Vọng trước mặt, nghiêm túc nói, huynh đệ, nghe ta, mau mau vào nhà. Tô Vọng tức giận chưa tiêu, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm thanh niên áo xám, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng thiếu niên, gật gật đầu, xoay người mọi người tản đi. Thanh niên áo xám tại chỗ bất động, nhìn Tô Vọng bóng lưng, cười lạnh, ha ha, thú vị. Chương 10, tu tiên thái điểu đứng đầu đề cử, thiên tiêu chiến kỳ Long Vương truyền thuyết sở bị thật đừng lịch, ngoan, gọi lão công tâm dực một niệm vĩnh hằng vạn vực chi vương âm hôn triền miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đắt thánh khư thê trên dấu hạ, bá đạo lão công lăn xa một chút. Thật kính đến gần nhà đá, thiếu niên duỗi ra một tay, đối với Tô Vọng nói, đem bao quần áo của ngươi cho ta. Tô Vọng không nghi ngờ có hắn, không nói hai lời liền đem bao quần áo giao cho thiếu niên. Tô Vọng trực tiếp như vậy, trái lại để thiếu niên sững sờ, lập tức lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, trực tiếp mở ra bao quần áo, từ bên trong nhảy ra một khối màu xanh sẫm chất gỗ lệnh bài, quay về nhà đá môn một chiếu nhất thời, một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh từ lệnh bài bên trong bắn ra, chiếu vào nhà đá trên cửa, nhà đá bốn phía ánh sáng màu xanh lóe lên, lập tức hết thảy ánh sáng màu xanh trong nháy mắt biến mất đi thôi. Đi vào nhà thiếu niên ở trước, cất bước đi vào nhà đá, Tô Vọng lòng vẫn còn sợ hãi, chậm rãi tiếp cận cửa phòng, cũng đi vào nhà đá, lập tức cửa phòng tự động đóng lại bên trong nhà đá, chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, một chiếc giường đá, bên giường có một cái vòng tròn hình bộ đoàn, một tấm bàn đá, hai tấm ghế đá, không còn vật gì khác này trang trí, cùng cái kia thụ để động gần như mà Tô Vọng nghĩ thầm đến. Huynh đệ, toàn này. Thiếu niên ngồi ở trên ghế đá, chỉ vào khác một tấm ghế đá, đối với Tô Vọng nói, lâm lâm liệt liệt, nghiêm nhiên một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Tô Vọng theo lời ngồi vào trên ghế đá, ôn quyền thi lễ nói, đa tạ vị huynh đài này. Tại hạ Tô Vọng, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh. Ai biết Tô Vọng vừa dứt lời, đối diện thiếu niên lập tức bắt đầu cười ha hả, cười không ngừng đến Tô Vọng mặt đen lại sau, thiếu niên mới chậm rãi đình chỉ tiếng cười khụ. Thiếu niên thật vất vả ngưng cười âm thanh, nhân cười đến quá mức lợi hại, sắc mặt còn có chút đỏ chót, ta gọi Trương Đức, năm nay 15 tuổi, nhà liền ở tại cách này không xa Chắc Thủy trấn, ta cha là trên chân có tiếng thợ rèn Tô Minh đệ ngươi đây. Ta năm nay vừa vặn 15, ngay ở chung quanh đây không xa Nam Phong săn thú mà sống, một thân một mình cái kia, Trương đại ca, vừa nãy vì sao đột nhiên cười a? Tô Vọng còn ở phiền muộn trong, Trương Đức nghe vậy lại muốn cười to, có thể nhìn một chút Tô Vọng, cố nín cười, ước đến đỏ cả mặt, nói rằng, ở trước ngươi, ta cho rằng ta là thành kỳ môn, thậm chí toàn bộ tu tiên liên giới, to lớn nhất nữ bị không nghĩ tới, ngày hôm nay gặp phải ngươi, cùng ta như thế món ăn nữ bị, nha không? So với ta càng món ăn. Ha ha ha. Trương Đức cũng không nhịn được nữa, lần thứ hai bắt đầu cười ha ha. Tô Vọng không nói gì, lặng lặng mà nhìn nhanh cười ra nước mắt được Trương Đức cụ. Cái kia cái gì, đều do cái kia đáng ghét hoàng lão quái a. Nhìn sắc bạo phát Tô Vọng, Trương Đức đội vã ngưng cười âm thanh, mở miệng nói rằng cái gì hoàng lão quái. Tô Vọng sự chú ý bị thành công rời đi suỵt. Nhỏ giọng một chút. Trương Đức đem ngón trỏ đặt ở bên mép, suy tiếng nói, còn nhìn một chút không hề có thứ gì ngoài cửa sổ liền ngươi này giọng nói lớn, lại nhỏ giọng, cũng so với người khác lớn tiếng cường. Tô Vọng nhìn Trương Đức, thầm nghĩ trong lòng này hoàng lão quái a. Trương Đức hạ thấp giọng, tiếp tục nói, chính là cái kia cần vụ điện ông lão mặc áo vàng, bản danh Hoàng Hãn, hắn là bản môn đệ tử ngoại môn, vì lẽ đó thân mặc áo vàng thân là cần vụ điện đệ tử chấp sự, phụ trách chi phối nơi này đệ tử. Sai vật cùng tân nhập môn đệ tử tất cả sinh hoạt cùng tu luyện chi phí, chỉ dẫn đệ tử mới nhanh chóng hiểu rõ tông môn cùng giảng giải tông môn pháp luật, nhưng hắn nhưng tính tình quái lạ, xưa nay cũng không cho nơi này đệ tử chỉ dẫn cùng giảng giải, nếu như có ai dám to gan đưa ra bất mãn, càng là sẽ bị cắt xén tu luyện chi phí, nơi này có không ít đệ tử đều ở trong tay hắn bị thiệt thòi, dám nộ cũng không dám luôn, ngầm, liền đưa hắn một hoàng lão quái biệt hiệu. Tô Vọng đống nhiên tỉnh ngộ. Tiếp tục hỏi, Trương đại ca, ngươi tiến vào tông môn bao lâu, làm sao sẽ biết đến như vậy rõ ràng? Trương Đức cười cợt, nói, kỳ thực cũng không bao lâu, 7 ngày trước, một vị hạc phát đồng nhàn tiên trưởng đột nhiên đi tới ta nhà, nói ta có tiên duyên, ta cha đại hỉ bên dưới, lập tức liền để tiên trưởng mang theo ta đây tới đến này thành kỳ môn. Vừa tới thời điểm, ta cũng ở nhà đá trước cửa ngã xuống ngã nhào có điều, ta vận may tốt hơn, vừa vặn gặp phải một vị đồng hương Lưu Huyền sư minh, chính là hắn nói cho ta những này ha ha. Nguyên lai vừa nãy bọn họ nói tới, 7 ngày trước thằng lỗ kia, chính là ngươi a. Ha ha. Tô Vọng hiếm thấy tìm tới cơ hội, nhìn Trương Đức cười to, Trương Đức lại quẫn, nhìn cười to trong Tô Vọng, một mặt buồn khổ cười đùa không ngớt, đang cùng Trương Đức trò chuyện trong, Tô Vọng dần dần hiểu rõ đến không ít tin tức tu tiên, cũng xưng tu chân, là thông qua không ngừng tu luyện, tìm kiếm đột phá, tăng cao tu vi, để đạt đến thiên nhân hợp nhất, vũ hóa phi tiên, do đó có thể trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất tu tiên, chính là nghịch thiên mà vì là, cùng trời tranh mệnh, vì lẽ đó, làm tu vi đạt đến mức độ nhất định sau, sẽ có thiên kiếp giáng lâm tu tiên phân năm đại cảnh giới, từ thấp đến cao, phân biệt là ngưng khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ, ngoại trừ ngưng khí kỳ có phân chia tỉ mỉ 1 đến 10 tầng ở ngoài, cảnh giới của hắn đều chỉ phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn trong truyền thuyết, hóa thần kỳ sau khi còn có cảnh giới càng cao hơn, nhưng từ xưa tới nay không người hiểu rõ, chỉ biết là làm tu vi đạt đến hóa thần kỳ sau, hoặc là thành công vượt qua thiên kiếp, vũ hóa phi tiên mà đi, hoặc là ngay ở thiên kiếp bên trong, đạo tiêu nga xuống, biến thành cho bụi người tu tiên, thường tự xưng tu sĩ cùng một cảnh giới trong lúc đó, bất luận tu vi cao thấp, đều hỗ trợ xưng đạo hữu không giống cảnh giới trong lúc đó, thấp cảnh giới người, tự xưng văn bối, xưng cảnh giới cao người vì là tiền bối trong giới tu tiên, lấy thực lực vi tôn, bất luận tuổi tác lớn tiểu, cảnh giới cao người tức là tiền bối. Mà Trương Đức cùng Tô Vọng, nhân tu vi thấp, càng nhân lẫn nhau trong lúc đó xưng huynh đệ, huynh ngài, chính là bị mọi người chế nhạo một trong những nguyên nhân thánh quốc, có Tam tông 4 môn 7 đại tu tiên tông môn, trong đó lấy Tam tông thực lực mạnh nhất, phân biệt là Nhất Đạo tông, Kim Thiền tông cùng Huyễn Ma tông 4 môn thực lực hơi yếu, nhưng cũng đồng dạng gốc gác thâm hậu, không thể khinh thường, phân biệt là Ngự Linh môn, Hóa Xả môn, Bách Luyện môn cùng Thành Kỷ môn 7 đại tông môn, có sở trường riêng, phân biệt chiếm cứ thanh quốc 7 cái linh khí nồng nặc nhất sơn mạch, làm khai tông lập phái căn cơ còn lại, còn có một chút tiểu nhân môn phái, gia tộc tu chân các loại, ở 7 đại tông môn dưới sự thống trị, dãy rủa cầu sinh, thậm chí chính là 7 đại tông môn phụ thuộc môn phái hoặc gia tộc Thành Kỷ môn, tuy rằng ở 7 đại tông môn trong, thực lực yếu nhất, nhưng bởi vì là lấy luyện đan làm chủ tông môn, chỉ riêng lấy luyện đan kỹ thuật mà nói, vì là 7 đại tông môn đứng đầu rất nhiều cái khác 6 phái không cách nào luyện ra đan dược, chỉ có cầu viện Thành Kỷ môn luyện chế, mà đan dược đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, đều là không thể thiếu đồ vật, vì lẽ đó, tuy rằng cái khác 6 phái lúc đó có ma sát phát sinh, nhưng đối với Thanh Kỳ môn, cái khác 6 phái thái độ đều là khách khí. Thanh Kỳ môn ở Thanh Quốc có địa vị siêu nhiên, liên đối luyện đan sư cũng bị được tu sĩ tôn trọng, Thanh Kỳ môn trong đẳng cấp rõ ràng, lấy thực lực vì là căn cứ cấp thấp nhất người, là đệ tử sai bật, tân nhập môn người cùng ngưng khí kỳ 1 đến 3 tầng, thân mặc áo xám hướng về trên phân biệt là đệ tử ngoại môn, ngưng khí kỳ 4 đến 6 tầng, thân mặc áo vàng, đệ tử nội môn, ngưng khí kỳ 7 đến 9 tầng, thân mặc áo xanh, đệ tử nòng cốt, ngưng khí kỳ đại viên mãn, thân mặc áo lam Thanh Kỳ môn đệ tử cộng hơn 8000 người, trong đó lấy đệ tử ngoại môn nhân số nhiều nhất, có hơn 4000 người, ngoài ra, đệ tử sai vật hơn 2000 người, đệ tử nội môn hơn 1500 người, đệ tử nòng cốt ít nhất chỉ không đủ 500 người, ngưng khí kỳ sau khi, tức là trúc cơ kỳ, đã là môn trong sư tôn cấp bậc, thân mặc áo bào trắng, có người nói, Thanh Kỳ môn trưởng môn là một tên trúc cơ kỳ đại viên mãn cao thủ, tu vi cao thâm khó dò, thuật luyện đan, càng là xuất thần nhập hóa chương 11, một cái việc ngốc đứng đầu đề cử, âm hồn chiến miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đắc vạn vực chi vương tâm dược sở ủy thật đừng nghịch, ngoan, gọi lão công. Thiên điêu chiến kỳ thê trên dấu hạ, bá đạo lão công lăn xa một chút. Long Vương truyền thuyết một niệm vĩnh hằng thánh khư thật tính, Tô Vọng nghe được say xương ngon lành, rất có mở mang tầm mắt cảm giác, trong lòng từ lâu lặng lẽ lập xuống ý nguyện vĩ đại, đời này nhất định phải trở thành tu tiên giới cường giả. Mà Trương Đức nói tới mặt mày hớn hở, nước miếng văng tung tóe, tựa hồ hiếm thấy có Tô Vọng như thế một trung thực người nghe, hận không thể nói lên cái 3 ngày 3 đêm, lấy ra vẻ mình kiến thức rộng rãi thế nào. Ta có phải là so với ngươi tay mơ này cường nhiều rồi. Trương Đức bãi làm ra một bộ bên vang đắc ý dáng vẻ, từ lúc trước đây một phen cười đùa trong, thêm vào Tô Vọng vốn là chất phác đơn thuần, Trương Đức tính cách phóng khoáng, cũng đều là thiếu niên tâm tính, từ lâu là hòa mình, trong lời nói, càng là không có gò bó Tô Vọng trợn tròn mắt, có cái gì lê gớm, này còn không phải Lưu Huyền sư minh giảng cho ngươi nghe nói xong, làm ra một bộ muốn ăn đòn vẻ mà ai. Ngươi. Trương Đức tức giận, lập tức cười hì hì, như vậy a. Xem ra ngươi đã rất rõ ràng, biết chính ngươi đem phải làm những gì. Phải làm những gì? Ta không biết a, Tô Vọng nhìn Trương Đức cái kia một mặt cười răng rạng, liền biết hắn nhất định lại là ở đánh ý định quỷ quái gì, chỉ là chính mình thực sự không biết, chính mình đem phải làm những gì, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt hỏi ha ha. Ta liền biết. Trương Đức đắc ý cười to, ta có thể nói cho ngươi, có điều mà tuy nhiên làm sao. Tô Vọng biết, Trương Đức ý đồ xấu muốn tới. Trương Đức nhìn chằm chằm Tô Vọng, từng chữ từng câu địa nói, hướng về ta ôm quyền hành lễ, đồng thời hô to 3 tiếng Trương Đức tiền bối uy vũ, ta sẽ nói cho ngươi biết, nói xong, liền tọa đến nghiêm túc, chờ Tô Vọng hành lễ đấy. Tô Vọng nét miệng lên, lập tức rời đi ghế đá, đứng lên đến hai tay ôm quyền, Trương Đức đầu tiên là sức sở, như thế thuận hẳn. Lập tức nội tâm mừng thầm, Tô Vọng lớn tiếng nói, Trương Đức tiền bối không hề có điểm báo trước địa. Tô Vọng cấp tốc tới gần Trương Đức, vạch ra sinh phòng, liền muốn điểm Trương Đức cười huyệt, kỳ thực Tô Vọng từ lâu nhìn ra, Trương Đức người mang võ công, mà công lực không tầm thường. Trương Đức phản ứng thật nhanh, hơi một bên thân, liền đã hóa giải Tô Vọng điểm huyệt đánh lén, hai người tùy theo ở bên trong phòng trên dưới tung bay, tỉ thí với nhau lên. Tô Vọng tự không cần phải nói, thở nhỏ theo ra ra tập võ, công lực bất phàm, mà Trương Đức cũng là có tuyệt học gia truyền, hai người người tới ta đi, đánh đến là lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp. Một lúc lâu qua đi, hai người một lần nữa ngồi xuống, tính tình hợp nhau, võ công so sánh, càng là tỉnh táo nhung nhớ. Trương Đức gật gù, lập tức nói rằng, không trách ngươi dám cùng cái kia Triệu Tư động thủ đây, nguyên lai ngươi có như thế thân thủ, có điều chính ngươi suýt chút nữa liền chọc phiền toái lớn. Tô Vọng nghiêm mặt hỏi, Triệu Tư là ai? Cái gì phiền toái lớn? Trương Đức mặt hướng Tô Vọng, bắt đầu trả lời nguyên lai, Thanh Kỳ môn trong, ngoại trừ đẳng cấp rõ ràng, môn quy đồng dạng nghiêm ngặt, môn quy quy định, ở trong tông môn, bất luận người nào không được ở công chúng trường hợp lén lút tranh đấu hoặc cấp giận, người vi phạm, nhẹ thì trách phạt không trả giá lao vụ 10 năm, nặng thì hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Như thật sự có thao thiên đại thù người, có thể hẹn ước ở môn trong đấu pháp võ đài, mời môn trong trúc cơ cao thủ chứng kiến. triển khai đấu pháp, có thể phân sinh tử trong đó, tân nhập môn không đủ nửa năm đệ tử, như lén lút tranh đấu, động thủ trước người, trách phạt không trả giá vì là đối phương gánh chịu lao vụ 3 năm, trong lúc hoàn thành lao vụ đoạt được tiền lời, toàn bộ đều quy đối phương hết thảy. Cái này cũng là cái kia thanh niên áo xám, tức là Triệu Từ, nhiều lần khiêu khích, muốn cho Tô Vọng động thủ nguyên nhân, cũng chính là Trương Đức nói tới phiền toái lớn mà lao vụ, kỳ thực tuyệt đại đa số là đối với đệ tử sai vật mà nói đệ tử sai vật, gánh chịu trong tông môn hầu như hết thảy tạp vụ, mỗi cái đệ tử sai vật đều phải đến cần vụ điện lĩnh ít nhất một cái nhiệm vụ, đang hoàn thành từng người nhiệm vụ trước, không cho phép tu luyện, hoàn thành nhiệm vụ sau mới có thể đến cần vụ điện tiến hành giao tiếp, lựa chọn tiếp tục lĩnh nhiệm vụ hoặc là đổi lấy tài nguyên tu luyện đệ tử ngoại môn, chủ yếu tạp vụ chính là phụ trách tuần tra sân môn, như phát hiện ngoại địch, lập tức thông báo tông môn. Đệ tử nội môn cùng đệ tử nòng cốt, không cần gánh chịu bất kỳ tạp vụ, chỉ cần một lòng tu luyện hoặc chăm chú luyện đan liền có thể. Tô Vọng nghe xong, nội tâm cũng không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu không là trước nước, e sợ chính mình cũng đã mơ mơ hồ hồ địa Triệu Tư đạo, cho phiền toái lớn, đồng thời cũng ở trong lòng, trong bóng tối nhắc nhở chính mình, sau đó gặp chuyện nhất định phải cân nhắc mà đi, thiết không thể lại lô mãng nghĩ đến đây. Tô Vọng thành khẩn nói rằng, đa tạ Trương đại ca trận chiến đấu nghĩa giúp đỡ. Trương Đức cười ha ha, ta cũng là xem ngươi tướng mạo trung hậu, mà cùng ta đồng mệnh tương liên, cho nên mới dự định giúp ngươi một tay, không thấy được, nhìn ngươi một bộ một mạc thành thật dáng vẻ, kỳ thực tâm nhãn không ít. A Tô Vọng trêu ghẹo một câu, ta đó là đại trí giả ngu. Trương Đức cũng không cam lòng yếu thế đại ngu nhược trí. Ân, thật phù hợp ngươi hình tượng. Ha ha. Tô Vọng cười ha ha nói, ngươi ngốc, ngươi có thể đừng không thừa nhận. Trương Đức đầu tiên là trêu ghẹo, sau là nghiêm túc nói, liền ở đây trước, ngươi liền làm một cái việc ngốc. Tô Vọng dừng tiếng cười, cái nào kiện được ngốc. Trương Đức cười cười, nói, ở tiến vào nhà đá này trước, ngươi có phải là đem ngươi bao quần áo của chính mình tiện tay liền cho ta? Ngươi có biết hay không trong bao quần áo đầu có cái gì? Tô Vọng lắc đầu một cái, biểu thị không biết, hiện tại mở ra nhìn Trương Đức nói rằng. Tô Vọng nắm hơn bao quần áo, mở ra xem, chỉ thấy bên trong có một bộ trường bào màu xám, áo bào mặt trên bày đặt một quyển mỏng mảnh sách, trên viết Thanh Mục Quyết ba chữ, một cái thiết chế màu đen đoản kiếm, mặt khác chính là một khối màu xanh sẫm chất gỗ lệnh bài, khiến cho bài mặt trái khắc họa một tự nhiên mà thành biên đỉnh, thân đỉnh có khắc một cổ điển thánh tự, khiến cho bài chính diện chỉ có đơn giản một chữ cổ. Tạp Tô Vọng nhìn Trương Đức, Trương Đức cũng không lập gì, trực tiếp liền bắt đầu giới thiệu lên trường bào màu xám, tự nhiên là Tô Vọng sau này nhất định phải xuyên y vận, thêu một màu xanh đan đỉnh, ngoài ra, trường bào không hề bắt mắt chút nào, nhưng cũng có thể chống đuôi lích thổ, nước lửa bất xâm, giá trị nửa khối linh thạch hạ phẩm thanh mục quyết, là thanh kỷ môn cơ bản nhất công pháp nhập môn, giá trị 30 khối linh thạch hạ phẩm mỗi một cái thanh kỷ môn đệ tử. Đều phải tu luyện, thanh mục quyết, có thể khiến tu luyện giả càng tốt mà ngưng tụ cùng khống chế một linh lực, mà một linh lực, là bồi dưỡng linh dược. Luyện đan cần thiết cơ bản nhất cũng là quan trọng nhất linh lực màu đen đoản kiếm, toàn thân do huyền thiết rèn đúc luyện chế mà thành, tên là huyền thiết kiếm, là một cái hạ phẩm pháp khí, giá trị 10 khối linh thạch hạ phẩm mà lệnh bài, thì lại làm Tô Vọng là thành kỳ môn đệ tử thân phận chứng minh, còn có chính là dùng cho mở ra hoặc đóng. Tô Vọng chỗ mình ở cấm chế, cuối cùng, nhưng là đến cần vụ điện lĩnh hoặc giao tiếp nhiệm vụ cần thiết, giá trị 1 khối linh thạch hạ phẩm, cái gì là linh thạch? Pháp khí lại là cái gì? Tô Vọng hỏi Trương Đức gãi đầu một cái, nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta còn chưa kịp hỏi Lưu sư huynh đấy có điều. Ta có nghe những đệ tử khác nói về, thật giống linh thạch hãy cùng bọn ta tiền gần như, pháp khí có thể chính là tu sĩ sử dụng vũ khí. Ba Tô Vọng ồ một tiếng, lập tức lại hỏi, việc ngốc sao giảng? Việc ngốc chính là ngươi lại đem bao quần áo cho ta. Không chờ Tô Vọng tiếp lời, Trương Đức nói tiếp, trong tông môn, tuy nói không cho phép đệ tử lẫn nhau từ đấu, nhưng nếu như trong bóng tối bị đoạt hoặc là bị lừa gạt đi, tông môn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, như ta mang trong lòng ác ý, thằng ngươi này bao quần áo, ngươi nhưng là không chỗ giải oan. Chương 12, núi rừng nguy cơ. Tô Vọng còn muốn nói cái gì nữa, chỉ thấy Trương Đức đột nhiên đứng lên đến, nói, đi Tô Vọng, bọn ta vào núi săn thú đi, trước tiên lấp đầy bụng lại nói. Bất chi bất giác, bọn họ đã ở bên trong nhà đá nán lại không ít canh giờ. Tô Vọng đã hiểu, thanh kỷ môn không cung cấp đồ ăn, trúc cơ kỳ tu sĩ, nhân thân thể được lượng lớn linh lực thấm vào, dĩ nhiên có thể ích gốc, bình thường chỉ cần hô hấp phun ra nuốt vào thiên địa linh khí liền có thể trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ, nhưng cần ăn uống, hoặc là dùng ăn tích cốc đan, hoặc là chính mình vào núi săn thú, mới có thể giải quyết vấn. Đế no ấm mà tích cốc đan quá đắt, bình thường đệ tử căn bản mua không nổi, càng không nỡ mua, vì lẽ đó, đa số đệ tử đều sẽ chọn săn thú rất nhanh điệu. Tô Vọng liền mặc trường bào màu xám, đem thanh một quyết bỏ vào trong lòng, nhấc theo huyền thiết kiếm, dùng lệnh bài mở ra nhà đá cửa lớn, hãy cùng Trương Đức thẳng đến phụ cận một vô danh núi rừng săn thú. Đi tới núi rừng bên trong, dã thú không nhiều, có thể là bởi vì thường thường có đệ tử hơn tới bên này săn bắn duyên cớ, ba vừa mới bắt đầu. Trương Đức nghe nói Tô Vọng từ nhỏ là lấy săn thú mà sống, còn không phục, vẫn cứ muốn tự mình đi ở phía trước, để Tô Vọng ở phía sau theo, còn không cho ra tay. Tô Vọng bất đắc dĩ, chỉ có theo Trương Đức đầy khắp núi đồi địa chạy, kết quả chạy gần phân nửa núi rừng, sắc trời cũng đã tối lại, liền cái dã thú hình bóng cũng không phát hiện, chớ nói chi là săn giết Tô Vọng. Lần này đổi ngươi đến Trương Đức rốt cục không lại cậy mạnh, Tô Vọng cũng không kiếm được, trực tiếp đi tới đằng trước. Nơi này ngồi xổm xuống quan sát một hồi, nơi đó dừng lại vừa ngửi, không tới nửa canh giờ, bọn họ cũng đã bắt giết đến 2 con thỏ hoang cùng 2 cái dã ly nguyên bản. Dựa theo Tô Vọng ý nghĩ, chỉ cần săn được 2 con thỏ hoang liền có thể, dù sao 2 con thỏ hoang cũng đầy đủ 2 người lấp đầy bụng, hơn nữa, món ăn dân dã vẫn là tân bộ ăn ngon, giết nhiều vô ích, nhưng là Trương Đức kiên quyết yêu cầu nhiều đánh 2 cái. Liền Tô Vọng liền lại mang theo hắn săn được 2 cái dã ly ngay tại chỗ. Tô Vọng đem 2 con thỏ hoang lột ra rút vào, cái giá nhóm lửa, thông thạo mà cấp tốc thủ pháp, nhìn ra Trương Đức trợn mắt ngoác mồm. Sau đó không lâu, hai con thỏ hoàng cũng đã bị khảo đến màu sắc nâu nhạt, hương vị nồng nặc. Trương Đức ở một bên nhìn ra là trực nuốt nước miếng, ha ha. Vẫn là Tô Vọng ngươi lợi hại. Sau đó ta có thể có lộc ăn rồi. Tiến vào thanh kỷ môn trước, Trương Đức ở nhà, ngoại trừ tập võ, chính là giúp trong nhà đánh ép, chưa từng có đánh qua săn. Tiến vào tông môn sau, hầu như mỗi ngày đều đói bụng thơm và à. Có thể ăn đi. Trương Đức đã thèm ăn không xong rồi, Tô Vọng cười cười, liền muốn cầm lấy đã nướng kỹ thỏ rừng cẩn thận. Không có dấu hiệu nào địa, Tô Vọng hô to một tiếng, trong tay huyền thiết kiếm hướng về Trương Đức bên phải huyệt thái dương, mãnh liệt vô cùng đâm tới. Trương Đức nhất thời kinh ngạc, mới vừa phản ứng lại, lúc này huyền thiết kiếm thân kiếm dĩ nhiên kề sát ở chính mình huyệt thái dương bên cạnh, chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, đao kiếm va chạm âm thanh, lập tức liền nhìn thấy một thanh phi kiếm bay ngược ra ngoài. Trương Đức lập tức vươn mình mà lên, cầm trong tay huyền thiết kiếm, nhìn chằm chằm phi kiếm bay ngược phương hướng, đầy mặt đề phòng. Lúc này coi như Trương Đức lại xuẩn, cũng biết mình vừa nãy tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không là Tô Vọng phản ứng đúng lúc, ngăn trở phi kiếm, e sợ chính mình giờ khắc này chính là một bộ tử thi. Trương Đức vừa giận vừa sợ, hét lớn một tiếng, là ai? Trốn ở nơi đó lén lén lút lút, nhanh lăn ra đây. Ha ha. Một tiếng tiếng cười ấm lãnh, lập tức từ nơi không xa một cây đại thụ sau tránh ra một bóng người, phản ứng đúng là rất nhanh. Phi kiếm lúc này trôi nổi ở bóng người trước người ba thước nơi, thình lình cũng là một cái huyền thiết kiếm Triệu Tư. Nhìn rõ ràng bóng người sau, Tô Vọng cùng Trương Đức hô khẽ một tiếng, ngươi dám ở trong tông môn động thủ giết người? Tô Vọng không nói gì, Trương Đức giận dữ hỏi đạo giết người? Ta cũng không dám. Triệu Tư cười lạnh một tiếng, mở ra hai tay, ta có điều là hôm nay vào núi chậm, chưa đánh tới con mồi, trên đường đi qua nơi đây, vừa vặn nhìn thấy các ngươi con mồi còn lại, lại đây đòi hỏi một hai thôi. Trương Đức đang muốn tức giận mắng, có thể Triệu Tư lời còn chưa dứt, cái kia huyền thiết phi kiếm đột nhiên hóa thành một tia hàn quang, thẳng đến Tô Vọng bụng dưới đâm tới, tốc độ nhanh chóng, có thể so với chớp mắt Tô Vọng kinh mà không loạn, thân thể nhanh chóng lật về phía một bên, chỉ thấy phi kiếm cấp tốc kề sát cái bụng lướt qua, áo bào màu xám nhất thời ở nơi bụng nứt ra rồi một đạo dài nhỏ lỗ hổng không có dừng lại. Tô Vọng lập tức tại chỗ một diều hâu vươn mình, chỉ thấy vừa nãy cái kia đã bay ra ngoài phi kiếm, giờ khắc này chính bay ngược mà quay về, kề sát Tô Vọng sau não lướt qua, vài sợi tóc đang từ Tô Vọng sau đầu chậm rãi bay xuống. Tất cả những thứ này nhìn như rất lâu, kỳ thực chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt từ lúc năm trước người hầu đại chiến sau khi, Tô Vọng cũng đã bắt đầu có lúc khác duy trì cảnh giác quen thuộc, sau đó 2 năm bắc phong sinh hoạt, ngày đêm cùng các loại manh thu đánh nhau, phần này tính cảnh giác không chỉ có không có thư giãn, trái lại được tăng cường, càng làm cho Tô Vọng tích lũy cực kỳ phong phú tranh đấu kinh nghiệm. Vừa nãy Triệu Tư muốn lấy ngôn ngữ mê hoặc, muốn để cho mình thả lỏng cảnh giác, do đó thốt nhiên khởi xướng tập kích, nhưng mà Triệu Tư sát cơ mới vừa khởi, Tô Vọng cũng đã phát hiện, lập tức làm ra phản ứng. Chỉ có điều tu sĩ phương thức công kích phi kiếm mãnh liệt sắc bén, mà chuyển hướng vị dị, chính mình vẫn là lần thứ nhất gặp phải, kinh ngạc bên dưới khó tránh khỏi ứng phó đến có chút chật vật. Triệu Tư xem kiếm quát to một tiếng, nhưng là Trương Đức thấy Triệu Tư đầu tiên là đánh lén mình, sau đó lại ám hại Tô Vọng, trong lòng giận dữ, mắt thấy Tô Vọng quyết với ứng đối, lập tức ra tay gió kiếm ác liệt thẳng đến Triệu Tư, mũi kiếm đến càng mang theo từng trận tiếng xé gió. Triệu Tư một mặt xem thường, phi kiếm lập tức chuyển hướng Trương Đức, thủ đoạn cắt tới Trương Đức thân hình liên tục, trong tay huyền thiết kiếm nhanh chóng về phía trước đâm ra, một tức trong lúc đó dĩ nhiên đồng thời đâm ra 18 đoá kiếm hoa, chỉ nghe len ken ken một trận vang rền, hai cái huyền thiết kiếm đã không biết trên không trung va chạm bao nhiêu lần. Trương Đức thân hình đột nhiên đỉnh, tuy rằng thành công chống lại rồi Triệu Tư phi kiếm, nhưng từ phi kiếm kia trên truyền đến sức mạnh thật là kinh người, giờ khắc này cầm kiếm tay phải tê dại một hồi, nếu không là Trương Đức thở nhỏ thể lực hơn người, lúc này e sợ từ lâu cầm kiếm không được. Tô Vọng cùng Trương Đức nhìn nhau, thân hình bạo động, hai bên trái phải một trên một dưới đồng thời giáp công. Triệu Tư cười lạnh một tiếng, đứng thẳng bất động, ngón tay chỉ tay phi kiếm chấn động, đốn tốc độ tăng vọt, hầu như chỉ nhìn thấy một tia ánh kiếm, trong nháy mắt liền đến Tô Vọng cùng Trương Đức trước mặt. Một nén nhang sau, Tô Vọng thở hổn hển, cầm kiếm tay phải đang không ngừng mà run rẩy, hầu như liền muốn cầm kiếm không được. Một bên Trương Đức cũng là thở hổn hển như trâu, cánh tay phải trên càng là có một đạo đỏ tươi dài nhỏ kiếm thương, sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên cầm thật chặt trong tay kiếm cái kia Triệu Tư khí tức như thường, một mặt cười lạnh. Giờ khắc này hai người đều đứng cách Triệu Tư 3 trượng có hơn nơi, bởi vì Tô Vọng phát hiện chỉ cần khoảng cách Triệu Tư bên người vượt qua 3 trượng, phi kiếm liền không cách nào công kích được. Chương 13, tu luyện gian nan. Tô Vọng giơ kiếm ở ngực, lớn tiếng nói, Triệu Tư, lẽ nào ngươi không sợ xúc phạm môn quy, bị chủ xuất tông môn sao? Đồng thời nhanh chóng điều hòa trong cơ thể khí tức, nghĩ thông suốt hơn đối thoại kéo dài một hồi thời gian, tốt đổi lấy một ít cơ hội thở lấy hơi. Triệu Tư khỏe mắt vẩy một cái, khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, xúc phạm môn quy, sáng mai đại gia chỉ sẽ phát hiện nơi này có 2 cỗ bị dạ thu gặm đến máu thịt be bét lạnh lẽo thi thể, từ đâu tới cái gì xúc phạm môn quy? Dừng lại một chút, Triệu Tư tiếp tục nói, đem các ngươi huyền thiết kiếm lưu lại, hay là ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Tô Vọng trong lòng dùng mình, xem Triệu Tư ngôn ngữ cử chỉ, loại này giết người đoạt bảo hoạt động làm khẳng định không chỉ một lần, giả như thật sự theo lời thả xuống huyền thiết kiếm, chỉ sợ quăng kiếm thời khắc chính là hai người tử vong thời gian, thả ngươi nương xú cho má. Chỉ nghe Trương Đức một tiếng tức giận mắng, muốn bọn ta huyền thiết kiếm, chỉ sợ ngươi còn không bản lĩnh này, con chó con, xem ta bổ ngươi. Nói xong nhấc lên kiếm đến, thật liền nhắm Triệu Tư phóng đi, ngươi muốn chết. Tựa hồ bị Trương Đức làm tức giận, Triệu Tư đột nhiên xông về phía trước ra một trượng, trước người phi kiếm hóa thành lưu quang, thẳng đến Trương Đức đâm tới. Tô Vọng lo lắng Trương Đức có sai lầm, cũng nâng kiếm lao ra, cùng Trương Đức đồng thời vây công Triệu Tư lại hơn một nén nhang thời gian. Lúc này ba người hiện tam giác thế rằng co, từng người chạm cách đối phương 3 trượng có hơn. Tô Vọng dựa lưng một cây đại thụ, thở hổn hển liên tục, trên cánh tay phải một đạo kiếm thương, vừa mảnh vừa dài, nhìn thấy mà giật mình, vết thương chính không ngừng chảy máu. Trương Đức đem kiếm cắm ngược ở mặt đất, tay vịn chuôi kiếm, trên người lại tân thêm mấy vết thương, mặt không có chút máu, nhưng vẫn như cũ đứng thẳng. Quay về Triệu Tư trận tròn đôi mắt, Triệu Tư cũng là hơi thở hổn hển, áo bào tà tụ chia ra làm hai, toàn bộ cánh tay trái đều lộ ra ở bên ngoài, một vòi máu tươi đang từ vai trái nơi chậm rãi chạy xuống. Vừa nãy một phen ác chiến, tuy rằng Triệu Tư chiếm hết thượng phòng, có thể ở Tô Vọng cùng Trương Đức liều mạng đấu pháp hạ, cũng không thể không toàn lực ứng đối. Càng là ở vừa nãy, ở Tô Vọng liều mạng dưới sự che chở, Trương Đức chỉ công không tuân thủ, đột nhiên vọt tới Triệu Tư bên người, một chiêu kiếm đứng phách, suýt chút nữa đem Triệu Tư bổ làm hai. Dưới sự kinh hãi, Triệu Tư vội vàng triệu hồi phi kiếm, mới miễn cưỡng chặn lại rồi Trương Đức một đòn chí mạng. Có thể kiếm thế bi mãnh, đứng phách tư thế đổi thành tà phách, một chiêu kiếm đánh xuống, may mắn được Triệu Tư phản ứng nhanh chóng, chỉ cắt ra một hồi vai trái bảng, nếu như chần chờ bản tức, định là sẽ bị rơi xuống toàn bộ cánh tay trái. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Có điều, giờ chết của các ngươi đến. Triệu Tư nhìn cái kia chảy máu vai trái bảng, tàn bạo nói, phi kiếm ánh kiếm lấp lóe, liền muốn phát động tấn công. Nhưng vào lúc này, xa xa mà truyền đến một ít tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, tựa hồ là bị nơi này tiếng đánh nhau kinh động, chính nhanh chóng hướng bên này tới rồi. Nghe thanh âm, nên rất nhanh sẽ có thể đến nơi này hử. Lần này coi như các ngươi số may. Lần sau, ha ha. Triệu Tư nhìn một chút phương hướng âm thanh truyền tới, thu rồi phi kiếm, bóng người rất nhanh liền biến mất ở núi rừng. Trong Tô Vọng cùng Trương Đức cường để tinh thần, tụ lại cùng nhau, liếc mắt nhìn nhau, Trương Đức liệt liệt chửi, nói rằng, đáng tiếc chuyện này đối với mỹ vị thỏ nướng. Ha ha. Cười to tác động thương thế trên người, lại đau đến Trương Đức trực niết miệng. Nhìn thấy Trương Đức bộ dạng này, Tô Vọng trực lắc đầu cười khổ. Sau 3 ngày, Tô Vọng bên trong nhà đá, Tô Vọng cùng Trương Đức đang ngồi ở bên trong phòng, tuy rằng thương thế vẫn còn, nhưng cũng không ngại với hành di chuyển, này không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Hai người thân thể cường tráng cùng sức khôi phục kinh người. Nguyên bản Trương Đức còn gọi la hét muốn hướng về tông môn tố giác Triệu Tư, có thể Tô Vọng nhưng phân tích nói, Triệu Tư nếu dám như vậy không kiêng kỵ mà giết người mà bảo, nói rõ hắn biết rõ, đối với chuyện như vậy, tông môn đa số chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa quan trọng nhất chính là, trừ bọn họ ra hai người, căn bản là không cách nào chứng minh chính là Triệu Tư gây nên bất đắc dĩ. Hai người không thể làm gì khác hơn là nghị định, sau này vào núi săn thú nhất định phải cẩn thận một chút, hơn nữa muốn tăng nhanh tu luyện dựa theo Trương Đức lời. Giải thích, Tô Vọng cùng Trương Đức, bất luận một ai, đặt ở trong thế tục, đều là hàng đầu cao thủ võ lâm, hai người liên thủ, dù cho là gặp gỡ lợi hại nhất cao thủ tuyệt thế, cũng có thể thông dong ứng đối. Mà Triệu Tư, tuy nói là tu sĩ, nhưng tu vi cũng vẹn vẹn là vừa đến ngưng khí kỳ 3 tầng, còn thuộc về tu tiên cấp độ nhập môn biệt, nhưng đã có thể đem Tô Vọng cùng Trương Đức hai người đánh đến cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Trương Đức còn hướng về Lưu Huyền Sư Minh hỏi thăm được. Kỳ thực mỗi lần thanh kỳ môn chiêu thu đệ tử mới đều sẽ có 3 tháng kỳ hạn, trong lúc hết thảy đệ tử mới đều sẽ an bài trước đến cần vụ điện báo danh, chủ yếu là trước tiên quen thuộc tông môn pháp luật cùng hoàn cảnh, cũng có thể lợi đầu tiên hành lĩnh ngộ, tu hành thành một quyết. Đương nhiên chỉ có ngưng khí kỳ 4 vị trí đầu tầng công pháp sau 3 tháng mới sẽ chính thức sắp xếp nhập môn đại hội, tiến hành linh căn kiểm tra, kiểm nghiệm tu tiên tư chất, khi đó mới thật sự là quyết định đệ tử mới vận mệnh. Thời điểm từ đó, Tô Vọng cùng Trương Đức ít giao du với bên ngoài, ngoại trừ săn thú, hầu như đều là ở từng người bên trong nhà đá tiến hành tu luyện. Khoảng cách nhập môn đại hội còn có 3 ngày 3 tháng qua, Tô Vọng hầu như là không phân ngày đêm tu luyện, ngoại trừ săn thú, chính là đả tọa, luận nỗ lực trình độ, tuyệt đối là nơi đây đệ tử số 1, nhưng chẳng biết vì sao, mặc cho dựa vào bản thân cố gắng như thế nào tu luyện, đều là không thể đem linh khí ngưng tụ. Ngưng khí kỳ, tên như ý nghĩa, chính là thông qua tu luyện, dẫn thiên địa linh khí vào thể, hóa thành linh lực, ở trong người vùng đan điền ngưng tụ thành khối không khí, làm khối không khí ngưng tụ thành công thì, tức là ngưng khí kỳ tầng thứ nhất, sau khi theo tu luyện, khối không khí sẽ càng lúc càng lớn, thì lại nói rõ trong cơ thể linh lực càng nhiều, tu vi càng sâu. Sớm ở hơn 1 tháng trước, Trương Đức cũng đã ngưng tụ khối không khí thành công, trở thành ngưng khí kỳ 1 tầng tu sĩ. Thậm chí Tô Vọng nghe nói, trong 3 tháng này, có không ít lục tục mới gia nhập đệ tử cũng có người thành công ngưng tụ khối không khí bên trong nhà đá. Tô Vọng mở hai mắt ra, đứng dậy, ở bên trong phòng đi qua đi lại, trong lòng như nói không có thất lạc cùng ủ rũ tuyệt đối là giả. Cao mày, Tô Vọng rơi vào sâu sắc trầm tư. Tô Vọng một lần nữa khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong lòng đọc thầm thanh một quyết công pháp. Một lúc lâu qua đi, rốt cục cảm giác được trong cơ thể có một tia tia mát mẻ khí lưu đang từ bên ngoài cơ thể các nơi chậm rãi chạy vào chính mình nơi đan điền, một cách hết sức chăm chú mà, Tô Vọng lấy ý linh khí, dẫn dắt những này mát mẻ khí lưu từ đan điền bắt đầu, lịch đốc mạch mà lên, kinh hội âm, hơn duyên của sống, thông vi lực, giáp tích cùng ngọc trầm tam quan, đến đỉnh đầu bí đất, lại do hai thai giáp phân đạo mà xuống, đến nên hương, đi cầu hỷ thước, duyên nhâm mạch mà xuống, du ngực bụng ở giữa trở về đan điền, châu lưu vận chuyển, tuần hoàn không thôi trở. Đến những này mát mẻ khí lưu, ở trong người tuần hoàn 108 lần sau, Tô Vọng từ lâu cảm giác toàn thân nóng rực, kinh mạch bành trướng, giờ khắc này vùng đan điền mát mẻ khí lưu càng chuyển càng nhiều, càng chuyển càng nhanh, tựa hồ liền muốn không khống chế được. Tô Vọng biết, đã đến thời khắc quan trọng nhất, chỉ cần mình đem những này khí lưu nhanh chóng phân tán, cấp tốc đi khắp trong cơ thể kỳ kinh bát mạch, cuối cùng ở đan điền nơi ngưng tụ thành đoàn, liền có thể thành công. Tô Vọng không sợ hãi không thích, khí lưu ở kỳ kinh bát mạch quá móc tốc vận chuyển, cuối cùng trở về đan điền, nội tâm hét lớn một tiếng, ngừng. Khí lưu cấp tốc cuốn quanh, chỉ lát nữa là phải ngưng tụ thành đoàn, đột nhiên không hề có một tiếng động quanh một hồi, khí lưu tứ tán, mà rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lại thất bại. Chương 14, nhập môn đại hội. Thật dài hô thở ra một hơi, Tô Vọng vừa là thất lạc lại là nghi hoặc, thất lạc chính là lại thất bại, nghi hoặc chính là, Tô Vọng đã từng hỏi trước nước, cũng hỏi thăm được tất cả mọi người ở ngưng khí thành đoàn thì, khó nhất chính là khống chế linh lực hoàn chỉnh vận chuyển 108 lần, ở bước cuối cùng khí tán kỳ kinh bắt mạch lại ngưng tụ thành đoàn, trái lại là tương đối đơn giản, mà chính mình nhưng là ngược lại, thực sự là nghĩ mãi không thông nghi hoặc quy nghi. Hoặc Tô Vọng vẫn là tiếp tục đả tọa, tuy rằng không thể thành công ngưng khí, thế nhưng mỗi lần linh lực vận chuyển, vẫn là có thể cảm giác được thân thể đang trở nên càng cường tráng sau 3 ngày. Sáng sớm, cổ điện tiếng chuông vang vọng ở toàn bộ thanh kỳ môn bên trong, giờ khắc này tất cả mọi người đều mở mắt ra, bất kể là đang tu luyện, vẫn là đang nghỉ ngơi, đều ở nghiêm túc lắng nghe, tông môn tiếng chuông vang lên, nói rõ có chuyện trọng đại tuyên cáo tiếng chuông du dương, liền minh chín. Lần, đại diện cho, thanh kỳ môn mỗi 15 năm một lần, nhập môn đại hội chính thức bắt đầu trong lúc nhất thời, thanh kỳ môn trong, người người nôn náo, bất kể là đệ tử mới, vẫn là đệ tử cũ, đều dồn dập đi ra nhà đá hoặc động phủ đệ tử mới tự nhiên là muốn đi tham gia nhập môn đại hội, mà đệ tử cũ nhưng là đi quan xem trò vui. Nếu như lần này xuất hiện đệ tử thiên tài, cũng tốt tận mắt chứng kiến Tô Vọng đi ra nhà đá, vừa vặn gặp gỡ mới từ trong thạch phòng đi ra trước nước, hai người nhà. Đá vốn là liền nhau Trương đại ca. Tô Vọng nhiệt tình bắt chuyện một tiếng Tô Vọng. Trương Đức cười ha ha, lập tức hỏi, bế quan hơn một tháng, có thành công hay không? Từ khi Trương Đức thành công đến ngưng khí một tầng sau, thực lực tăng mạnh, thêm vào cũng cùng Lưu Huyền Sư Minh trung đụng được không sai, thường thường đồng thời vào núi săn thú, bởi vậy, Trương Đức để Tô Vọng chỉ để ý chuyên tâm tu luyện, không cần làm thức ăn vật phân thần, Trương Đức thì sẽ đưa đến Tô Vọng nhà đá cửa, liền Tô Vọng ở phía sau hơn một tháng. Hầu như là mỗi ngày bế quan tu luyện Tô Vọng trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, không có có điều ta sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện, ta nhất định sẽ thành công. Nắm chặt nắm đấm, Tô Vọng kiên định nói rằng Trương Đức tiến lên vô vỗ Tô Vọng bài, không hề có một tiếng động cổ vũ, đi thôi. Bọn ta cùng đi tham gia nhập môn đại hội. Tô Vọng gật gù, hai người đồng thời, nhanh chóng hướng đi đại hội hiện trường, thanh kỷ môn to lớn nhất quảng trường, thanh đỉnh quảng trường nhị người đi tới dọc theo quảng trường thì, chỉ thấy quảng trường vô cùng to lớn, đủ để chứa được mọi người, quảng trường ngay chính giữa có một to lớn tế đàn, mà quảng trường bốn phía đã đến rồi không xuống mấy ngàn người có thân mặc áo xám, có thân mặc áo vàng, cũng có thân mặc áo xanh, hoặc là đơn độc đứng ở một bên, hoặc là túm năm tụm ba tụ tập cùng. Một chỗ tương đối dễ thấy chính là có bốn đội người, mỗi đội đều có khoảng 20 người, mà mỗi đội người trên y phục đều có rõ ràng tiêu chí, làm như đến từ cùng một nơi. Không chờ Tô Vọng đặt câu hỏi, Trương Đức đã tự mình giới thiệu cái kia bốn đội người, phân biệt đến từ Triệu, Lý, Vương, Tôn bốn đại gia tộc tu chân đệ tử. Có người nói tứ đại gia tộc này tổ tiên đều từng là thành kỳ môn cao nhân tiền bối, đều nhân sau đó cảm giác đại đạo vô vọng, vô tâm tu luyện, bởi vậy chọn rời đi tông môn, trở lại trong thế tục, sinh sôi sinh lợi, thành lập gia tộc tu chân. Bốn đại gia tộc tu chân không giống với phàm tục người, bọn họ mỗi 5 năm một lần thì sẽ hướng về tông môn tiến cống một nhóm lớn vật phẩm, đồng thời đưa một nhóm tộc nhân trẻ tuổi tiến vào môn trong chọn, để thu được càng tốt hơn tu tiên cơ duyên. Quan trọng nhất chính là củng cố gia tộc ở môn trong địa vị. Cái kia Triệu Tư chính là đến từ Triệu gia 5 năm trước tiến vào tông môn, có người nói tư chất bình thường, làm người nham hiểm tàn nhẫn, bình thường không chăm chú tu luyện, nhưng nóng lòng với mật mưu tân tiến vào đệ tử, hoặc so với thực lực mình kém đệ tử, xin cấp ngạch đoạn, thậm chí giết người đoạt bảo, nhưng hắn mỗi lần đều là chọn địa phương bí ẩn làm việc, vì lẽ đó chứng cứ không đủ, tông môn cũng không thể nào truy cứu. Thanh đỉnh bên trên quảng trường đột nhiên đi ra một tên thân mặc áo bào trắng người đàn ông trung niên, chân đạp phi kiếm, Tô Vọng nhận ra, chính là vị kia mang chính mình tiến vào thanh kỳ môn, chúc cơ sơ kỳ tu vi Chu Minh Chu sư thúc. Chu Minh âm thanh uy nghiêm truyền khắp quảng trường bốn phía, yên tĩnh. Hết thảy đệ tử mới toàn bộ đều đến đứng tế đàn bốn phía đến. Những đệ tử khác, toàn bộ lui ra quảng trường ở ngoài. Trong phút chốc, nguyên bản còn rộn rộn ràng ràng quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, hết thảy đệ tử mới cũng đều theo lời đi tới tế đàn bốn phía. Tô Vọng hướng về chu vi đánh giá một hồi, hết thảy đệ tử mới ước chừng khoảng 100 người, toàn bộ đều là 10 đến 15 tuổi. Trong lúc đó thiếu niên nam nữ đợi đến cuối cùng một tên cung sau khi tiến vào, Chu Minh ánh mắt đi xuống quét qua, tả xoay tay một cái, một mâm ngọc xuất hiện ở tại trong tay, tay phải bấm quyết, trong miệng đọc khẩu quyết, rất nhanh, mâm ngọc phát sinh nhàn nhạt linh quang ngay chính giữa trên tế đàn, chậm rãi bay lên một lớn vô cùng màu xanh mới đỉnh tang thương cổ điện, bên trên khắc họa vô số cây cỏ chim bông, người đứng hạ dường như run rế. Mới đỉnh mới vừa hiện, một tầng màn ánh sáng màu xanh tái hiện ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ tế đàn cùng bốn phía bao phủ ở bên trong. Mới đỉnh lên đến tế đàn giữa không trung, thân đỉnh xoay ngược lại, miệng đỉnh đối diện tế đàn, bên trong đỉnh càng là tức thì phun ra một tầng trong suốt màn ánh sáng, cao tới 50 trượng, bao phủ toàn bộ tế đàn. Chu Minh mở miệng lần nữa, ta tên Chu Minh, các ngươi có thể gọi ta Chu sư thúc. Hơi dừng lại, Chu Minh tiếp tục nói, các ngươi lần lượt đứng ở chính giữa tế đàn đến, mỗi lần một người linh quang ánh sáng lao ra màn ánh sáng người, đứng tế đàn bên trái, những người còn lại, phía bên phải. Một hồi trầm mặc qua đi, từ Triệu gia trong đội ngũ đi ra một anh tuấn thiếu niên, dày đặc lông mày, cao ngạo ánh mắt, mũi cao môi mỏng, da rẻ trắng nõn, không có chút gì do dự, trực tiếp đi tới tế đàn, đứng ở miệng đỉnh hạ trong suốt màn ánh sáng trong, đột nhiên linh quang lóng lánh, hai tia sáng mang trực thấu màn ánh sáng, phóng lên trời, một tia sáng trắng, một tia ánh sáng đỏ, ánh sáng 200 trượng, tương ánh thành huy địa linh căn, kim hỏa hai thuộc tính, lại là địa linh căn. Ngàn năm có gặp, bách vạn người chưa chắc có được một địa linh căn. Người này tiền đồ không thể đo lường. Thanh kỳ môn trong, sắp xuất hiện một tên tiêu dương. Quảng trường bốn phía, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, ánh mắt của mọi người lúc này đều tập trung ở này anh tuấn thiếu niên trên người, liền ngay cả giữa không trung Chu Minh, giờ khắc này trong lòng cũng kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới, nhập môn đại hội mới vừa mới bắt đầu, cái thứ nhất đệ tử mới, lại liền có kinh người như vậy tư chất đệ xuống. Trong lòng ngạc nhiên, Chu Minh nhẹ giọng hỏi, ngươi tên là gì? Bao lớn tuổi tác? Trong giọng nói lại có không che giấu được kích động anh tuấn thiếu niên, nhưng mặt mang ngạo sắc, quay về Chu Minh thi lễ túi lầu nói: "Vãn bối Triệu Liệt, năm nay 14." Chu Minh gật gù: "Triệu Liệt, rất tốt. Người trước tiên đứng ở bên cạnh ta." Đến Chu Minh lúc này đã hạ xuống đứng bên dĩa tế đàn trên, Triệu Liệt theo lời đi tới Chu Minh bên người, mắt nhìn thẳng, trong ánh mắt mơ hồ tiết lộ một luồng lãnh ngạo. Chu Minh không để ý lắm, gật đầu mỉm cười, lớn tiếng nói: "Cái kế tiếp." Nhất thời, ánh mắt của mọi người lần thứ hai tụ tập đến trên tế đàn, không biết tiếp đó có hay không còn có thể có tư chất kinh người hạng người Triệu gia trong đội ngũ, lục tục có người đi tới tế đàn, nhưng lại không có xuất hiện kinh diễm tuyệt luân hạng người, đa số là ba màu linh quang lóng lánh, cũng xuất hiện ba lần bốn màu linh quang, chỉ có một người, gọi là Triệu Phong, ba màu linh quang lóng lánh lao ra trong suốt màn ánh sáng mười trượng, đứng ở tế đàn bên trái, còn lại toàn bộ đều đứng tế đàn phía bên phải. Bốn phía mọi người hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ đây mới là bình thường hiện tượng, nếu như mỗi người hoặc là đa số mọi người xuất hiện chói mắt hai màu linh quang, đó mới là kinh thế kỷ văn. Chương 15, Lý Vân Nhi tiếp theo Triệu gia sau khi Vương gia trong đội ngũ bắt đầu có người đi tới tế đàn, bình bình không có gì lạ, tuy nói toàn bộ đều là ba màu linh quang, nhưng ánh sáng đều không có lao ra trong suốt màn ánh sáng ở ngoài, hết thảy đo lường hơn Vương gia đệ tử toàn bộ đều đứng tế đàn phía bên phải. Vương gia người cuối cùng, một vẻ mặt hàm hàm tiểu bản tử, cũng đi tới tế đàn, nhất thời bạch, hoàng, thanh ba màu linh quang lóng lánh, xông thẳng trong suốt màn ánh sáng, nhưng cũng vẹn vẹn ở màn ánh sáng biên giới nơi dừng lại, không có lao ra. Mọi người ở đây cảm khái, tứ đại gia tộc Vương gia đã không còn nữa ngày xưa uy hoàng thì, đạo kia ánh vàng đỗng nhiên một trận nhanh chóng lấp lóe, càng trong nháy mắt ánh sáng tăng mạnh, xông thẳng ra màn ánh sáng ở ngoài, cách tế đàn 90 trượng nơi dừng lại, mà ở tia sáng màu vàng đỉnh, có một con ánh vàng biến ảo mà ra chỗ đồng, chính rất sống động địa nằm ngoài ánh sáng đỉnh nơi đó linh quang hóa hình. Nay tiểu bàn tử lại nắm giữ thổ linh thân thể, lại là một thiên tài. Trong lúc nhất thời, quảng trường bốn phía lại vang lên một mảnh ước ao âm thanh ha ha. Rất tốt. Chu Minh âm thanh lại vang lên, ngươi tên là gì? Tiểu bàn tử khom lưng thi lễ, cung kính đáp, hồi bẩm Chu sư thúc. Văn bối Vương Đàn, năm nay 10 tuổi. Nói xong, đứng thẳng thân đến, lộ ra hàm hàm nụ cười. Chu Minh quay về Vương Đàn với tay, được, rất tốt, đến, đứng ở bên này. Nhất thời, tất cả mọi người đối với tiểu bản tử Vương Đàn đầu đi ánh mắt, vừa có ước ao, cũng có đấu kỵ đại sẽ tiếp tục, Tôn gia đội ngũ tiếp theo sau đó hết thảy Tôn gia đệ tử trong, toàn bộ đều là phát sinh ba màu linh quang, hầu như toàn bộ đều đứng tế đàn phía bên phải, nhưng trong đó có ba người, một cao cao gầy gò, tên là Tôn Phó thiếu niên, ánh sáng 90 trượng, hai người khác, một người tên là Tôn Hai, một người tên là Tôn Loại, ánh sáng đều là 80 trượng, ba người đứng ở tế đàn bên trái sau đó chính là Lý gia, Lý gia trong đội ngũ, nữ nhiều nam ít, 18 người trong, chỉ có 6 tên nam tử. Lý gia trước tiên đi ra, là một tên thiếu nữ mặc áo tím. Thiếu nữ mặc áo tím vừa xuất hiện trong tầm mắt mọi người thì tức gợi ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thiếu nữ mặc áo tím này dung nhan cực đẹp, nhìn như có điều tuổi dậy thì, nhưng dài đến dung sắc trong suốt như ngọc, da thịt tái tuyết, eo như cổ tố, một con đen tui tú lệ tóc trực áo tròn đầu, dáng người hiểu điệu. Nhìn quanh trong lúc đó, càng là có một loại không cách nào nói ra khinh linh khí, mọi cử động khiến người ta có tim đập nhanh hơn kinh diễm cảm giác. Tô Vọng cũng là nhìn ra nhìn chằm chằm không chớp mắt, nội tâm thán phục, không nghĩ tới trên đời cẳng có như vậy cô gái xinh đẹp. Làm thiếu nữ mới vừa bước vào trong tế đàn, Tô Vọng đầu loáng một cái, thực lực từ thiếu nữ trên người thu hồi ánh mắt, nhìn quanh một hồi chu vi, dĩ nhiên phát hiện bên trong quảng trường ở ngoài hết thảy nam tử, ngoại trừ cái kia Chu Minh, đều ở si mê nhìn thiếu nữ mặc áo tím kia như mê như say, liền ngay cả không ít nữ tử cũng đều có chứa ước ao ánh mắt. Tô Vọng thất kinh, cô gái này như vậy nằm cũ kỹ liền đã làm cho người si mê không ngớt, chờ lại quá mấy năm, vì gối ở tại dưới váy hạng người chỉ sợ sẽ đếm không xuể. Thiếu nữ mặc áo tím sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp đứng ở chính giữa tế đàn, giây lát linh quang chói mắt, chỉ thấy có huyền thanh hai tia sáng mang sông thẳng lên trời, cao tới hơn 400 trượng, ánh sáng chói mắt hầu như vô pháp bất thị. Trầm mặc, một mảnh trầm mặc, tuyệt đối trầm mặc. Một lúc lâu, bên trong quảng trường ở ngoài bùng nổ ra từng trận kinh ngạc tốt lên, lại là địa linh căn, hơn nữa tuyệt đối là địa linh căn trong người tài ba thủy một hai thủ tính, ánh sáng hơn 400 trượng, trước đây chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe thấy. Nữ tử này tư chất kinh thiên, nhân gian tuyệt mỹ, tư chất vô song, trời cao cớ gì độc sủng nữ tử này. Lần này nhập môn đại hội, đệ tử mới tư chất bất phàm, ta thanh kỳ môn chắc chắn hương thịnh a. Một bên Chu Minh từ lâu kích động đến không cách nào ngôn ngữ, thân thể càng là nhân kích động mà ở khẽ run, trong miệng tự lẩm bẩm, tựa hồ muốn nói, tự nhiên hữu ta thành kỳ môn, tự nhiên hữu ta thành kỳ môn. Mà cái kia Triệu Liệt, con mắt căng thẳng nhìn chằm chằm cái kia hơn 400 trượng ánh sáng, trầm mặc không nói, trong ánh mắt cũng không ngừng né qua một tia mù mịt cùng tàn nhẫn. Thiếu nữ mặc áo tím đứng chính giữa tế đàn, quay về Chu Minh chắp tay thi lễ, Chu sư thúc. Lời còn chưa dứt, mọi người chỉ cảm thấy bỗng nhiên quanh thân căng thẳng, toàn thân giống bị một nguồn sức mạnh bao vây, bước đi liên tục khó khăn không có dấu hiệu nào địa. Trên tế đàn bỗng nhiên đi ra một tên bà lão, trên người mặc viền vàng áo bào trắng, hạc phát đồng nhan, mặt đỏ lên, nhìn chính giữa tế đàn cô gái mặc áo tím, một mặt hòa ái nói, bà lão pháp hiệu Thanh Vân. Nữ trẻ con, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, truyền cho ta đạo pháp. Bà lão lời nói vừa ra, mọi người cảm giác được thân thể bừng lòng, lại có thể hoạt động như thường. Thiếu nữ mặc áo tím vẫn còn không tới kịp trả lời, một bên Chu Minh cũng đã quỳ lạy ở địa, đệ tử Chu Minh bái kiến Thanh Vân lão tổ. Bên trong quảng trường ở ngoài, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó nơi nào còn không rõ, liền trúc cơ kỳ Chu Minh đều quỳ lạy ở địa, tự xưng đệ tử, chỉ có trong tông môn, trong truyền thuyết duy nhất một vị kim đan kỳ cao nhân, Thanh Vân lão tổ. Mọi người vừa kinh vừa vui, kinh sợ đến mức là một hồi đệ tử mới nhập môn đại hội lại đã kinh động trong tông môn kim đan kỳ lão tổ, hơn nữa còn muốn thu một tên đệ tử mới, truyền thừa y bát của chính mình, thì chính là lại có thể may mắn tận mắt nhìn trong truyền thuyết kim đan kỳ cao nhân, không ít xem trò vui trong các đệ tử tâm thiết hỉ, sau này lại có nói khoát tư bản, cùng nhau quỳ lạy ở địa, cùng kêu lên hô to, bái kiến Thanh Vân lão tổ. Bên trên quảng trường cũng lục tục có 50 mấy người bóng người chân đạp phi kiếm cấp tốc mà đến, quay về Thanh Vân lão tổ quỳ hành đệ tử chi lễ, chính là thanh kỳ môn trúc cơ kỳ tu sĩ, dồn dập tới rồi bái kiến Thanh Vân lão tổ. Thiếu nữ mặc áo tím sắc mặt kinh ngạc, tự không nghĩ tới chính mình càng sẽ có như thế cơ duyên, có thể trực tiếp trở thành kim đan kỳ cao nhân đệ tử thân truyền, địa vị đáng tôn sùng, liền ngay cả thanh kỳ môn trưởng môn cũng sẽ lễ kính rất nhiều. Nhìn Thanh Vân lão tổ ánh mắt tha thiết, dập đầu cúi đầu, vãn bối đồng ý. Đệ tử Lý Vân Nhi bái kiến sư tôn.
Được, được, được.
Giữa không trung, Thanh Vân lão tổ nói liên tục ba chữ hảo, tâm tình cực kỳ khoan khoái, lập tức tay phải nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một tia ánh sáng đỏ lẹ qua, một tấc hồng lăng lặng lặng mà trôi nổi ở màn ánh sáng màu xanh ở ngoài. Hồng lăng dài ba trượng có thừa, hồng quang lấp loe không yên, trôi nổi lưu hoạt như nước, vừa nhìn đã biết không phải vật phẩm vật ấy tên là Hàn Yên hồng lăng, diệu dụng vô phương, uy lực to lớn, chính là sư tử nhỏ thành danh cực phẩm pháp khí, hôm nay liền ban tặng ngươi, xem như là ngươi bái sư gặp mặt chi lễ. Lý Vân Nhi đại hỉ, lại bái nói, đa tạ sư tôn. Tu sĩ sử dụng vũ khí đều là do thiên địa linh tài rèn đúc mà thành, dựa theo đẳng cấp từ thấp đến cao có thể chia làm pháp khí, linh khí, pháp bảo, linh bảo cùng cổ bảo, lên trên nữa chính là trong truyền thuyết tiên bảo còn nữa, cùng một đẳng cấp vũ khí, dựa theo linh tài không giống phẩm chất, từ thấp đến cao có thể chia làm 4 cái cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Tuyệt đại đa số ngưng khí kỳ tu sĩ trong tay đều chỉ là có một cái hạ phẩm pháp khí, tông môn cùng gia tộc ban thưởng, hoặc là chính mình thu được cơ duyên người, có thể sẽ có trung phẩm pháp khí, nắm giữ thượng phẩm pháp khí ngưng khí kỳ tu sĩ cực nhỏ, càng không cần phải nói là cực phẩm pháp khí, coi như là trúc cơ kỳ cao thủ, cũng nhiều là khiến dùng thượng phẩm pháp khí, số ít người sẽ nắm giữ cực phẩm pháp khí, sử dụng linh khí đã ít lại càng ít, mọi người thấy đến không ngừng hâm mộ. Thanh Vân lão tổ tự mình thu đồ đệ, cũng trước mặt mọi người ban xuống cực phẩm pháp khí, tương đương với trước mặt mọi người tuyên bố, từ đó Lý Vân Nhi chính thức trở thành đệ tử thân truyền, thân phận cao quý, tu vi nhanh chóng tăng trưởng cũng là ngay trong tầm tay. Thanh Vân lão tổ đẩy mặt mỉm cười, được. Vân Nhi, hiện tại ngươi đứng ở Hồng Lăng đi tới, đến sư phụ bên người đến. Lý Vân Nhi theo lời đứng lên Hồng Lăng, hồng quang lóe lên, Hồng Lăng đã nâng Lý Vân Nhi đến Thanh Vân lão tổ bên người. Chương 16, đệ tử mới thuộc về Thanh Vân lão tổ liếc mắt nhìn Chu Minh bên người Triệu Liệt, nói rằng, ngươi tư chất rất tốt, đáng tiếc lão tổ công pháp cũng không thích hợp ngươi, như vậy đi, chờ ngươi trúc cơ sau đó, có thể mỗi tháng một lần đến ta đạo phủ, ta vì ngươi giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Lập tức xoay đầu lại, quay về giữa không trung xa xa một bóng người một gọi, tôn trưởng môn xa xa nhanh chóng phi đến một bóng người, một ông lão mặc áo bào trắng, thân hình cao lớn, tướng mạo uy nghiêm, chính là thanh kỳ môn trưởng môn Tôn Cẩn. Giờ khắc này không người đối với Thanh Vân lão tổ nói, đệ tử ở lão tổ có gì phân phó? Thanh Vân lão tổ khẽ gật đầu, ngón tay Triệu Liệt, nói, để người này bái vào môn hạ của ngươi, ngươi cần dốc lòng giáo dục. Tôn Cẩn nhìn một chút Triệu Liệt, cung kính nói, phải, xin nghe lão tổ phát chỉ. Triệu Liệt cũng bài nói, đà tạ lão tổ. Đệ tử Triệu Liệt bái kiến trưởng môn sư tôn. Thanh Vân lão tổ nhìn chung quanh một hồi, dưới đáy mọi người cũng không nói gì, mang theo Lý Vân Nhi nhanh nhanh rời đi quảng trường, giây lát liền biến mất ở mọi người tầm nhìn trong. Tôn Cẩn xoay người lại, mắt coi phía dưới, Triệu Liệt, Vương Đản, hai người các ngươi đi theo ta. Nói xong, chỉ thấy bóng người lóe lên, lại xuất hiện thì Tôn Cẩn dĩ nhiên mang theo Triệu Liệt cùng Vương Đản hai người đứng ở trên phi kiếm. Chu Minh tiến lên một bước, trưởng môn. Tôn Cẩn nhưng khoát tay chặn lại, nói, không cần phải nói, vừa nãy ở Thanh La Điện, thông qua toàn quan kính, nơi này tất cả chúng ta cũng biết. Chu sư đệ tiếp tục chủ trì đại hội ba Thanh La Điện, chính là thanh kỳ môn chủ yếu nhất đại điện, cũng là bên trong trúc cơ kỳ cao thủ nghị sự địa phương toàn quan kính, nhưng là thanh kỳ môn bên trong một cái kỳ bảo, cần một tên kim đan kỳ tu sĩ hoặc ít nhất 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ đồng thời thôi thúc, kích phát bảo vật này thì có thể quan sát được thanh kỳ môn bên trong bất kỳ một chỗ phát sinh bất cứ chuyện gì, có ngăn cách cấm chế địa phương ngoại trừ. Nói xong, Tôn Cẩn liền mang theo Triệu Liệt, Vương Đàn hai người trực tiếp bay đi. Chu vi hơn 50 tên trúc cơ cao thủ cũng thuận theo lục tục rời đi. Chu Minh nhìn lại, đại sẽ tiếp tục. Âm thanh uy nghiêm, nhất thời để ở đây các đệ tử từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, mọi người lại lần nữa đưa ánh mắt thả lại đến trên tế đàn. Lý gia trong đội ngũ, đi ra một tên hồng y thiếu nữ, tuổi cùng Lý Vân Nhi sắp xỉ, dung tư tuy không có Lý Vân Nhi như vậy kinh diễm, nhưng cũng dài đến vuốt tay nam y, mũi ngọc tinh xảo hạnh môi, da thịt tự vô cùng mịn màng, thon dài gáy ngọc hạ, nửa chặn nửa che, một đôi bộ ngực mềm như mỡ đông bạch ngọc, hai mắt mỉm cười, môi đỏ khẽ nhếch, do bên trong đến ở ngoài tỏa ra không hề có một tiếng động quyến rũ. Ở đây nam đệ tử lần thứ hai nhìn ra trận mắt mắt mồm, nội tâm thán phục, hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt, thậm chí có người đã khỏe miệng lưu tiên mà không tự biết. Hồng y cô gái nhìn lại một cố, tự sân nhưng cười, lần thứ hai dẫn tới chu vi một mảnh thần hồn điên đảo. Ở đông đảo nam đệ tử si mê dưới ánh mắt, hồng y thiếu nữ đứng ở chính giữa tế đàn, nhất thời ba màu linh quang tỏa sáng, ánh sáng thẳng tới 90 chưa có. Thừa không chờ Chu Minh đặt câu hỏi, hồng y thiếu nữ đã trước tiên ấp lên nói, tiểu nữ tử Lý Lăng Nhi, tham kiến chu sư thúc. Chu Minh khẽ gật đầu, nói rằng, được, ngươi đứng ở bên trái đi thôi. Lý Lăng Nhi sau khi Lý gia đệ tử lần lượt đi tới tế đàn, nhưng lại không người linh quang có thể lao ra trong suốt màn ánh sáng ở ngoài, ngoại trừ ba màu linh quang, còn có hai tên xuất hiện bốn màu linh quang đệ tử rất nhanh, liền đến phiên trừ gia tộc tu chân ở ngoài, phàm tục nhân gia đệ tử, tức là Tô Vọng vị trí đội ngũ. Tô Vọng nội tâm vừa là chờ mong, cũng rất hồi hộp chờ mong biết mình tư chất, căng thẳng cũng là chính mình tư chất, Tô Vọng rất rõ ràng, có thể chính mình tư chất cũng không tốt nhập môn đại hội trước, Tô Vọng đã xong giải đến tư chất nói chuyện tu tiên tư chất do linh căn quyết định, mà linh căn là cái gì, từ xưa tới nay, nhưng không người có thể nói tới thành, chỉ biết là chỉ có người mang linh căn người mới có thể cảm ứng được đến thiên địa linh khí, mới có thể tu tiên linh căn có thể phân kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi chờ thuộc tính, trong đó ngũ hành linh căn, kim là màu trắng, mộc vì là màu xanh, thủy vì là huyền sắc, hỏa vì là màu đỏ, thổ là màu vàng, cụ thể lại có thể vì là thiên linh căn, chỉ có một loại thuộc tính riêng lẻ linh căn, tốc độ tu luyện so với phổ thông linh căn nhanh mấy lần, nguyên anh bên dưới, không có tu luyện bình cảnh, kiểm tra ánh sáng có thể đạt tới 501 trượng đến 1000 trượng tự nhiên chi quan tâm, thế chi quan cùng, vạn năm không gặp, thiên bạn người chưa chắc có được một địa linh căn, chỉ có hai loại thuộc tính linh căn, tốc độ tu luyện khá, kim đan bên dưới, không có tu luyện bình cảnh, kiểm tra ánh sáng có thể đạt tới 101 trượng đến 500 trượng địa chi mang thai linh, thế nhất tuyệt, ngàn năm khó gặp, bách bạn người chưa chắc có được một huyền linh căn, có ba loại thuộc tính linh căn, tốc độ tu luyện giống như vậy, là trong giới tu tiên phổ biến nhất linh căn, kiểm tra ánh sáng 41 trượng đến 100 trượng huyền pháp cánh cửa, đại địa chi tú, trăm năm chi tu, đa số có chi hoàng linh căn, có 4 loại thuộc tính linh căn, tốc độ tu luyện so sánh chậm, thuộc về độ chênh lệch linh căn, kiểm tra ánh sáng 11 trượng đến 40 trượng hoàng thiên không khí, thủ cần có thể bị là thế tục người, trong bạn chọn một chọc linh căn, có 5 loại thuộc tính linh căn, tốc độ tu luyện thật chậm, là cực sai linh căn, kiểm tra ánh sáng 1 trượng đến 10 trượng chọc chất phàm tư, may mắn có thể bị là phàm nhân linh căn, đa số loại này dị linh căn, do 2 loại hoặc 3 loại thuộc tính ngũ hành hỗn hợp, dị biến mà thành riêng lẻ linh căn, có băng, phong, lôi chờ thuộc tính, tốc độ tu luyện chỉ hơi thứ với thiên linh căn, kiểm tra ánh sáng đa số 600 trượng đến 800 trượng, mà linh quang hiện bằng, phong, lôi chi hình dị biến thăng hoa, thay đổi khó lường, ngàn năm khó gặp, thiên vạn người chưa chắc có được một trên tế đàn, phàm tục đệ tử, kinh khảo nghiệp qua, chỉ có một hoàng linh căn, cái khác hơn 10 người, đều là chọc linh căn, ánh sáng chậm thì 3 trượng, nhiều thì 8. Chỗ Tô Vọng cùng Trương Đức đứng đội ngũ sau cùng, rất nhanh sẽ đến phiên Trương Đức, Trương Đức đứng chính giữa tế đàn trong nháy mắt, lại bùng nổ ra bạch, hồng, hoàng tam sắc linh quang, ánh sáng thẳng tới 100 trượng, là vì là huyền linh căn trong cực hạn. Phàm tục đệ tử trong thiên tài. Phàm tục đệ tử, lần thứ nhất, để mọi người xung quanh chăm chú nhìn thêm Trương Đức báo lên họ tên, tuổi tác, đứng ở tế đàn bên trái đến phiên Tô Vọng, Tô Vọng thở phào một hơi, đi thẳng tới chính giữa tế đàn ngũ sắc linh quang long lánh, ánh sáng chỉ ly thể biểu nửa trượng. Một lúc lâu, vẫn là nửa trượng. Nửa trượng, chỉ có nửa trượng. Mọi người xung quanh đầu tiên là kinh ngạc, sau khi ồn ào cười to, chọc linh căn, kém cỏi nhất cũng có 1 trượng, còn chưa từng nghe qua chỉ có nửa trượng. Vừa ra một thiên tài, căng thẳng đó lấy, liền ra một cái phế vật. Vẫn là phế vật trong phế vật. Phàm tục đệ tử cũng đồng dạng khiến người ta kinh ngạc, Trương Đức đầu tiên là sửng sở, sau đó nội tâm vô hạn tiếc hận, sau khi lại lo lắng mà nhìn Tô Vọng, Tô Vọng đứng chính giữa tế đàn, song quyền nắm chặt, nội tâm cay đắng cực kỳ, tuy rằng đoán được chính mình tư chất không được, nhưng không nghĩ tới lại sẽ sai đến mức độ như vậy, bốn phía mọi người tiếng cười nhạo, càng là làm mình giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, đồng thời nội tâm tràn ngập cảm giác cực kỳ không cam lòng, Chu Minh cũng là. Nhìn ra hai hàng lông mày chói chặt, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tiến lên một bước, lớn tiếng nói, hết thảy đệ tử mới nghe lệnh. Chu Vi nhất thời yên tĩnh lại, Chu Minh tiếp tục tuyên bố, ngay hôm đó khởi, kiểm tra ánh sáng 90 trượng trở lên người, chúng cử đệ tử nội môn 50 trượng trở lên, 90 trượng trở xuống người, chúng cử đệ tử ngoại môn còn lại mọi người, đệ tử sai bạn. Dừng một chút, Chu Minh nhìn giờ khắc này còn đứng ở chính giữa tế đàn Tô Vọng, lắc đầu nói rằng, cho tới ngươi, giao ra tông môn ban tặng hết thảy vật phẩm, hạ sơn đi thôi. Chương 17, một năm ước hẹn. Tô Vọng trong lòng cay đắng, chưa mở miệng, một bên Trương Đức từ lâu nhảy ra, Chu sư thúc, đây là vì sao? Chu Minh nhìn một chút Tô Vọng, Trương Đức, lại nhìn chung quanh một hồi Chu Vi hết thảy đệ tử mới, hỏi, các ngươi cũng biết, vì sao các ngươi tiến vào thành kỳ môn sau, sẽ sau 3 tháng mới sắp xếp nhập môn đại hội? Không chờ có ngươi trả lời, Chu Minh tiếp tục nói, 3 tháng này, kỳ thực chính là đối với các ngươi tất cả mọi người một lần kiểm nghiệm, tất cả mọi người đều ở nghiêng tai lắng nghe 3 tháng, kiểm nghiệm chính là các ngươi ngộ tính, trình độ chăm chỉ, cùng người giao tiếp năng lực cùng sinh tồn năng lực. Chờ chút, Chu Minh không có dừng lại, tiên đạo gian nan, cần tu khổ luyện là ắt không thể thiếu. Chúng đệ tử đăm chiêu, nhẹ nhàng gật gù, Chu Minh nói tiếp, ngưng khí kỳ, vẹn vẹn thuộc về tu tiên nhập môn tầng thứ nhất, tư chất bình thường 2 tháng liền có thể luyện thành, tư chất độ chênh lệch 3 đến 6 tháng cũng có thể thành công. Chu Minh nhìn Tô Vọng, nói rằng, dù cho là kém cỏi nhất chọc linh căn, 3 tháng, coi như không có ngưng khí, trong cơ thể cũng sẽ có linh khí tồn tại mà ngươi, không chỉ có tư chất cực sai, hơn nữa hiển nhiên cực kỳ lười biếng, ít tu luyện, trong cơ thể dĩ nhiên không có mảy may linh khí tồn tại. Tô Vọng ngẩng đầu, nhìn Chu Minh, đang muốn mở miệng, Chu Minh lại nói, lúc trước ta thấy ngươi tuổi còn trẻ, nhưng đã mang thai thế tục võ công tuyệt thế, nói vậy là cái ngộ tính vô cùng tốt mà chăm chỉ tu luyện người làm sao biết, tiến vào tông môn sau, dĩ nhiên như vậy chơi lười. Ngươi, quá làm ta thất vọng rồi. Hiển nhiên, Chu Minh đã nhớ tới, Tô Vọng là ai. Tô Vọng ngạc nhiên, từ Chu Minh trong giọng nói, kinh ngạc phát hiện, chỉ cần có cần với tu luyện, trong cơ thể bao nhiêu đều sẽ còn có linh khí, mà chính mình, ngày đêm khổ tu, nhưng linh khí tiêu tán, không hề linh khí tồn tại, chuyện này thực sự là không giống bình thường. Trương Đức hô to, không chơi lười, không chơi lười. Chu sư thúc, Tô Vọng là bọn ta đệ tử mới trong, chăm chỉ nhất cái kia. Không tin, ngài có thể hỏi một chút bọn họ. Trương Đức chỉ về chúng đệ tử mới. Chu Minh nhìn chúng đệ tử mới, nhưng cũng mỗi người trầm mặc không nói, không người trả lời, gấp đến độ Trương Đức ở một bên trực trừng mắt Chu sư thúc, tiểu nữ tử Lý Lăng Nhi nguyện làm chứng. Đương nhiên, một vui tươi mà mềm mại âm thanh âm vang lên, nhưng là hồng y thiếu nữ kia Lý Lăng Nhi, mọi người xung quanh một mảnh kinh ngạc. Tô Vọng cùng Trương Đức kinh ngạc nhìn Lý Lăng Nhi, Lý Lăng Nhi quay về hai người. Điềm điềm nở nụ cười, Chu Minh túi đầu trầm ngâm chốc lát, nói rằng, nếu đúng như bọn họ nói, mà nể tình lúc trước ngươi và ta hữu duyên phần trên, trong vòng một năm, nếu như ngươi có thể thành công ngưng khí, như vậy ngươi là có thể tiếp tục ở lại tông môn, bằng không, lập tức hạ sơn. Tô Vọng trong lòng cảm động, vừa kinh vừa vui, quay về Chu Minh cúi đầu, đa tạ Chu sư thúc. Rồi hướng Trương Đức ôm quyền thi lễ, không hề có một tiếng động cảm kích, ôm quyền chuyển hướng Lý Lăng Nhi, đa tạ Lý đạo hữu. Chu Minh gật gù, đối với Tô Vọng nói, ngươi vẫn là trở lại Thanh Giản Phong ba Thanh Giản Phong, tức là đệ tử sai vật vị trí ngọn núi, diện tích bao phủ hơn 200 dặm làng can sơn mạch, có 5 tòa linh khí tương đối nồng nặc ngọn núi linh khí nồng nặc nhất, thuộc về Đan Huyền Phong, chính là Thanh Vân lão tổ cùng tông môn trọng địa vị trí ngọn núi lần lượt phân biệt là Đan Ngạt Thở Phong, môn trong trúc cơ kỳ cao thủ cùng trọng yếu đại địa vị trí, Đan Hư Phong, đệ tử nòng cốt cùng đệ. Từ nội môn chỗ tu luyện, Thanh Vũ Phong, đệ tử ngoại môn vị trí nơi, cuối cùng nhưng là Thanh Giản Phong ngũ ngọn núi, lẫn nhau cách nhau ước 50 dặm, mà Thanh đỉnh quảng trường, vừa bật ở vào ngũ phong trung gian Chu Minh dưới chân hiện lên phi kiếm, nói rằng, đệ tử nội môn trước tiên theo ta đi tới Thanh La Điện, những người còn lại, tự mình đi tới từng người ngọn núi. Nói xong, lấy ra mâm ngọc, thu rồi mới đỉnh, rút lui màn ánh sáng, mang theo Tôn Phó, Trương Đức cùng Lý Lăng Nhi ba. Người, gào thét mà đi, Tô Vọng tâm tình trầm trọng, ở mọi người xung quanh cười nhạo, ánh mắt kinh bị cùng chỉ trò cho hạ, một mình trở lại Thanh Giản Phong. Nửa năm trôi qua từ khi trở lại Thanh Giản Phong sau, Tô Vọng dựa theo môn quy, đi cần vụ điện báo danh. Hoàng lão quái sắp xếp Tô Vọng một mỗi ngày chọn 100 đam thủy tạp vụ, mỗi ngày hầu như là trời còn chưa sáng phải xuất phát, chạy đến Thanh Giản Phong chân núi nấu nước lên núi, chọn xong 100 đam thủy sau, thường thường chính là đêm tối mỗi lần đều mệt đến kiệt sức, nhưng Tô Vọng vẫn cứ cắn chặt hàm răng, kiên trì tu luyện, đáng tiếc trong cơ thể vẫn linh khí hoàn toàn không có ở trong nửa năm này, chỉ cần Tô Vọng ra ngoài, bất kể đi đến nơi nào, bên tai đều sẽ vang lên một mảnh rắc rưởi, ngớ ngẩn, mơ hao cùng ngu xuẩn chờ chút trào phúng, vừa mới bắt đầu Tô Vọng còn có thể tức giận bản phần, sau đó liền dứt khoát mắt điếc hai ngơ trong lúc, Trương Đức chỉ ghé qua Thanh Giản Phong một lần. Cùng Tô Vọng nói, chính mình lại môn trong trúc cơ kỳ tiền bối từ nguyên sư phụ, chính thức trở thành thành kỳ môn đệ tử nội môn, theo đệ tử nguyên yêu cầu, ở Trương Đức tu luyện tới ngưng khí kỳ 7 tầng trước, không được rời Đan Hương Phong nửa bước rời đi Thanh Giản Phong trước. Trương Đức công khai tuyên bố, Tô Vọng là huynh đệ tốt, như có người dám cùng Tô Vọng là địch, chính là cùng Trương Đức là địch. Bởi vậy, Thanh Giản Phong bên trong, đệ tử sai vật bao nhiêu vẫn có chút kiêng kỵ Trương Đức đệ tử nội môn thân phận, chỉ dám đối với Tô Vọng chế cười, cũng không dám động thủ bắt nạt. Mà Tô Vọng mỗi ngày, ngoại trừ săn thú nấu nước, cũng chỉ ở bên trong nhà đá tu luyện trăng sáng sao thưa, vạn vật im tiếng, bên trong nhà đá vừa chọn xong thủy, cả người hề bại không thể tả Tô Vọng, thật muốn trực tiếp cũng ở trên giường đá, đến cái ngủ say như chết có thể. Tô Vọng khó khăn khoanh chân ngồi xuống, ngồi ở trên bồ đoàn, thơm hít sâu, đợi đến hô hấp đều đều, bình thản sau, lại chuẩn bị bắt đầu tu. Luyện đốn tuổi tâm pháp không sai, tuy rằng Tô Vọng tiến vào thanh kỳ môn sau, có thể thanh một quyết, nhưng đốn tuổi tâm pháp cũng không hề từ bỏ, vẫn là sẽ tiếp tục tu luyện. Mỗi lần Tô Vọng đều sẽ trước tiên tu luyện mấy lần đốn tuổi tâm pháp, sau đó liền tu luyện thanh một quyết mãi đến tận kết thúc, không biết ngược lại sẽ như thế nào đây. Tô Vọng này sinh ý nghĩ bất chợt, quyết định lần này trước tiên tu luyện thanh một quyết, tu luyện nữa đốn tuổi tâm pháp liền, Tô Vọng bắt đầu mặc vận thanh một quyết công pháp, mãi đến tận ở trong người vận chuyển 108 lần tiểu chu thiên sau, cảm giác được vùng đan điền có mát mẻ khí lưu đang lao nhanh không thôi, đến cực hạn, Tô Vọng không có thử nghiệm đi ngưng tụ, trái lại đình chỉ thanh một quyết vận chuyển, mát mẻ khí lưu đang nhanh chóng tiêu tan, không chần chờ địa, Tô Vọng bắt đầu vận. Chuyển đốn tuổi tâm pháp trong cơ thể truyền đến đau đớn một hồi, trong cơ thể mát mẻ khí lưu, tựa hồ chính đang biến mất cùng bảo lưu trong lúc đó, lẫn nhau lôi kéo, đau đến Tô Vọng mồ hôi đầm địa, hầu như liền muốn bất tỉnh đi. Nhưng dựa vào một sự quyết tâm cùng chấp nhất, Tô Vọng vẫn cứ đem đốn tuổi tâm pháp mạnh mẽ vận chuyển một lần, cảm giác nóng bỏng chớp mắt truyền khắp toàn thân. Tô Vọng trên đỉnh đầu dĩ nhiên bốc lên hừng hực bạch khí, trong cơ thể còn lại mát mẻ khí lưu cũng đã biến thành nóng bỏng nhiệt lưu, nhưng nhiệt lưu không có biến mất, mà là theo đốn tuổi tâm pháp vận chuyển chảy vào toàn thân. Tuy rằng Tô Vọng không nhìn thấy, nhưng này cực nóng cảm giác hết sức rõ ràng, vui mừng không thôi. Tiến vào thanh kỷ môn 9 tháng sau, Tô Vọng lần thứ nhất thật sự cảm giác được bên trong thân thể tồn tại không tiêu tan linh khí, mừng như điên bên dưới, suýt chút nữa không khống chế được trong cơ thể nhiệt lưu, hầu như liền muốn tẩu hỏa nhập ma. Chương 18, ngưng khí một tầng, Tô Vọng mau mau ý thủ đan điện, loại trừ trong lòng tạp niệm, tiếp tục vận chuyển đốn tuổi tâm pháp, mãi đến tận trong cơ thể nhiệt lưu toàn bộ đều tiến vào toàn thân, trong cơ thể lại không có bất luận cái gì nhiệt lưu, Tô Vọng một lần lại một lần địa vận chuyển đốn tuổi tâm pháp, cũng chỉ cảm thấy có một tia tia mát mẻ khí lưu tiến vào đan điện, nhưng rất nhanh lại biến mất, trước sau không cách nào ở đan điện nơi tụ tập, càng không cách nào chuyển hóa thành nhiệt lưu, lẽ nào là như vậy. Tô Vọng đình chỉ đốn tuổi tâm pháp, tiện đà lại bắt đầu vận chuyển thành một quyết, đợi đến vùng đan điền mát mẻ khí lưu đến cực hạn sau, lập tức bắt đầu chuyển đốn tuổi tâm pháp, khí lưu tức thời do mát mẻ chuyển thành cực nóng, bắt đầu lưu vào các vị trí cơ thể. Tô Vọng đại hỉ, rốt cuộc tìm được thích hợp việc tu luyện của chính mình phương pháp. Cứ việc linh khí thật là ít đòi, quá trình lại là lương nhiệt luân phiên, vô cùng thống khổ, nhưng có linh khí thì có hy vọng. Đại hỉ bên dưới, Tô Vọng bắt đầu rồi điên cuồng chấp nhất, một lần lại một lần địa chuyển hóa, cảm giác được trong cơ thể linh khí tăng cường, kinh mạch mở rộng, tự sức mạnh cũng đang chậm rãi tăng trưởng, thân thể cảm giác mệt mỏi tựa hồ cũng biến mất rồi không ít. Sắc trời sắp thả minh, Tô Vọng lưu luyến địa, nhưng không được không đình chỉ tu luyện, cầm lấy hai cái như hồng thủy vại giống như vại nước, lại muốn bắt đầu một ngày nấu nước tạp vụ, có thể là tâm tình sung sướng, lại hay là sức Mạnh có gia tăng, ngược lại Tô Vọng cảm giác mình ngày hôm nay có dùng mãi không hết khí lực, qua lại lên núi hạ sơn nấu nước, cũng không cảm thấy lui, trái lại tỉnh cờ một đường chạy chậm chu vi đệ tử sai vật nhìn thấy Tô Vọng bộ dạng này, rất là kinh ngạc, dồn dập suy đoán Tô Vọng có hay không chúng ta, này kẻ ngu si, gặp phải chuyện gì như vậy cao hứng, ngu xuẩn. Nấu nước còn vui vẻ như vậy, xem ra là muốn tự giận mình, nghe nói cái kia kiểm tra ánh sáng chỉ có 3 trượng đệ tử, cũng đã sắp ngưng khí thành công, này ngớ ngẩn, phòng trưng đến hiện tại còn không lĩnh ngộ thành một bí quyết làm sao tu luyện chứ. Ha ha, trải qua bên cạnh bọn họ, diện đối với bọn họ chê cười, Tô Vọng mỉnh mặt làm ngơ, chỉ là nhanh chóng nấu nước đi qua xa xa, một bóng người, chính âm lánh mà nhìn bên này, càng nói đúng ra, là nhìn Tô Vọng, cái thân ảnh này, chính là Triệu Tư Nguyên Lai, Triệu Tư từ lần trước núi rừng không thể thực hiện được sau, vẫn ghi hận trong lòng, muốn lần thứ 2 giết người đoạt bảo chỉ có điều, sau đó không lâu Trương Đức ngưng khí thành công, thực lực tăng mạnh, càng kiêm thường xuyên cùng. Lưu Huyền cùng đi ra vào, Tô Vọng lại trường kỳ nán lại ở trong thạch phòng, vẫn không có tìm được cơ hội ra tay nhập môn đại hội sau không lâu, Lưu Huyền thăng cấp thành đệ tử ngoại môn. Chỉ còn giữ lại Tô Vọng một người ở lại Thanh Giản Phong, theo lý thuyết là có rất lớn cơ hội nhưng mà, Tô Vọng nấu nước đi sơn đạo, vẫn luôn là lên xuống núi lại đạo, thật nhiều thứ, Triệu Tư tìm người cố ý tiết lộ nói cho Tô Vọng, có lên xuống núi đường tắt đường nhỏ, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng Tô Vọng xưa nay đều không đi liền ngay cả trên đường vào núi săn thú, mỗi lần Tô Vọng đều có thể nhanh chóng săn đến con mồi, gồm con mồi mang về đến nhà đá phụ cận sau lại khảo đến ăn nhiều người mắt tạm, Triệu Tư vẫn không có cơ hội ra tay, chỉ hận đến nghiến răng Triệu Tư sờ sờ vai trái, ánh mắt tiết lộ độc ác cùng sắc cơ, ám rên một tiếng. Xoay người rời đi, Tô Vọng hưng phấn trong lòng dị thường, một lòng chỉ muốn mau mau hoàn thành tạp vụ, trở lại bên trong nhà đá tiếp tục tu luyện. Nhưng cũng kiên trì chỉ đi lại đạo, không đi đường nhỏ, Tô Vọng cũng không đốc, đột nhiên xuất hiện thiện ý nhắc nhở, trái lại để Tô Vọng người được âm như cùng khí tức nguy hiểm động lực mười phần, làm việc cũng sắp, bình thường muốn làm đủ 9 cái canh giờ mới có thể làm xong nấu nước tạp vụ, ngày hôm nay lại không tới 8 cái canh giờ cũng đã hoàn thành lần thứ 2 trở lại bên trong nhà đá, Tô Vọng đầu tiên là đã tọa, đợi đến bình phục hưng phấn dị thường tâm tình sau, lại bắt đầu dựa. Theo đêm qua phương pháp tu luyện chìm đắm đến tu luyện ở trong lại qua 5 tháng rơi khoảng cách 1 năm ước hẹn, chỉ có thời gian nửa tháng 5 tháng rơi bên trong, Tô Vọng điên cuồng tu luyện, nhưng vùng đan điền trước sau không cách nào có linh khí, chớ nói chi là ngưng khí thành đoạn, nếu như lại không cách nào ngưng khí thành công, Tô Vọng liền muốn bị trục xuất tông môn. Tô Vọng trong lòng bắt đầu rồi lo lắng muốn nói tới 5 tháng rơi, duy nhất đáng giá vui mừng chính là hết sức rõ. Giang địa, Tô Vọng cảm giác được toàn thân mình da rẻ bắt thịt, xương cốt kinh mạch đều chịu đến linh khí thấm vào cải tạo, trở nên cứng cáp hơn rắn chắc, tựa như trong thế tục nói tới đao thương bất nhập, liệt hỏa bất xâm. Sức mạnh càng là gia tăng rồi hơn 2 lần liền ngay cả nấu nước tạp vụ, mỗi ngày cũng chỉ cần không tới 5 cái canh giờ, liền có thể hoàn thành bên trong nhà đá. Tô Vọng tính tọa với bồ đoàn bên trên, khổ sở suy nghĩ phương pháp thành một quyết, có thể khiến linh khí tiến vào vùng đan điền, mà có thể đến trạng thái bão hòa, tuy nói chỉ là tạm thời gian sử dụng cũng tương đối dài đốn tuổi tâm pháp, tương tự có thể dẫn linh khí vào thể, nhưng không cách nào ở đan điền nơi ngưng tụ, càng nhiều, chỉ là bị hút vào toàn thân ở trong, đồng thời cũng có thể chậm lại nhân thanh một quyết ngưng tụ ở đan điền nơi linh khí tiêu tan tốc độ ngưng khí thành đoàn bước cuối cùng, là trước tiên khí tán kỳ kinh bát mạch, sau trở về đan điền ngưng tụ mà chính mình ở. Bước cuối cùng thì, nhân linh khí đang ngưng tụ quá trình cũng ở biến mất một phần, dẫn đến không cách nào ngưng tụ thành đoàn, giả như lúc này có linh khí bổ sung, nên là có thể thành công thế nào mới có thể có linh khí bổ sung đây. Bước cuối cùng ngưng tụ thì, hấp thu nữa ngoại lai linh khí đã không kịp, cần từ kỳ kinh bát mạch trong nháy mắt bổ sung kỳ kinh bát mạch. Đốn tuổi tâm pháp là có thể dẫn linh khí đến kinh mạch ở trong, đương nhiên cũng bao quát kỳ kinh bát mạch, nếu như mình trước tiên dẫn linh khí đến kỳ kinh bát mạch ở trong, nhưng không hấp thu, đến cuối cùng, chớp mắt toàn bộ dẫn vào đan điền, không phải bổ sung thành công rồi sao? Tô Vọng trong lòng vui vẻ, nghĩ đến liền làm đầu tiên là vận chuyển đốn tuổi tâm pháp, dẫn linh khí tiến vào toàn thân, cũng hết sức toàn bộ dẫn vào đến kỳ kinh bát mạch ở trong, tám mạch linh khí dần dần dồi dào, hầu như liền muốn không chịu nổi mà nổ tung lại thay đổi vận chuyển thành một quyết, đợi đến đan điền linh khí tràn ngập sau, lại phát hiện nguyên bản bảo lưu ở kỳ kinh bát mạch ở trong linh khí hầu như đã biến mất hầu như không còn. Thử ngưng tụ một lần, linh khí cũng chỉ là so với bình thường có thêm như vậy một điểm, còn thiếu rất nhiều phương pháp hữu hiệu, chỉ là tám mạch cần bảo lưu nhiều linh khí hơn mài đao không lầm đốn tuổi công, liền Tô Vọng bắt đầu điên cuồng tu luyện đốn tuổi tâm pháp, hết sức tu luyện kỳ kinh bát mạch, dù cho là mở rộng một tia mạch lạc cũng được, đồng thời cũng đang không ngừng mà thử nghiệm ngưng khí, đáng tiếc đều thất bại. Lại qua 13 ngày, chỉ còn 2 ngày thời gian, khoảng thời gian này Tô Vọng thường thường đều ở chính mình nhà đá ngoài cửa, gặp phải Triệu Tư đầy mặt âm lãnh mà nhìn mình. Theo thời gian tiếp cận, Triệu Tư trên người sát cơ cũng càng ngày càng rõ ràng. Tô Vọng rõ ràng, nếu như mình không cách nào ngưng khí, bị trục xuất tông môn này, bước ra sơn môn một khắc đó, e sợ chính là mình chết thời gian đêm tối. Tô Vọng bên trong nhà đá, Tô Vọng ngồi quanh chân, biết do nếu như tối nay lại không thành công, chính mình sẽ có nguy hiểm đến tính mạng bình thản. Tâm vô tạp niệm sau, Tô Vọng bắt đầu làm cuối cùng. Xung kích kỳ kinh bát mạch trong linh khí đã dồi dào, Tô Vọng quyết tâm liều mạng, tiếp tục dẫn vào linh khí, tám mạch nhất thời truyền đến một từng trận đau nhức, hai mắt nhắm nghiền, cái trán che kín mồ hôi. Thân thể càng nhân kinh mạch đau đớn không đắm mà không tự chủ run rẩy, thậm chí ý thức cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ. Tô Vọng cắn chặt hàm răng, khổ sở kiên trì, nếu như có thể thấy được, lúc này trong cơ thể kỳ kinh bát mạch từ lâu vặn vẹo bành trướng, mỏng như cánh ve, chỉ cần nhẹ nhàng một hơi, liền có thể thổi phá, không thành công thì lại bỏ mình. Tô Vọng nội tâm hét lớn, bắt đầu điên cuồng vận chuyển thành một quyết, trạng thái điên cuồng hạ, tựa hồ liền linh khí cũng lưu chuyển đến càng nhanh hơn, tiện đa toàn thân các nơi, không chỗ không đau, càng sâu người, nhiều chỗ da rẻ lỗ chân lông cũng bắt đầu xuất hiện thấm huyết, áo bào màu xám rất nhanh sẽ bị nhuộm thành màu máu, nhìn thấy mà giật mình tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Đến bước cuối cùng, Tô Vọng ngửa đầu, hướng lên trời không tiếng động mà giống to vùng đan điền linh khí, như chạy trồm sóng lớn, gầm thét lên tràn vào kỳ kinh bát mạch, hội tụ tám mạch trong linh khí, hồng thủy bình thường cùng nhau dũng uy đan điền, khí lưu như long, cấp tốc cuốn quanh, vùng đan điền thỉnh thoảng truyền ra từng trận tiếng nổ vang, huyết nhân giống như Tô Vọng, càng thêm điên cuồng dẫn lưu linh khí tiến vào đan điền, một tiếng nổ vang, khí long biến mất, lập tức vùng đan điền chậm rãi xuất hiện một tiểu tiểu khối không khí, trôi nổi ở đan điền ở trung tâm nhất, vòng xoáy giống như vậy, chuyển động không thôi ngưng khí thành đoàn, thành công. Tô Vọng mừng như điên, lập tức hai mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự chương 19, hẹn ước săn thú đứng đầu đề cử, một niệm lĩnh hằng long vương truyền thuyết thiên tiêu chiến kỳ sở bị thật đường địch, ngoan, gọi lao công tâm dự thánh khư vạn bực chi vương âm hôn chiến miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đát thê trên dấu hạ, bá đạo lao công lăn xa một chút. Thật kính đêm đã thật khuya, tiên tính như nước xa xôi chuyển tỉnh, Tô Vọng chậm rãi mở mắt ra, cảm giác đầu tiên chính là thống, khắp toàn thân, không chỗ không đau đầu đau đớn, tay chân đau đớn, thân thể đau đớn, hơi hơi nhúc nhích một hồi tay chân, liền đã đau đến Tô Vọng nhè răng nết miệng nằm trên đất, nhìn nóc nhà, thân thể đau đớn, không chống đỡ được nội tâm vui sướng, Tô Vọng rõ ràng điệu nhớ tới, ở hôn mê trước, mình đã ngưng khí thành công, chính thức trở thành một người tu sĩ nhìn về. Phía ngoài cửa sổ, hiển nhiên là đêm khuya, không biết chính mình hôn mê bao lâu, Tô Vọng nghĩ thầm nhịn xuống đau nhức, Tô Vọng dễ dàng ngồi dậy đến, hai chân quanh lại, trong đầu hiện lên thanh mục quyết công pháp, Tô Vọng từ lâu quyết định, đầu tiên liền muốn tu luyện thanh mục quyết trong ghi chép nội thị thuật là tu tiên giới chủ cột nhất nhập môn tiểu phép thuật, ngưng khí một tầng liền có thể tu luyện, dùng cho kiểm tra trong cơ thể mình các nơi tình huống cùng linh lực. Vận hành hướng đi là tu luyện thì phụ trợ tiểu phép thuật tu sĩ tu luyện, ngoại trừ phép thuật, còn có lực lượng tinh thần, tức ngưng khí kỳ ý niệm, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ linh thức, nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ thần thức, tu vi càng cao, lực lượng tinh thần càng cường đại, lực lượng tinh thần có thể bên ngoài điều khiển pháp khí pháp bảo, tra xét tu vi và tìm tòi hoàn cảnh, lực lượng tinh thần mạnh mẽ người thậm chí có thể cách không công kích hoặc khống chế đối thủ, cũng có thể bên trong thu quan sát trong cơ thể tình hình, khống chế trong cơ thể linh lực, chờ Tô Vọng lặng lặng mà lĩnh ngộ. Nội thị thuật khẩu quyết rất ngắn, không tới nửa canh giờ liền đã lĩnh ngộ thấu triệt, linh khí hơi chuyển, nội thị thuật tức đã triển khai ra trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ, xương cốt kinh mạch cùng lưu động máu tươi, bất luận lớn nhỏ đều có thể thấy rõ ràng, có không ít cốt tủy bắp thịt đều tồn tại bế tắc tụ huyết, đặc biệt là kỳ kinh bắt mạch, càng là xương không nứt, thơ máu chảy rộng, đây chính là các vị trí cơ thể đau đớn không nứt nguyên nhân vùng đan điền. Một tiểu tiểu màu xanh khối không khí như vòng xoáy giống như vậy, chính đang chậm rãi chuyển động, Tô Vọng tâm hỉ, biết đây chính là ngưng khí kỳ tu sĩ tiêu chí, linh khí khối không khí kiểm tra một hồi, biết rồi tình huống trong cơ thể, Tô Vọng bắt đầu vận chuyển thành một quyết công pháp, chỉ thấy trong cơ thể thỉnh thoảng có một tia tia màu xanh nhạt khí thể, tức là thiên địa linh khí, chính theo trong cơ thể kinh mạch dọc theo đặc biệt con đường, chính chậm rãi hướng về vùng đan điền tụ lại, có thể dị thường kỳ quái chính là tụ lại đến đan điền linh khí hầu như có 9 phần 10 thần bí chậm rãi biến mất rồi, mà không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ có gần như vừa thành một thành linh khí có thể bị đan điền linh khí khối không khí hấp thu lấy hóa thành linh lực, Tô Vọng rất là kinh dị, lại thử vận chuyển đốn tuổi tâm pháp, chỉ thấy linh khí không ngừng từ các vị trí cơ thể lỗ chân lông rót vào. Theo công pháp vận chuyển, những linh khí này cũng không có chảy vào đan điền, trái lại chậm rãi tiến vào xương cốt kinh mạch cùng máu tươi bắp thịt, các nơi tụ huyết cũng đang từ từ tăng ra, khơi thông, đồng thời chữa trị kinh mạch, tuy rằng cũng có linh khí ở thần bí biến mất, nhưng cũng có chừng một nửa linh khí có thể bị Tô Vọng hấp thu lấy, tuy rằng có phần lớn linh khí ở không tên địa biến mất, nhưng còn lại hạng, nhưng dị thường tinh khiết, tựa hồ là bị tinh luyện hơn bình thường Tô Vọng túi. Đầu chấm tư, chính mình phải cường đại hơn, muốn tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải lớn mạnh đan điền linh khí khối không khí, bởi vậy thanh một quyết ứng làm vì chính mình chủ tu công pháp mà đốn tuổi tâm pháp, làm như có thể hấp thu linh khí cường tráng thân thể, tăng thêm sức mạnh, có thể trở thành một môn trọng yếu phụ trợ công pháp. Suy tư xong xuôi, Tô Vọng liền bắt đầu rồi đả tọa nhập định, chìm đắm trong tu luyện, không hề hay biết thời gian trôi qua. Đợi đến Tô Vọng mở mắt lần nữa thì đã là ngày thứ hai hoàng hôn, Tô Vọng thu hồi công pháp, nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên hô to một tiếng, gay go, lập tức nhảy bật lên, bước lên cái kia hai cái hồng thủy dũng, liền muốn hạ sơn nấu nước đi, đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc không rõ, trong ngày thường nếu như ai dám lười biếng không làm việc, hoàng lão quái đều sẽ xuất hiện, gian dậy thậm chí trừng phạt một phen. Mới vừa đi tới nhà đá ngoài cửa, liền nhìn thấy có không ít người đối với mình chỉ trò trò, mà Tô Vọng sớm đã thành thói quen, trước mặt nhưng đi tới ba người này, Tô Vọng ngược lại cũng nhận thức, chính là cùng chính mình đồng thời tham gia nhập môn đại hội phàm tục đệ tử, hai cái kiểm tra ánh sáng bốn trượng, một người tên là Hạ Vận, một người khác tên là Quách Xanh, một kiểm tra ánh sáng ba trượng, tên là Tống Điện trong ngày thường, ở thanh giản phòng, ngoại trừ Tô Vọng chính mình, liền chúc ba người này trải qua thảm nhất bởi vậy, ba người này cũng coi như là vì là không nhiều, không có đã cười nhạo Tô Vọng người, trái lại lẫn nhau còn có chút đồng mệnh tương liên, cảm giác cái kia Tống Điển đi tuất đàng trước đầu, đi tới Tô Vọng trước mặt, chỉ vào Tô Vọng, đầy mặt kinh ngạc nói: "Tô sư đệ, ngươi đây là?" Này vết Tô Vọng lúc này mới cúi đầu vừa nhìn, phát hiện mình áo bào màu xám vết máu loang lổ, xem ra sắc thực đáng sợ, trong lòng rõ ràng chính là ngưng khí thì lưu lại máu, cái kia quá trình thống khổ hiện ở hồi tưởng lại còn không khỏi trong lòng run rẩy. Tô Vọng cũng không giải thích, nói rằng: "Ba vị sư minh, ta mới vừa chuẩn bị xuống núi nấu nước, hôm nay đã sai lầm, bỏ lỡ canh giờ, nhất định phải mau mau xuất phát, chúng ta ngày khác rảnh rỗi bàn lại." Ba nói xong, Tô Vọng tăng nhanh bước chân, liền muốn hướng về bên dưới ngọn núi đi. Tống Điển mau tới trước, che ở Tô Vọng trước mặt, nói rằng: "Tô sư đệ dừng chân." Tô sư đệ chẳng lẽ không biết, ngươi đã có thể không cần lại nấu nước sao? Tô Vọng nghe vậy dừng bước lại, kinh ngạc nhìn Tống Điển, hỏi, Tống sư minh, ngươi lời ấy ý gì? Tống Điển nhìn vẻ mặt nghi hoặc Tô Vọng, nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, nói rằng, đầu tiên muốn chúc mừng Tô sư đệ, ngưng khí thành công, trở thành tu sĩ ngay ở 3 ngày trước, Chu Minh sư thúc tự mình ở ngươi nhà đá trước cửa, tuyên bố ngươi đã thành công ngưng khí, chính thức trở thành môn trong đệ tử sai bật. Tô Vọng nghe vậy, trong lòng cả kinh, nói như thế, chính mình chẳng phải là ở bên trong nhà đá hôn mê đầy đủ 3 ngày 3 đêm. Mà Chu Minh lại là thế nào biết được, chính mình ngưng khí thành công đây? Mang theo nghi hoặc, Tô Vọng hỏi, Tống sư minh, mong rằng ngươi nói tới tỉ mỉ một điểm. Tống Điển nết miệng nở đủ cười, nói rằng, cái này dễ bản có điều, Tô sư đệ ngươi xem, hiện tại đã là hoàng hôn, ta cùng Hạ sư minh, Quách sư minh hẹn ước đồng thời, đang chuẩn bị vào núi săn thú, muốn lấp đầy bụng đấy. Một bên Hạ Vận cùng Quách Xanh Liên thanh phụ họa, còn nhiệt tình mời Tô Vọng đồng thời vào núi săn thú, dù sao, Tô Vọng săn thú bản lĩnh, ở Thanh Giản phòng, vẫn là có chút danh. Tiếng ở Thanh Giản phòng, thực lực hạ thấp đệ tử, hẹn ước đồng thời, tú năm tụm ba vào núi săn thú, là chuyện thường xảy ra. Như vậy vừa có thể tăng cao săn thú hiệu suất, cũng có thể càng tốt mà ứng đối khả năng gặp phải nguy hiểm thịnh tình không thể chối từ. Thêm vào Tô Vọng vừa đội cần giải quyết nghi ngờ trong lòng, gật gật đầu, đem Hồng Thủy Dung thả lại bên trong nhà đá, mang tới tự chế một cung cùng một tiễn, liền cùng Tống Điển ba người đồng thời đi vào phụ cận một núi rừng trên. Đường đang cùng Tống Điển ba người trò chuyện trong, Tô Vọng dần dần hiểu rõ đến nguyên lai, ngay ở ba ngày trước, Tô Vọng một năm ước hẹn đã đến kỳ, Thanh Giản Phong đệ tử chấp sự, cũng tức là cái kia Hoàng Lão Quái, tự mình đi tới Tô Vọng nhà đá trước cửa, chuẩn bị giao trách nhiệm. Tô Vọng lập tức giao ra tông môn vật phẩm. Rời đi tông môn, ai biết đi tới Tô Vọng nhà đá trước cửa thì nhà đá cấm chế đã mở, mà bất kể như thế nào kêu gào, Tô Vọng đều không có bất kỳ đáp lại. Mọi người dùng quanh dồn dập cười nhạo, nhận định Tô Vọng là vọng tưởng chơi xấu ở lại tông môn. Hoàng Lão Quái không cách nào, chỉ có đi đang ngạt thở phong xin mời Chu Minh sư thúc. Chu Minh đi tới sau kêu gào mấy tiếng, Tô Vọng khi đó đang đứng ở hôn mê ở trong, tự nhiên không cách nào đáp lại. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là ra tay công kích nhà đá cấm chế, cái kia nhà đá cấm chế ngăn cản ngưng khí kỳ tu sĩ thừa sức, nhưng cũng không ngăn được trúc cơ kỳ cao thủ liên tục công kích. Không bao lâu, Chu Minh liền công phá cấm chế, đi vào Tô Vọng nhà đá rất nhanh, Chu Minh liền lại đi ra, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố, Tô Vọng đã ngưng khí thành công, có thể tiếp tục ở lại tông môn, hiện nay đang lúc bế quan củng cố tu vi, chậm thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày, Tô Vọng liền sẽ xuất quan, tiện tay chữa trị nhà đá cấm chế sau, Chu Minh liền ngự kiếm rời đi. Chuyện sau đó, tự nhiên chính là Tô Vọng chính mình tỉnh lại, đi ra nhà đá chương 20, núi rừng kích đấu Thanh Giản phòng, núi rừng bên. Trong Tô Vọng trong lòng cảm kích, chắp tay nói, đa tạ ba vị sư huynh giải đáp. Vừa nãy Tống sư huynh nói, tại hạ không cần lại nấu nước, này lại là ý gì a? Tống Điển nghe vậy dừng bước, con mắt căng thẳng nhìn chằm chằm Tô Vọng, nói rằng, Tô sư đệ làm thật không biết. Tô Vọng cũng dừng bước, lắc đầu một cái, nói rằng, ta xác thực không biết. Tống Điển nhìn Tô Vọng, vẻ mặt không giống làm bộ, liền mở miệng nói, kỳ thực đây là mọi người đều biết sự tình. Tông môn quy định, đệ tử sai vật mỗi lĩnh một hạng tạp vụ, trong vòng một năm, nếu như mỗi ngày đều có thể đúng hạn hoàn thành, một năm sau, liền có thể đến cần vụ điện đổi tuyển cái khác tạp vụ. Tô Vọng gật gù, nói tiếp, nói cách khác, ta hoàn thành nấu nước tạp vụ, từ giờ trở đi, có thể không cần lại nấu nước, đi đổi tuyển cái khác tạp vụ. Nói như thế, ta chẳng phải là muốn tới trước cần vụ điện tiến hành giao tiếp, lại lĩnh cái khác tạp vụ. Tống Điển nói rằng, thật là như vậy, có điều hôm nay sắp trời đã tối, huống hồ Hoàng Lão Quái vẫn còn không biết người đã xuất quan, đợi được ngày mai lại đi cần vụ điện cũng không muộn. Tô Vọng tầm nghĩ cũng đúng, đột nhiên một bên Hạ Vận hô hoán một tiếng, đoàn người mau nhìn, nơi đó có lợn rừng. Theo Hạ Vận ngón tay phương hướng nhìn lại, cách đó không xa bụi cỏ, quả nhiên có một con lợn rừng. Cái kia lợn rừng tự nghe được tiếng người, giơ lên chư thủ, cảnh giác địa nhìn bốn phía, đột nhiên chạy đi liền chạy, nhắm nơi núi rừng sâu xa bỏ chạy. Hạ Vận la hét, mau đuổi theo, giành trước ở trước, nhanh chóng hướng về lợn rừng chạy trốn phương hướng đuổi theo. Tô Vọng ba người cũng đuổi sau đó truy đuổi trong, xa xa mà có thể nhìn thấy lợn rừng bóng người ở cây cỏ trong lập lòe, bước chân liên tục. Tô Vọng tay trái nắm cung, tay phải dương cung cài tên, chỉ nghe vèo một tiếng, tiễn như lưu tinh, đuôi tên trong nháy mắt mất tung ảnh xa xa. Lợn rừng rên lên một tiếng thê thảm, lập tức liền té ngã ở trong bụi cỏ, không núp ních. Bốn người nhanh chóng đi lên phía trước, chỉ thấy cái kia lợn rừng một nhánh một tiễn do lợn rừng thai phải nhị sau xuyên qua, mũi tên trực thấu đầu, ở giữa lợn rừng chí mạng mềm yếu chỗ, lúc này đã không còn khí tức. Tống Điển ba người đầu tiên là đại hỉ, tiện đà kinh hãi, nhìn Tô Vọng, Tống Điển nói rằng, Tô sư đệ tài bắn cung kinh người, có thể nói thần toán tiễn. Hạ Vận nói tiếp, cho tới nay đều chỉ là nghe nói Tô sư đệ săn thú tuyệt vời, nhưng chưa từng tận mắt nhìn, hôm nay này kinh diễm một mũi tên, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy a. Quách Xanh cười ha ha, Tô sư đệ quả nhiên lợi hại, hôm nay chúng ta có lộc ăn. Chỉ là Quách Xanh muốn nói lại thôi. Tô Vọng thấy này, nói rằng, chỉ là cái gì? Quách sư huynh cứ nói đừng ngại. Quách Xanh nhìn một chút Tống Điển cùng Hạ Vận hai người, tiện đà đối với Tô Vọng nói rằng, chỉ là tại hạ thèm ăn thôi. Lợn rừng thịt tuy được, nhưng tại hạ biết được, này nơi núi rừng sâu xa trong có một loại quả ly, chất thịt ngon, chân mềm sướng miệng, tại hạ trước đây ngẫu nhiên ăn qua một lần, mùi vị đó đến nay khó quên. Quách Xanh ngừng lại một chút, tiếp tục nói, có điều, cái kia quả ly trời sinh nhát gan, hơi có gió thổi cỏ lay thì sẽ trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, khó có thể đi săn. Hôm nay thấy Tô sư đệ tại bắn cùng, vô cùng kỳ diệu, không biết Tô sư đệ có thể hay không vì là đoàn người săn một quả ly, để giải ăn uống chi thèm. Quách Xanh nói xong, đã thấy Tống Điển cùng Hạ Vận hai người đầu tiên là cúi đầu không nói, tựa hồ vì là Quách Xanh quá đáng yêu cầu mà khó có thể vì là tỉnh, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Vọng, trong ánh mắt mơ hồ tiết lộ khát vọng. Tô Vọng hơi hơi trầm ngâm, không đành lòng từ chối, nói rằng, cũng tốt sấn bây giờ sắc trời chưa hắt đấu, chúng ta liền đi săn nó một con quách sư minh, đằng trước dẫn đường ba quách xanh đại hỉ, nói rằng, đa tạ Tô sư đệ tác thành. Sư đệ, mời tới bên này quách xanh đi tuốt đằng trước đầu, mang theo ba người, ở núi rừng bên trong rẽ trái rồi rẽ phải, rất nhanh liền đi vào nơi núi rừng sâu xa nơi núi rừng sâu xa, con đường gồ ghề, liêu không có dấu người, Tô Vọng chú bộ không trước, bốn phía quan sát, mũi thở khẽ nhúc đích, trong lòng dùng mình, khẽ quát, quách sư minh, nơi này căn bản là sẽ không có cái gì quả ly, ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Quách xanh nghe vậy quay đầu lại, sắc mặt tâm lãnh, cười hát hát nói, Tô sư đệ quả nhiên cảnh giác, đáng tiếc lúc này đã muộn. Vừa dứt lời, Tống Điển cùng Hạ Vận hai người, từng người nhanh chóng tảng ra, đối với Tô Vọng hình thành tam giác vây kín tư thế. Tô Vọng sầm mặt lại, nắm huyền thiết kiếm ở tay, quát hỏi, ba vị sư minh, các ngươi đây là vì sao? Tống Điển khẽ thở dài một cái, nói rằng, Tô sư đệ không được phái chúng ta, ngươi nếu bất tử, chúng ta liền vong, muốn trách liền chỉ có thể trách ngươi đắc tội rồi Triệu Tư sư minh. Hạ Vận hô to một tiếng, hà tất nói nhảm nhiều như vậy, nơi này đã là ít dấu chân người, động thủ đi. Nói xong, liền dẫn đầu tế nổi lên huyền thiết kiếm, hướng về Tô Vọng đánh tới. Tống Điển cùng Quách Xanh hai người cũng là tế nổi lên huyền thiết kiếm, hô quát, thẳng đến Tô Vọng ba thanh phi kiếm cùng đến, trở lên, trùng, hạ ba đường giáp công tư thế, phân biệt hướng về Tô Vọng chán, bụng dưới cùng đầu gối lâm tới, công Tô Vọng chi tất cứu, phối hợp hiệu ngầm, hiển nhiên là luyện tập đã lâu Tô Vọng kinh mà không loạn, tại chỗ nhanh chóng xoay tròn, một thức hạ đâm kiếm, đẩy ra đâm hướng về đầu gối phi kiếm, lập tức đủ như gang, thân rất tự bản, tà khởi như tiểu, một hoàn mỹ thiết bản tiểu, miễn cưỡng tránh thoát trên, trong hai thanh phi kiếm, tiện đà xoay tròn mà lên. Vân kiếm thẳng đến gần nhất Hạ Vận, chỉ thấy hàn quang đột một điểm, mũi kiếm lộ diêu, chỉ lát nữa là phải đâm tới Hạ Vận ngực. Hạ Vận hoảng hốt, hoảng loạn trong đội vàng triệu hồi phi kiếm hộ vệ ở ngực, cũng liên tiếp lui về phía sau Hạ Vận lùi lại. Ba người vây kín tư thế vẫn giải, Tô Vọng hét lớn một tiếng, bỏ quên Hạ Vận, một thức đại bằng dương cánh, thân hình phóng lên trời, hai tay cầm kiếm, bay về bên cạnh Quách Xanh phủ đầu chém thẳng vào. Quách Xanh nghiêng người tránh ra, chỉ tay phi kiếm, đến thẳng Tô Vọng biết hầu. Tô Vọng xoay vòng kiếm trong tay, đánh ra phi kiếm, thân chưa rơi xuống đất, tức đảo ngược huyền thiết kiếm, bay về Quách Xanh chặn ngang hoành tức. Quách Xanh không thể tránh khỏi, chỉ được thả người từ kiếm trên phóng qua. Tô Vọng mũi kiếm phản liêu, bệnh đâm Quách Xanh hậu tâm. Mắt thấy Quách Xanh liền muốn trọng thương với Tô Vọng dưới kiếm, có khác hai thanh phi kiếm nhưng phân biệt đến thẳng Tô Vọng còn chừng, trái phải chán. Nếu như Tô Vọng tiếp tục đâm kiếm, cố nhiên có thể trọng thương Quách Xanh, nhưng cùng lúc chính mình cũng sẽ đầu mở nào nước. Tô Vọng túi đầu lui nhanh, đột nhiên thân thể hướng về tà bên trong thoát ra, huyền thiết kiếm thẳng tắp về phía trước đâm ra, trên mũi kiếm biến ảo ra điểm điểm hàn tinh, nhưng là thẳng đến Tống Điển mà đến. Tống Điển kinh hô một tiếng, liền phi kiếm cũng không kịp triệu hồi, thân thể cấp tốc lùi về sau, nhiều thụ mà đi đến đây. Ba người vây kín tư thế, sụp đổ. Ba người hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy từng người trong mắt kinh hãi, nhìn Tô Vọng, trong lòng tràn ngập kiên kỵ. Ba người nguyên tưởng rằng Tô Vọng chỉ có điều là vừa ngưng khí thành công, khẳng định liền cơ bản nhất ngự vật đều còn không học được, chớ nói chi là ngự kiếm tranh đấu. Tuy nói tài bắn cung kinh người, nhưng khoảng cách gần tranh đấu, cung tên là phát huy không là cái gì tác dụng. Nơi nào nghĩ đến Tô Vọng kiếm thuật trình độ cao như thế, thế tục kiếm thuật mà nói, dĩ nhiên đang phong tạo cực. Tô Vọng cầm kiếm mà đứng, vừa nãy một trận chiến, Tô Vọng đã hiểu Tống Điển ba người ngự kiếm có chút mới lạ, tuy phối hợp hiểu ngầm, nhưng cũng tốc độ hơi hoãn, uy lực không đủ. Càng quan trọng chính là ba người tựa hồ chỉ có thể ngự kiếm ly thể một trượng công kích, mà một trượng khoảng cách đều ở kiếm khí của chính mình bên trong phạm vi công kích. Trong lòng hơi định, Tô Vọng trầm giọng nói, ta cùng ba vị sư minh cũng không cửu hận, tội gì muốn như vậy dồn ép không tha. Chương 21, liều mạng tranh đấu đứng đầu đề cử, thiên tiêu chiến kỷ long vương truyền thuyết sở hủy thật đường địch ngoan gọi lao công tâm dực một niệm lĩnh hàng vạn được chi vương âm hôn triền miên ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đắt thánh khư thê trên dấu hạng bá đạo lao công lăn xa một chút. Thật kính Tống Điển ba người cũng không tiếc lời, từng người ánh mắt một đôi, lại lập tức quay về Tô Vọng vây kín mà đến. Tô Vọng ánh mắt lạnh lẽo, từ vừa nãy giao thủ tình huống tới nói, Quách Xanh thực lực mạnh nhất, Hạ Vận kém hơn, Tống Điển yếu nhất, đồng thời Tống Điển bây giờ trong tay không có kiếm tránh cường đánh yếu. Tô Vọng tay nắm kiếm quyết, tạ chân đạp mở, huyền thiết kiếm hướng lên trên tà đâm, kiếm phân bóng chồng, không biết hư thực, trực hướng về Quách Xanh đâm tới. Kiếm khí đập vào mặt, cắt ra đau nhức, Quách Xanh không kịp nghĩ nhiều, ngón tay phi kiếm thân kiếm chấn động, lập tức trôi nổi với Quách Xanh trước người nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt hình thành một cái vòng tròn hình kiếm thuẫn. Tô Vọng đi nhanh, thân thể đống nhiên xoay chuyển, thu kiếm cong lưng, lăng không mà lên, chân đá liên hoàn, kinh lực tụ thực, chuẩn xác vô cùng, đá đánh vào chính sông lại Tống Điển trên ngực. Tống Điển kêu thảm một tiếng, thân hình bay ngược, nặng nghề đục vào một cây đại thụ, phun ra một ngụm máu lớn, lập tức sắc mặt tái nhợt, lấy tay ôm ngực, thở dốc ở địa, không cách nào đứng thẳng lên. Còn lại Quách Xanh cùng Hạ Vận kinh hãi không ngớt. Tô Vọng võ công thân thủ hoàn toàn ra ngoài hai người bất ngờ, liền hai người lẫn nhau tới gần, Hạ Vận phòng thủ, Quách Xanh tiến công, phi kiếm thẳng đến Tô Vọng chán, tiết hầu cùng ngực bụng chờ chỗ yếu hại. Hai người phối hợp lẫn nhau, phi kiếm góc độ quỷ dị, công kích không còn hình bóng, kiếm vẫn phòng thủ nghiêm mật, tích thủy không tiến vào, nhưng Tô Vọng thân pháp thật nhanh, kiếm bên người đi, lấy thân mang kiếm, cũng có vẻ ung dung không đội, thành thạo điêu luyện. Trái lại là Quách Xanh cùng Hạ Vận hai người, theo Tô Vọng không ngừng đi khắp, bước tiến dần loạn, thường xuyên lộ ra kẽ hở, bị Tô Vọng cướp tiến bước công, ngàn cân treo sợi tóc du đấu hồi lâu. Đột nhiên Tô Vọng hét lớn một tiếng, nhảy ra phía sau một bước dài, mũi kiếm điểm địa, đứng thẳng bất động. Quách Xanh cùng Hạ Vận nhìn nhau, đều là nghi hoặc không rõ, nhưng Quách Xanh ánh mắt hung ác, hướng về trong phi kiếm chuyển vào càng nhiều linh lực, phi kiếm ong ong một tiếng, nhất thời hóa thành một đạo hàn quang, đâm thẳng Tô Vọng. Biết hầu Tô Vọng vận may nâng kiếm, mũi kiếm bệnh đâm, kiếm thế ác liệt dị thường, hai kiếm chạm nhau, Tô Vọng thân hình lùi nữa, phi kiếm đã cuốn ngược mà lên, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Vọng lập tức quăng kiếm lấy cùng, đồng thời tay phải nhanh chóng mở cùng cài tên, càng là một. Cùng ba mũi tên, cùng như trăng tròn, tiễn tự lưu tinh, một nhánh đến thẳng hạ vận, mặt khác hai chi thẳng đến Quách Xanh từng trải qua Tô Vọng tài bắn cung hai người, cái nào dám kinh thị, dưới sự kinh hãi, vội vã từng người phòng ngự, nhưng chỉ nghe phốc, ken hai tiếng hưởng, tùy theo liền nghe được Quách Xanh kêu thảm một tiếng, lục lọi đến ở địa, ngực cắm vào một nhánh mục tiễn, đuôi tên hãy còn chiến động không ngừng rõ ràng, hạ vận kiếm vẫn ngăn mục tiễn, nhưng không chờ hạ vận. Thở ra một hơi, trong chớp mắt, ngực như bị chùy sắt lớn mạnh mẽ một đòn, đau nhức lập tức truyền khắp ngũ tạng lục phủ, nhưng là vừa nãy, kiếm vẫn ngăn đỡ mũi tên, hạ vận linh lực một trận, kiếm vẫn có thể cái hở, Tô Vọng lần thứ hai mở cùng ba mũi tên, hướng về hạ vận ngực, liền phóng ra đến lúc này, Quách Xanh, hạ vận cùng Tống Điển ba người đều trọng thương, ngã xuống đất không nổi, Tô Vọng cầm lấy huyền thiết kiếm, đang muốn tiến lên hỏi thanh nguyên do mới vừa bước ra bộ, một đạo hàn quang cấp tốc hướng về Tô Vọng bụng dưới cắt tới, góc độ xảo quyệt, thật là tàn nhẫn, Tô Vọng hét lớn một tiếng, khí quán thân kiếm, cấp tốc hướng về hàn quang vậy một cái. Đồng thời thân hình chợt lui chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, hàn quang bay ngược mà quay về, một nguồn sức mạnh từ thân kiếm truyền đến, có điều Tô Vọng phản ứng đúng lúc, mà sức mạnh tăng mạnh, cầm kiếm tay nhẹ nhàng nắm chặt, liền đã khôi phục bình thường. Tô Vọng hét lớn, người nào? Đi ra. Ba trượng có hơn, một cây đại thụ mặt sau, chậm rãi đi ra một bóng người, phát sinh ha hả cười lạnh trợn mắt nhìn, Triệu Tư. Quả nhiên là ngươi. Thân ảnh kia, cũng tức là Triệu Tư, đầy mặt cười lạnh, không nghĩ tới muốn giải quyết ngươi phế vật này, cuối cùng vẫn phải là để ta tự mình động thủ. Mới vừa nói xong, cái tia xoay quanh phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đoàn hàn quang, Tô Vọng đội vã ngưng thần đối mặt có thể phi kiếm kia biến thành hàn quang, cũng không có hướng về Tô Vọng bên này bay tới, mà là hướng về nằm trên đất Quách Xanh ba người, hàn quang cấp tốc ở ba người yết hầu trên bay qua, ba cái mũi tên máu dâng trào mà lên, ba người liền kêu thảm thiết cũng không từng phát sinh, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Tô Vọng lạnh cả tim, nhìn chằm chằm Triệu Tư, cả giận nói, Triệu Tư, ngươi càng ác độc như thế. Triệu Tư nghe vậy cười ha ha, tựa hồ nghe đến một chuyện cười lớn, cười lạnh nói, tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, nhược lục cường thực chính là sinh tồn chi đạo, này ba thằng ngu liền một mình ngươi vừa ngưng khí rác rưởi đều đối phó không được, giữ lại cần gì dùng. Tô Vọng trong lòng hàn ý càng sâu, hỏi, ngươi là làm sao bách khiến cho bọn họ bán đi ta? Triệu Tư lại là một tiếng cười lạnh, muốn biết, chính mình xuống hỏi bọn họ đi. Tô Vọng nghe vậy nâng kiếm, vừa định triển khai phòng ngự, đột nhiên cảm giác dưới chân hết sạch, dưới chân bùn đất chẳng biết lúc nào trở nên xốp như bùn não, hai chân chôn sâu vào bùn trong, thẳng tới bắt đùi, dường như bùn đủ hăm sâu, để Tô Vọng nửa bước cũng khó rời đi chúng rồi ta lưu sa thuật, liền bé ngoan chịu chết đi. Triệu Tư đắc ý cười gian, đối diện Tô Vọng, khẩu đọc chú ngữ, tay bấm phát quyết, một hạch đào kích cỡ tương đương màu đỏ quả cầu lửa, đột nhiên xuất hiện ở Triệu Tư trên đầu ngón tay, quả cầu lửa tuy rằng không lớn, nhưng cũng tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, ở này vào đêm núi rừng bên trong, có vẻ đặc biệt chói mắt. Tô Vọng kinh hãi, chỉ là hỏa cầu này tản mát ra nhiệt độ, liền đã khiến người ta cảm thấy cực nóng khó nhịn, nếu như đánh vào trên người mình, chẳng phải là lập tức liền dây lưng cốt một. Mực cháy thành cho tàn dung không kịp suy nghĩ nhiều, Tô Vọng cấp tốc từ trên lưng gỡ xuống một cung, mở cung cài tên, ba chi một tiễn gào thét thẳng đến Triệu Tư mà đi. Cùng lúc đó, Triệu Tư đã phát sinh quả cầu lửa, ba chi một tiễn chưa tiếp cận quả cầu lửa, liền bị thiêu đốt hầu như không còn, quả cầu lửa tốc độ bất biến, tiếp tục hướng về Tô Vọng bay tới. Từ lúc chân mới vừa bị chôn thời điểm, Tô Vọng cũng đã gấp vận đốn tuổi tâm pháp, linh lực điên cuồng chuyển vào hai chân trong, mắt thấy quả cầu lửa liền muốn đánh tới trên người mình, Tô Vọng hét lớn một tiếng, cả người vụt lên từ mặt đất, ầm ầm một tiếng, vừa nãy Tô Vọng bị nhốt địa phương, bị nổ ra một trượng chu vi hố to, Tô Vọng nhảy đến một thân cây cành trên, thầm hô nguy hiểm thật, nếu như chậm chạp bắn tước, chính mình định đem tan xương nát thịt, kinh ngạc chưa định, một đạo hàn quang lặng yên xuất hiện ở Tô Vọng sau đầu, không kịp quay đầu lại, Tô Vọng từ trên nhánh cây bay nhào mà xuống, hướng về trên đất một lăn, nhặt lên lúc nãy rơi xuống ở địa huyền thiết kiếm, hàn quang theo sát mà tới, Tô Vọng trở tay một chiêu kiếm, cũng không nhìn kết quả, thuận thế triển khai thân pháp, một bước không ngừng mà nhanh chóng tới gần Triệu Tư. Tô Vọng biết được, nếu như không thể tiếp cận Triệu Tư, chính mình cũng chỉ có thể chịu đòn, phi kiếm cùng phép thuật quỷ dị, chính mình không thể mỗi lần đều lần đi mở, chỉ có tiếp cận Triệu Tư mới có thể có cơ hội phản kích. Triệu Tư nhìn chính nhanh chóng hướng chính mình tiếp cận, Tô Vọng mặt lộ vẻ khinh thường, khóe miệng khẽ nhúc nhích, một tỏa ra ánh sáng màu xanh mà trong suốt linh khí cháo, trong nháy mắt bao vây Triệu Tư. Tô Vọng chạy như bay đến, ở khoảng cách Triệu Tư không tới một trượng khoảng cách thì lực quán cánh tay phải, khí quán thất kiếm, hướng về Triệu Tư bổ ra một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí ngang dọc, phá không sinh phong, tàn nhẫn mà bổ vào Triệu Tư linh khí cháo trên. Nhưng mà Tô Vọng nhưng kinh ngạc không thôi, kiếm khí bổ vào linh khí cháo trên, dường như tay không mạnh mẽ đánh ở hải trên mặt nước như thế, mềm nhũn, nhưng có một luồng mạnh mẽ lực đàn hồi, chấn động đến mức Tô Vọng thân thể loáng một cái linh khí cháo bên trong. Triệu Tư cười lạnh không ngớt, nhìn Tô Vọng, trên mặt xem thường tâm ý càng sâu. Tô Vọng ánh mắt biến đổi, thả người hướng một bên nhảy lên thật cao. Chương 22, thám hiểm. Ngay ở Tô Vọng nhảy lên thật cao trong nháy mắt, vừa Tô Vọng đứng thẳng địa phương, thình lình lại xuất hiện một tiểu bùn đất vòng xoáy, bùn đất biến xa, xa như lưu dịch, nếu như không phải Tô Vọng đúng lúc nhảy lên, nhất định lần thứ hai thân hãm bùn trong. Triệu Tư cười lạnh một tiếng, thử, chạy đằng nào, lập tức hai tay bấm quyết, triệt hồi linh khí cháo, vì chính mình ra chỉ một khinh thân thuật sau, mũi chân nhẹ nhàng điểm địa, càng trong nháy mắt liền đến Tô Vọng phía sau. Phía trên khinh thân thuật là tu tiên cơ sở phép thuật, một khi triển khai, có thể làm cho tu sĩ người nhẹ như yến. Ở cự ly ngắn bên trong, nhanh chóng thiểm chuyển xê dịch thân ở giữa không trung, Tô Vọng không thể tránh khỏi, trên lưng mạnh mẽ đã trúng Triệu Tư một ước, cả người từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống, nặng nề hạ ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, huyền thiết kiếm cũng rơi xuống ở một bên. Triệu Tư nhẹ nhàng rơi xuống đất, biểu hiện âm lãnh, này một ước, để chiêu kiếm đó mối hận, Hiện tại, đi chết đi. Một đầu ngón tay trên đỉnh phi kiếm, mũi kiếm phát lạnh, liền muốn hướng về Tô Vọng sau nào chém xuống, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, nằm ngã xuống đất Tô Vọng, tay phải chống đỡ địa, xoay chuyển mà lên, tay trái hướng về trên vung lên, một đám lớn bụi bặm tùy ý mà ra, tung tiến vào Triệu Tư hai mắt đau xót, ám tiêu không tốt, hoảng loạn trong, mau mau triển khai linh khí cháo Tô Vọng thân hình nhảy lên, thuận thế cầm lấy huyền thiết kiếm, kiếm khí dâng trào ra, bay về Triệu Tư, một chiêu kiếm tả phách máu tươi tung tóe. Triệu Tư kêu thảm thiết, liên tiếp lui về phía sau, lúc này hai mắt đã khôi phục bình thường, chỉ thấy mình toàn bộ cánh tay trái đã bị chém xuống, máu tươi đang từ miệng vết thương dâng trào ra, nhưng là vừa nãy trong hỗn loạn, linh khí cháo chưa thành hình, Tô Vọng cũng đã một chiêu kiếm chém xuống Triệu Tư ngửa mặt lên trời trường hống, khuôn mặt dữ tợn, lớn tiếng liên tục, "Tô Vọng, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Đầy mắt đỏ chót, lại như một con bất cứ lúc nào muốn nuốt sống người ta dạ thú, Tô Vọng vẻ mặt chìm xuống, giờ khắc này Triệu Tư linh khí cháo dĩ nhiên thành hình, linh khí cháo năng lực phòng ngự mạnh, mình đã có linh hội, nếu như không phải có linh khí cháo bảo vệ, vừa nãy một chiêu kiếm, Triệu Tư đã là vừa bổ hai nửa, nhất định phải một lần nữa chờ cơ hội. Nhiều năm tùng lâm săn bắn kinh nghiệm nói cho Tô Vọng, đối mặt cương địch, đấu trí không đấu lực, kiên trì chờ đợi thời cơ cũng là chuẩn. Bị liền, ngay ở Triệu Tư gào thét thời điểm, Tô Vọng liền bắt đầu nhanh chóng liên tiếp lui về phía sau, cho đến đã rời xa Triệu Tư 5 trượng có thừa, xa xa mà đứng Triệu Tư phi kiếm cùng phép thuật phạm vi công kích ở ngoài, Triệu Tư rốt cục đình chỉ gào thét, quay về Tô Vọng sân mục nghiến răng, tay phải tới eo lưng vỗ một cái, trong tay bỗng dưng thêm ra một viên màu xanh đan dược, đem đan dược hướng về trong miệng đưa tới, liền thời gian 3 hơi thở, mới vừa rồi còn ở không ngừng chảy máu. Cánh tay trái vết cắt, dĩ nhiên cầm máu, mắt trần có thể thấy, vết cắt lại vẫn đang nhanh chóng vậy kết phát sinh một tiếng như dã thu gầm nhẹ, Triệu Tư cũng không tiếp tục cố linh lực tiêu hao, duy trì linh khí cháo, lần thứ hai ra chỉ khinh thân thuật, đồng thời khống chế phi kiếm, chân phải hướng về không trung một bước Tô Vọng ngưng thần đề phòng, nhìn Triệu Tư mới vừa nhấc chân lên, liền cấp tốc hướng một bên nhảy tới quả nhiên, Tô Vọng vừa rời đi, Triệu Tư bóng người cũng đã xuất hiện ở. Vừa nãy chính mình đứng thẳng địa phương, lại không chậm trễ, Tô Vọng mượn cây cối hiểm hộ, ở núi rừng trong nhanh chóng tiệm chuyển xê dịch, chật trái chật phải, một hồi về phía trước, một hồi sau này, bóng người lơ lửng không cố định nhưng là triển khai khinh thân thuật Triệu Tư, nhưng thủy chung có thể đuổi ở Tô Vọng phía sau, còn thỉnh thoảng khống chế phi kiếm, nhắm ngay Tô Vọng một trận cuồng đâm, khả năng là linh lực tiêu hao quá nhanh, cũng có thể là Triệu Tư tức giận đến, phi kiếm kia công kích, bất kể là góc độ, vẫn là tốc độ, đều so với trước có chỗ không bằng, bởi vậy, tuy rằng chật vật, Tô Vọng mỗi lần đều có thể thuận lợi địa tránh thoát, hoặc là sử dụng kiếm ngăn truy đuổi thời gian một nén nhang, Triệu Tư cũng rõ ràng phi kiếm không đủ, liền thẳng thắn không lại khống chế phi kiếm, mà là trực tiếp dùng còn sót lại tay phải, cầm kiếm đuổi sát Tô Vọng, cứ như vậy, Triệu Tư tốc độ càng nhanh hơn, nếu không là núi rừng trong cây cối rậm rạp ngăn cản Triệu Tư không trung. Xê dịch, Tô Vọng đã sớm bị đuổi theo tốc độ càng nhanh hơn Triệu Tư, trước sau kề sát ở Tô Vọng phía sau, giơ lên kiếm đến, quay về Tô Vọng chính là một trận cùng chém, có thể thấy, Triệu Tư chỉ hiểu khống chế phi kiếm công kích, nhưng không tinh thông kiếm pháp, cầm kiếm công kích phương thức, bình bình không có gì lạ, bởi vậy, tuy nói Triệu Tư tốc độ càng nhanh hơn, Tô Vọng cũng có thể dựa vào thân thủ của chính mình, thành công ứng đối phát điên giống như Triệu Tư nhưng mà, phòng nhiều thất, đối mặt Triệu Tư cùng đâm chém lung tung, kiếm tốc độ thật nhanh, không bao lâu, Tô Vọng trên người liền thêm vài đạo kiếm thương, vết thương không sâu, nhưng không ngừng chảy máu, liền ngay cả trên người áo bào màu xám, cũng bị đâm thủng đến liệm xiểm, Tô Vọng cũng đang đếm thử phản kích, nhưng trước sau không cách nào đánh tan linh khí cháo phòng ngự, trái lại bị linh khí cháo đàn hồi chấn động đến mức cánh tay tê dại, thử nghiệm nhiều lần sau, Tô Vọng rốt cục không công kích nữa, chăm. Chú với né tránh phòng ngự chạy trốn trong, Tô Vọng không ngừng suy tư giải vây phương pháp, nếu như còn như vậy tiếp tục nữa, chính mình không bị Triệu Tư đâm chết, cũng sẽ trước tiên mà chết, chảy máu mà chết tốc độ. Nếu như tốc độ của chính mình có thể càng nhanh hơn, có thể liền có thể thoát khỏi Triệu Tư truy sát, nhưng hôm nay, chính mình từ lâu triển khai nhanh nhất thân pháp khinh thân thuật. Ngưng khí một tầng liền có thể tu luyện, chính mình bây giờ đã là ngưng khí một tầng, nên cũng có thể tu luyện ở thành một quyết công pháp mấy tờ cuối cùng, ghi chép mười mấy loại cơ sở phép thuật, toàn bộ đều là thuộc về cấp độ nhập môn, trong đó liền bao quát khinh thân thuật Tô Vọng trong đầu cực lực hồi ức khinh thân thuật khẩu quyết, lâm chiến học pháp, có thể là nguy cơ sống còn kích phát rồi tiềm năng, Tô Vọng lại rất nhanh sẽ lĩnh ngộ bước chân liên tục, Tô Vọng đọc khẩu quyết, khẩu quyết mới vừa niệm xong, vùng đan điền khối không khí xoay tròn tốc độ thoáng tăng nhanh, đan điền linh lực hóa là pháp lực, lập tức liền cảm thấy mình người nhẹ như yến, nhẹ nhàng nhảy lên, liền có thể dễ dàng thoát ra mấy trượng khoảng cách mà không tốn sức chút nào, vui mừng trong bụng, Tô Vọng liền ở núi rừng bên trong, quay chung quanh cây cối, lao nhanh không ngừng, động tác này dẫn tới phía sau Triệu Tư giận tím mặt, để Triệu Tư vừa kinh vừa giận chính là, không nghĩ tới vừa ngưng khí, thành công Tô Vọng lại có thể đang chạy trối chết trong lĩnh ngộ khinh thân thuật, cứ như vậy, tốc độ của chính mình liền không chiếm ưu thế, Triệu Tư nộ rên một tiếng, để huyền thiết kiếm xoay quanh với đỉnh đầu, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, tay bấm pháp quyết, quay về chính đang lao nhanh trong Tô Vọng, không ngừng đánh ra quả cầu lửa, rất nhanh, một cực nóng quả cầu lửa vừa vặn đánh vào Tô Vọng tiến lên trên một cây đại thụ, anh một tiếng nổ vang, đại thụ thiêu hủy, đốm lửa tung tóe. Lao nhanh trong Tô Vọng, chỉ cảm thấy trước mặt vọt tới một luồng sóng nhiệt, ngực như tao đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, lùi về sau ngã nhào trên đất mới vừa chạm đất, Tô Vọng lập tức lăn khỏi chỗ, một thanh phi kiếm tức thời xuất hiện, lập loè hàn quang, kiếm xen vào địa, coi là thật nguy hiểm thật. Vươn mình mà lên, Tô Vọng giơ kiếm làm ngực, thầm nghĩ nhất định phải buông tay một kích, bằng không tính mạng khó bảo toàn, bốn mắt nhìn nhau, Tô Vọng mặc vận đốn, tụi tâm pháp, đem linh khí toàn bộ dẫn vào đến cầm kiếm cánh tay phải, tiện đà đưa vào thân kiếm, đồng thời đan điền khối không khí cũng đang nhanh chóng xoay tròn, đem linh lực quần quần không ngừng đưa vào đến huyền thiết kiếm, quay chung quanh Triệu Tư, Tô Vọng đang nhanh chóng chạy trốn, Triệu Tư mắt lạnh nhìn chạy vội trong Tô Vọng, lực hơi chập trùng, liền cái kia linh khí cháo ánh sáng màu xanh cũng ảm đạm đi khá nhiều, đồng thời triển khai khinh thân thuật cùng linh khí cháo, càng kiêm trước đây khống chế phi kiếm công kích cùng triển khai hỏa cầu thuật, giờ khắc này Triệu Tư trong cơ thể linh lực còn lại không nhiều, không đủ để chống đỡ tiếp tục triển khai hỏa cầu thuật cần thiết pháp lực đem phi kiếm triệu hồi. Triệu Tư tới eo lưng vỗ một cái, trong tay thêm ra một khối nhỏ ánh sáng màu xanh mờ mịt tảng đá. Chính là tu tiên giới chi linh thạch. Triệu Tư tay cầm linh thạch, đang muốn bổ sung hao tổn pháp lực, nhưng vào lúc này, chạy trốn trong Tô Vọng hét lớn một tiếng, mũi kiếm nhắm thẳng vào Triệu Tư, làm ngực đâm tới muốn chết. Triệu Tư ngón tay phi kiếm, hàn quang lóe lên, phi kiếm xông thẳng Tô Vọng ngực mà đi phốc, phốc. Hai tiếng lợi kiếm vào thể âm thanh, làm sao sẽ? Triệu Tư cúi đầu, một cái huyền thiết kiếm đâm thủng ngực mà qua, đâm thủng trái tim, không thể. Mang theo oán hận cùng không cam lòng ánh mắt, Triệu Tư ý thức tiêu tan, hồn quy địa phủ, đến có chết cũng không tin, chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở một cái rác rưởi trong tay. Một tiếng rên truyền đến, nhẫn nhịn đau đớn, Tô Vọng đem cắm ở vai phải giáp trên huyền thiết phi kiếm nổ ra, phi kiếm xuyên gân xương gãy, nhưng không có thương tới phủ tạng. Vừa cái kia trận đánh nhau, Tô Vọng liều mạng lần gắng sức cuối cùng ý nghĩ, đem đan điền hết thảy linh lực toàn bộ truyền vào huyền thiết kiếm. Trong, để cầu có thể đánh tan Triệu Tư linh khí cháo, mà Triệu Tư cũng là quá mức tự phụ, chỉ làm Tô Vọng là xông lại chịu chết, căn bản cũng không có né tránh. Tô Vọng nhìn Triệu Tư thi thể, nội tâm cực kỳ phức tạp, vẻ mặt mờ mịt, tuy nói mình săn giết hơn vô số dã thú, nhưng chưa bao giờ từng giết người, tu tiên giới nhược nhục cường thực, đơn giản bốn chữ, đạo lý dễ hiểu, nhưng chân chính động thủ thì nhưng không giống nhau. Tô Vọng trầm mặc, nội tâm có dãy rủa, cũng có nghĩ mà sợ, hồi lâu, thở phào ra một hơi, yên lặng mà đem Triệu Tư cùng Tống Điển ba người đồng thời, hỏa táng mai táng. Chương 23, thu hoạch lớn đứng đầu đề cử, thiên tiêu chiến kỵ sở bị thật đường lịch, ngoan, gọi lao công Long Vương truyền thuyết tâm dục một niệm vĩnh hằng vạn vực chi vương âm hôn triền miên, nạo kiêu quỷ thần xấu xa đắc thánh khư thê trên dấu hạ, bá đạo lao công lăn xa một chút. Thật kính nguyệt lạnh như thủy, Tô Vọng tính tọa ở một gốc cây rậm rạp dưới cây lớn, một bên chất đống năm thanh huyền thiết kiếm, ba bản thanh mục quyết, ba tấm lệnh bài cùng nửa khối linh thạch 30 viên, cầm trong tay một màu nâu lòng bàn tay kích cỡ tương đương túi bài, chính là treo ở Triệu Tư bên hông túi chứa vật. Túi chứa vật cũng xưng túi càn khôn, là tu tiên giới thường gặp nhất không gian bảo vật. Túi tuy nhỏ, trong túi nhưng có khắc càn khôn, có không gian kỳ dị, phổ thông túi chứa vật bên trong không gian chỉ có một trượng vuông vắn, quý giá túi chứa vật không gian vài trượng đến mười mấy trượng vuông vắn. Không chờ túi chứa vật tuy nói thông thường, nhưng bình thường đệ tử sai vật cũng là không có, tất cả mọi thứ đều là gánh vác ở trên người. Trầm trọng lại phiền toái, Tô Vọng nghe nói qua túi chứa vật, đã từng cũng vô cùng khát vọng nắm giữ, bây giờ chính cầm ở trong tay, Tô Vọng đem ý niệm phụ với túi chứa vật bên trên, mở ra xem, nhất thời hai mắt sáng ngời, bên trong lẻ loi tán tán, chất đống không ít đồ vật. Cái này túi chứa vật, không gian chỉ có một trượng vuông bắn, đủ khối linh thạch có hơn 60 viên, nửa khối linh thạch cũng có 30 viên, ba cái bình thuốc, ba chiếc thẻ ngọc, một tấm cổ xưa ố vàng giấy dai, ba bộ mới tinh áo bào màu xám, cuối cùng, nhưng là tông môn phát ra lệnh bài cùng thanh một quyết. Tô Vọng nhân có thương tích tại người, vì lẽ đó trước hết cầm lấy ba người kia bình thuốc, để một chiếc lọ có 9 hạt màu đen viên thuốc. Mùi vị tay, thứ hai chiếc lọ chỉ có một hạt màu trắng viên thuốc, bóng ánh trong suốt, nhẹ nhàng vừa nghe, chợt cảm thấy tinh thần thoải mái. Người thứ ba chiếc lọ, nhưng là hai hạt màu xanh viên thuốc, cùng trước đây Triệu Tư phục giống như lúc suy tư nửa khác. Tô Vọng cầm lấy một hạt màu xanh viên thuốc, trực tiếp dùng, hoàn thuốc vào miệng tức hóa, rất nhanh sẽ hóa thành một từng tia dược lực tán toàn diện toàn thân, nhất thời toàn thân đau đớn biến mất, chảy máu vết thương cấp tốc khép lại, liền ngay cả đứt rời gân cốt cũng đang nhanh chóng khôi phục. Thán phục đan dược thần kỳ, Tô Vọng thay đổi một bộ mới tinh áo bào cho, cũng không kiểm tra trong bao chữ vật những vật khác, đem bên cạnh hết thảy vật phẩm thu sạch tiến vào bên trong túi chữ vật, bỏ vào áo lót thiếp thân thu cẩn thận, trong lồng ngực giữ lại lệnh bài của chính mình cùng thanh mục quyết, cầm lấy huyền thiết kiếm, chạm lên lúc này dạ còn chưa thâm, sớm còn không ai phát hiện nơi này, Tô Vọng dự định trước tiên lặng lẽ bí mật về chính mình trong thạch phòng, mới quyết định tu tiên giới tàn khốc. Tô Vọng còn không nghĩ rõ ràng, chính mình cũng không hại người chi niệm, nhưng cũng vô tội bị bắn đi. Triệu Tư càng là năm lần bảy lượt muốn mưu tính cùng ám hại chính mình, giờ khắc này trọng yếu nhất là làm sao ở thanh kỳ môn, thậm chí trong giới tu tiên sinh tồn được. Tô Vọng ánh mắt lộ ra kiên định, chỉ có chính mình đủ mạnh mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Lặng yên không một tiếng động địa, Tô Vọng triển khai khinh thân thuật, nhanh chóng hướng mình nhà đá bí mật về một đường vô sự. Tô Vọng thuận lợi địa trở lại chính mình nhà đá, đóng cửa đá, mở ra cấm chế, đi tới trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, đợi đến tâm tình bình phục sau, Tô Vọng lấy ra túi chứa vật, lần thứ hai mở ra trước tiên kiểm kê xong hết thể linh thạch, phóng tơi trong túi một bên. Tô Vọng trước đây vẫn khát vọng nắm giữ linh thạch, thế nhưng liền đáng thương nửa khối đều không có, hiện tại lại lập tức có thể gần trăm khối, điều này làm cho Tô Vọng hầu như vui vô cùng. Ở thanh kỳ môn, một đệ tử sai vặt thuận lợi hoàn thành tạp vụ, một tháng cũng chỉ có thể bắt được nửa khối linh thạch, một năm nhiều nhất liền sau khối. Nếu như trên đường không thể hoàn thành, hoặc bị hoàng lão quái làm khó dễ, còn có thể bị cắt xén. Vì lẽ đó, bình thường đệ tử sai vặt một năm linh thạch chỉ có 3 đến 4 khối, mà Tô Vọng trước đây chỉ là làm một tên lưu lại sơn nán lại định tiểu nhân vật, liền chính thức đệ tử sai vặt cũng không tính là, tuy rằng cũng gánh chịu tạp vụ, thế nhưng là không có linh thạch thù lao. Linh thạch do thiên địa linh khí hội tụ mà thành, tu sĩ bình thường đã tọa tu luyện, nếu như có linh thạch có thể cung thu nạp linh khí, tốc độ tu luyện sẽ trở nên kinh người, dù sao trực tiếp hấp thụ tinh khiết linh khí, so với mình vận công thu nạp luyện hóa ngoại giới tán loạn linh khí, tốc độ phải nhanh đến không chỉ một bậc nửa bậc. Ngoài ra, linh thạch còn có thể dùng cho bố trí trận pháp, cũng có thể nhanh chóng bổ sung hao tổn pháp lực, gia tăng thật lớn tranh đấu trong sinh tồn cơ hội, đồng thời, làm trong giới tu tiên thông dụng mối đối vận, linh thạch có thể dùng với tu tiên vật phẩm buôn bán, như trong thế tục kim tệ dựa theo ẩn chứa linh khí nồng độ bao nhiêu, linh thạch có thể chia làm linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch dựa theo hối đoái tỷ lệ, một khối linh thạch trung phẩm có thể hối đoái 100 khối linh thạch hạ phẩm, một khối linh thạch thượng phẩm có thể hối đoái 100 khối linh thạch trung phẩm, một khối cực phẩm linh thạch có thể hối đoái 1000 khối linh thạch thượng phẩm. Nhưng trên thực tế, giữa các tu sĩ trao đổi, nhiều sử dụng linh thạch hạ phẩm, cực nhỏ sẽ sử dụng linh thạch trung phẩm, mà linh thạch thượng phẩm đã là cực kỳ hiếm thấy, cực phẩm linh thạch, cái kia càng là hầu như tồn tại với trong truyền thuyết mới có hiện tại Tô Vọng chiếm được, tự nhiên toàn bộ đều là linh thạch hạ phẩm, nhưng đối với Tô Vọng, thậm chí toàn bộ Thanh Giản Phong đệ tử sai vặt, gần 100 khối linh thạch hạ phẩm, không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ mang theo vui sướng tâm tình. Tô Vọng cầm lấy 3 chiếc thẻ ngọc, từng cái kiểm tra cầm lấy quả thứ nhất thẻ ngọc, Tô Vọng đi đến ngâm vào ý niệm, nhất thời, một đoạn lớn văn tự hiện lên ở Tô Vọng trong đầu, lại là thành một quyết ngũ đến 7 tầng công pháp tu luyện, có điều tế nghĩ một hồi, cũng không có lý. Giải, dù sao Triệu Tư đã là ngưng khí 3 tầng tu sĩ, tiêu tốn một ít linh thạch, đi tông môn công pháp điện hồi bái tương ứng công pháp, cũng là chuyện đương nhiên, tuy nói là đến tiếp sau công pháp, nhưng Tô Vọng tin chắc, sau này mình nhất định sẽ dùng đến. Vui dạo dược địa đem quả thứ nhất thẻ ngọc thu cẩn thận, tiện đa cầm lấy quả thứ hai thẻ ngọc, có chút cũ nát, tựa hồ tồn tại thời đại không ngắn, cũng không biết Triệu Tư từ nơi nào chiếm được, hơi một kiểm tra, vẻ mặt khiếp sợ không thôi. Tiện đa mừng như điên quả thứ hai thẻ ngọc, là một bộ linh thảo bản kinh, thu nhận mấy vạn loại tu tiên giới thông thường hoặc hiếm thấy linh hoa, linh thảo cùng linh mục, ghi chép các loại linh vật sinh trưởng tập tính cùng thuốc dùng giá trị, nội dung tỉ mỉ toàn diện, có thể nói cây cỏ đại điện Tô Vọng vui mừng không thôi, hầu như liền muốn mê mội trong đó, trong lòng ngầm hạ quyết định, này bộ linh thảo bản kinh, nhất định phải lúc nào cũng tế đọc, cho đến nhớ cho kỹ, có thể đọc lầu lầu mới. Thôi lưu luyến địa, Tô Vọng thu cẩn thận linh thảo bản kinh, cầm lấy cuối cùng một chiếc thẻ ngọc, mới vừa nhìn thấy, suýt chút nữa không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Thẻ ngọc nội dung, thình lình chính là thành kỳ môn luyện đan nhập môn cùng đan dược giản phổ, này chính là mỗi cái thành kỳ môn đệ tử, đặc biệt là đệ tử sai vật cùng đệ tử ngoại môn, đều khát vọng được không nói linh thạch, chỉ cần là này 3 chiếc thẻ ngọc, cũng đã có thể để cho Tô Vọng được ích lợi vô cùng, có thể nói thu hoạch lớn. Mừng tích mắt, thu cẩn thận thẻ ngọc, Tô Vọng cầm lấy tấm kia cổ xưa ố vàng giấy dai, chính là một tấm phổ thông giấy dai, mặt trên một mảnh trống không, cái gì đều không có, chính phản lật xem, khoảng chừng trái phải nhìn kỹ, vẫn như cũ không có thứ gì, chẳng lẽ là mình hoa mắt. Tô Vọng tự giễu một tiếng, đem giấy dai đối diện cái kia cái cửa sổ nhỏ, muốn mượn bên ngoài ánh sáng lại nhìn rõ ràng một điểm, ánh trăng chiếu bắn ở giấy dai trên, giấy lát, giấy dai bạch quang lóe lên, dĩ nhiên ở tại trên chậm rãi xuất hiện một bức tranh. Tô Vọng kinh ngạc, chăm chú quan sát, trong lòng càng là ngạc nhiên nghi ngờ, hình ảnh này rõ ràng chính là Bắc Phong một phần bản đồ, hình ảnh chính vị trí trung tâm, vẽ một màu đỏ vòng tròn bên trong bộ phận rất nhỏ, tựa hồ chỉ có một khu vực nhỏ. Đột nhiên, Tô Vọng xoạt địa một hồi đứng lên đến, thần tình kích động, trong miệng lẩm bẩm, này vòng tròn bên trong địa phương, không phải là bí ẩn hốc cây khẩu vị trí sao? Lại thế vừa nhìn, giấy dai hữu phía dưới còn có vài hàng cực nhỏ chữ nhỏ, hữu chuyển vụ tọa trận. Hóa ra là một cực kỳ huyền diệu thế tục ảo trận, này mấy hàng chữ nhỏ chính là phá trận then chốt bộ pháp nguyên lai Tô Vọng năm đó, thoát thân bên dưới, hoảng không chọn đường, đánh bậy đánh bạ xông vào trong trận, mà Tô Bình, nhưng là căn cứ hồn huyết cảm ứng con đường mới có thể đi vào bên trong. Sau khi Tô Vọng lại nghĩ tìm kiếm, nhưng dù sao là tìm mà không được, chính là bị này ảo trận chặn thu cẩn thận giấy dai, Tô Vọng tự lẩm bẩm, xem ra phải nghĩ biện pháp, tìm cái thời gian rời đi. Tông môn, đi một chuyến ở bên trong phòng đi qua đi lại, cuối cùng, Tô Vọng một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, tiến vào tu luyện chương 24, Hoàng lão quái đứng đầu đề cử, sơ bị tất đường lịch, ngoan, gọi lão công thiên tiêu chiến kỳ tâm dục lòng vương truyền thuyết vạn vực chi vương một niệm vĩnh hằng âm hôn triền miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đắc thánh khư thê trên dấu hạ, bá đạo lão công lăn xa một chút. Thật kính ngày mới mở sáng, Tô Vọng mở hai mắt ra, thu rồi công pháp, đứng dậy chuẩn bị đi tới cần bộ điện, tìm Hoàng lão quái giao tiếp cũng đổi lĩnh cái khác tạp vụ mới vừa mở ra cửa đá, liền nhìn thấy một tên ông lão mặc áo vàng đứng ở trước cửa, con mắt nhìn chằm chằm Tô Vọng, chính là cái kia Hoàng lão quái Hoàng lão hoàng sư mình. Tô Vọng nội tâm thất kinh, lẽ nào núi rừng bên trong phát sinh sự, nhanh như vậy liền điều tra rõ ràng rồi. Dưới tình thế cấp bách, một tiếng Hoàng lão quái suýt chút nữa bật thốt lên, Hoàng lão quái hơi nhướng mày, lớn tiếng nói, "Tô Vọng, nghe nói ngươi hôm qua liền đã xuất quan, vì sao không đi tới cần bộ điện đưa tin?" Ngữ khí nghiêm khắc, như là đang vấn tội bình thường, quanh thân không ít đệ tử, phát hiện tình huống ở bên này, ở phía xa chỉ trỏ trỏ, châu đầu ghé tai, nhưng không người tới gần tâm trạng bức lòng, hóa ra là bởi vì chuyện này, Tô Vọng đang muốn giải thích một phen, Hoàng lão quái lại là một câu lạnh ngữ, "Làm sao? Đứng ở trước cửa nói chuyện, này chính là ngươi Tô Vọng đạo đại khách sao?" Tô Vọng nghiêng người một để, mở miệng nói, "Hoàng sư minh nói giỡn, mời vào trong." Hoàng lão quái cũng không khách khí, trực tiếp liền đi tới trong phòng trên ghế đá ngồi xuống, nhắm mắt vuốt râu tiện tay đóng cửa đá, Hoàng lão quái tiến vào bên trong phòng của chính mình, có nhiều đệ tử như vậy tận mắt nhìn. Tô Vọng ngược lại cũng không sợ Hoàng lão quái sẽ làm hại chính mình, đợi đến Tô Vọng đi tới trước mặt, Hoàng lão quái mở mắt ra, nhìn chằm chằm Tô Vọng, tự muốn từ Tô Vọng trong mắt nhìn ra món đồ gì. Tô Vọng vẻ mặt bất biến, bình tĩnh mà cùng Hoàng lão quái đối diện hồi lâu. Hoàng lão quái rốt cục chậm rãi mở miệng, "Tô Vọng, ngươi có thể nhận thức Tô Bình." Nói xong, nhìn thẳng Tô Vọng hai mắt, ánh mắt lạnh lẽo, Tô Vọng chấn động trong lòng, nghĩ thầm chẳng lẽ này Hoàng lão quái cùng gia gia có cựu oán, lập tức không trả lời mà hỏi lại, "Hoàng sư minh, cớ gì có câu hỏi này?" Hoàng lão quái một lúc trầm ngâm, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười, nói rằng, "Ta hướng về Chu sư thúc hỏi thăm được, nghe nói Tô Bình là gia gia ngươi, không biết là thật hay giả." Tô Vọng bình tĩnh, hóa ra là Chu Minh nói cho Hoàng lão quái, cũng không ẩn giấu, gật gù, nói rằng là thật sự nói hưu nói vượng. Hoàng lão quái vô bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn, tay phải chỉ tay Tô Vọng, một cái màu xanh cây mây đột nhiên xuất hiện, cấp tốc hướng về Tô Vọng cuốn tới ngưng khí kỳ một hệ cấp chúng phép thuật, một đằng thuật khoảng cách quá gần, Hoàng lão quái lại là thoát khỏi làm khó dễ, Tô Vọng chỉ kịp dãy rủa mấy lần, toàn thân liền bị cái kia cây mây cuốn quanh, không thể động đậy. Tô Vọng quát to một tiếng, Tô Bình đúng là ông nội ta. Gầm lên một tiếng, câm miệng. Miệng đầy nói bậy. Hoàng lão quái nổi giận đùng đùng, theo ta được biết, Tô Bình tuổi nhỏ thì tức vào thành kỳ môn, ở tông môn trong lúc vẫn chưa cưới vợ sinh con, mà rời đi tông môn thời gian, dĩ nhiên hơn 90 tuổi, cách hiện nay mới ngăn ngắn hơn 10 năm, đến từ đâu ngươi lớn như vậy Tô tử? Không có nhìn ra, Hoàng lão quái đối với Tô Bình nhận thức thâm hậu, hơn nữa từ Hoàng lão quái phản ứng đến xem, hai người trong lúc đó không giống có cửu oán, cũng tự giao tình không ít. Tô Vọng kinh ngạc, nhìn Hoàng lão quái, nhất thời không nói gì, mà ở Hoàng lão quái xem ra, Tô Vọng nhưng là chột dạ biểu hiện. Hoàng lão quái tiến lên một bước, cái kia cây mây quấn quanh càng chặt hơn, hầu như liền muốn lún vào Tô Vọng ra thịt, đem Tô Vọng đau đến là khuôn mặt đỏ chót. Hoàng lão quái nộ rên một tiếng, tiếp tục hỏi, ngươi đến cùng là ai? Lẻn vào thanh kỳ môn có mục đích gì? Không nữa từ thực đưa tới, định đưa ngươi đăng báo tông môn, chặt chẽ tra hỏi. Càng thêm khẳng định phán đoán của chính mình, Tô Vọng mở miệng nói rằng, Hoàng sư minh bình tĩnh đừng nóng, xin nghe ta ngôn. Hoàng lão quái cũng không nói lời nào, lạnh lùng nhìn Tô Vọng. Tô Vọng ho nhẹ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là từ ra rời đi tông môn, ở bờ sông nhặt được chính mình bắt đầu nói về, sau đó ở Vân Giáng thôn lớn lên, tùy tùng ra tiến vào Nam Phong học võ săn thú, cuối cùng bị Chu Minh đưa vào đến thanh kỳ môn, giản yếu địa nói một lần ngược lại chính. Mình đoạn trải qua này, bình thường không có gì lạ, Tô Vọng cũng cùng Chu Minh đã nói, hiện tại lại nói cho Hoàng lão quái, cũng không sao, chỉ là chính mình ở Bắc Phong phát hiện bí ẩn hốc cây cùng hôn mê sau tỉnh lại trải qua, đều bị Tô Vọng xảo diệu bỏ qua, chỉ nói là ra cuối cùng tuổi thọ tiêu hao hết, lâm chung trước, dặn chính mình như có cơ duyên, có thể bái vào thành kỳ môn, tu tiên lấy cầu trưởng sinh. Hoàng lão quái vẻ mặt hơi hoãn, lại hỏi mấy cái liên quan với Tô Bình vấn. Đề, Tô Vọng đều toàn bộ trả lời lên rốt cục, Hoàng lão quái tựa hồ nghi ngờ toàn tiêu, buông ra cây mây, nhưng là đem Tô Vọng đau đến nghe răng niết miệng. Hoàng lão quái cũng không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, như ở hồi ức Tô Vọng ở một bên lặng lặng mà nhìn Hoàng lão quái. Rốt cục, Hoàng lão quái cúi đầu, nhìn Tô Vọng, tay phải tới eo lưng vỗ một cái, hướng về Tô Vọng căng đến một vận, đó lấy, an vào nó tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái, Tô Vọng mở ra bàn tay vừa nhìn, là một viên màu xanh viên thuốc. Tô Vọng nhận ra, chính là trước đây chính mình dùng hơn loại thuốc kia. Hoàng Tô Vọng ngẩng đầu nhìn Hoàng lão quái, phá thiên hoàng, chưa bao giờ ở trước mặt người bày ra hơn nụ cười. Hoàng lão quái lại lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng, đây là thanh bất đan, có thể nhanh chóng chữa trị thân thể to nhỏ thương thế, là ngưng khí kỳ chữa thương linh đan. Tô Vọng tay cầm đan dược cũng không dùng, mà là hỏi, Hoàng sư minh cùng ông nội ta là người quen cũ. Hoàng lão quái nghe vậy, than nhẹ một tiếng, tự ở hồi ức, nhẹ giọng nói rằng, không những như vậy, ra ngươi Tô Bình, càng là ta Hoàng Hãn, ở thanh kỳ môn duy nhất chi tâm bạn tốt. Nghe Hoàng lão quái thuật, Tô Vọng biết được, đan dược dựa theo luyện chế cần thiết thiên địa linh tài cùng dược hiệu, có thể chia làm ngưng khí kỳ linh đan, trúc cơ kỳ bảo đan, kim đan kỳ huyền đan, nguyên anh kỳ nguyên đan cùng hóa thần kỳ thánh đan, lên trên nữa chính là nghe đồn trong tiên đan trong đó mỗi loại đan dược, ngoại trừ theo để ở trong chứa linh lực phân cấp thấp, cấp trung, cấp cao cùng cao nhất 4 cái cấp bậc ở ngoài, còn dựa theo ẩn chứa linh dược độ tinh khiết, từ thấp đến cao có thể chia làm 4 cái cấp bậc, phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Vẫn là ở hơn 60 năm trước, khi đó đã hơn 30 tuổi Hoàng Hãn, từ nhỏ cơ duyên thêm vào khổ tu, dĩ nhiên là ngưng khí 3 tầng tu sĩ, mà kẹt ở 3 tầng nhiều năm không cách nào đột phá, có lòng muốn hối. Nói tông môn phục bích đan, một loại ngưng khí kỳ phụ trợ đột phá tu luyện bình cảnh cấp trung linh đan, làm sao quanh năm nhăn túi, nhiều lần đi tới tông môn phòng luyện đan nhưng mong mà không được, đang muốn từ bỏ thời khắc. Khi đó cùng Hoàng Hãn còn chỉ là bằng hữu bình thường. Tô Bình lợi dụng chính mình luyện đan đồng tử chức vụ chi tiện, liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, lén lút lưu lại một viên phục bích đan, không trả giá đưa cho Hoàng Hãn. Hoàng Hãn cảm động không tên, mượn phục bích đan lực lượng thuận lợi đột phá bình cảnh, thăng cấp thành đệ tử ngoại môn. Từ đó về sau, Hoàng Hãn cùng Tô Bình trở thành không có gì giấu nhau chi tâm bạn tốt, ở trong tông môn giúp đỡ lẫn nhau, chỉ tiếp giới hạn ở tư chất. Tô Bình thật lâu không cách nào đột phá ngưng khí 3 tầng, sau khi càng là rời đi tông môn, trước khi đi thời khắc, Tô Bình hướng về Hoàng Hãn từ biệt, nói là chỉ muốn yên tĩnh vượt qua quãng đời còn lại, để Hoàng Hãn không cần lại đây tìm kiếm tự mình. Đến đây, hai người liền mất đi liên hệ. Tô Vọng đống nhiên tỉnh ngộ, không trách Hoàng lão quái ở coi chính mình là giả mạo Tô Bình hậu nhân thì sẽ như vậy giận tím mặt. Hoàng Hãn khuôn mặt lộ ra cực kỳ hiếm thấy hiền lành mẹ, nhìn Tô Vọng, thân thiết nói rằng, Tô Vọng ngươi mau mau ăn vào này thanh bất đan, tốt khôi phục thương thế. Tô Vọng chắp tay cúi đầu nói, đa tạ Hoàng sư minh tặng đan. Có điều, xin thứ cho sư đệ mạo muội hỏi một câu, này thanh bất đan cần bao nhiêu linh thạch? Hoàng Hãn đầu tiên là sững sờ, tiện đà vung tay, nói rằng, không sao, thanh bất đan là thành kỷ môn độc nhất cấp thấp chữa thương linh đan, 9 khối linh thạch hạ phẩm một bình chỉ có 3 hạt, ta này còn có 2 hạt, ngươi nếu mà muốn, có thể toàn bộ cho ngươi. Nói xong, Hoàng Hãn lập tức lấy ra một bình thuốc, đang muốn đưa cho Tô Vọng. Tô Vọng liền tụt xuống tay, nói rằng, Hoàng sư minh hiểu lầm, ta chỉ là muốn biết một chút, đan dược giá trị, trên tay này một hạt, ta trước hết giữ lại, chuẩn bị ngày sau bất cứ tình huống nào, hiện tại chỉ có điều là một ít da thịt vết thương, ta da dày thịt béo, không lo lắng kỳ thực, điểm ấy tiểu thương, chỉ cần Tô Vọng đã tọa tu luyện một hồi đốn tuổi tâm pháp, liền có thể khỏi hẳn. Mà thanh bạch đan dược hiệu thần kỳ, mà một hạt liền muốn 3 khối linh thạch hạ phẩm, cái kia hầu như chính là đại đa số đệ tử sai vật 1 năm thu bảo, hiện tại liền dùng, Tô Vọng có thể không nỡ. Hoàng Hãn gật gù, ngồi trở lại trên ghế đá, nói rằng: "Cũng tốt hiện tại ngươi còn có cái gì muốn biết, có thể cùng nhau tới hỏi Tô Vọng đại hỉ." Quay về Hoàng Hàn thi lễ cúi đầu, cũng không nhăn nhó, bất kể là tu tiên thưởng thức, vẫn là kỳ văn dị sự, chỉ cần có thể nghĩ đến, đều nhất nhất vấn đề Hoàng Hàn cũng rất phiền phức, kiên trì tế đáp, điều này làm cho Tô Vọng chợt cảm thấy tầm mắt mở ra, gọi thẳng thu hoạch không ít. Chương 25, thực lực tăng mạnh đứng đầu đề cử, sở hữu thật đường lịch, ngoan, gọi lão công tiên tiêu chiến kỳ tâm dược long. Vương truyền thuyết vạn vực chi vương một niệm vĩnh hằng âm hồn truyền miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đắc thánh cơ thể trên dấu hạ, bá đạo lão công lăn xa một chút. Thật kính bất tri bất giác, một hỏi một đáp, thời gian liền đã qua hơn 2 canh giờ rốt cục, Tô Vọng hỏi ra trong lòng muốn hỏi nhất vấn đề, Hoàng sư minh, có phương pháp gì có thể rời đi tông môn một quãng thời gian? Hoàng Hàn túi đầu trầm tư một hồi, nói rằng, tông môn quy định, đệ tử sai vật đều là không cho phép rời đi tông môn, chỉ có một phương pháp, chính là mỗi 20 năm một lần, tông môn tổ chức Bắc Phong rèn luyện, khi đó là có thể rời đi tông môn 10 ngày làm sao? Ngươi có chuyện gì quan trọng, muốn rời khỏi tông môn? Tô Vọng lắc đầu một cái, nói rằng, chỉ là muốn trở lại Nam Phong một chuyến, bái tế một hồi ra ra. Hoàng Hàn nuốt dâu gật đầu, nói rằng, hiếu tâm đáng khen. Còn có thời gian 2 năm, tức là Bắc Phong rèn luyện tháng ngày, mà trước đó, ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, tăng cường thực lực của tự thân. Tô Vọng gật đầu tán thành. Hoàng Hàn nói tiếp, nấu nước tạp vụ quá mức tiêu hao thời gian, nhất định phải khác đổi một loại tạp vụ, để có nhiều thời gian hơn dùng cho tu luyện. Hoàng Hàn nhắm mắt trầm tư, Tô Vọng thấy này trong lòng khá là cảm động. Tô Vọng biết, tuy nói trên danh nghĩa, Hoàng Hàn là Thanh Giản Phong đệ tử chấp sự, có phụ trách cho mỗi một vị đệ tử sai và sắp xếp phân phối tạp vụ quyền lợi, nhưng trên thực tế, Triệu, Lý, Vương, Tôn bốn đại gia tộc tu chân, ở toàn bộ Thanh Kỳ môn đều có không ít thực tế người nắm quyền, bởi vậy, phàm là ung dung tốn thời gian thiếu tạp vụ, hầu như cũng làm cho tứ đại gia tộc đệ tử sai vật chiếm cứ bỗng nhiên. Hoàng Hàn hai mắt vừa mở, vui vẻ nói, có rồi, chính là nó. Một mặt mê hoặc, Tô Vọng vừa định đặt câu hỏi, Hoàng Hàn đã đứng dậy, nói rằng, được rồi, ngươi sáng sớm ngày mai trở lại cần bộ điện tìm ta, đổi lĩnh tạp vụ, còn hôm nay mà, tiếp tục nấu nước 100 đam, một gánh đều không cho thiếu. Tô Vọng a, một tiếng, Hoàng Hàn giả vờ sinh khí hình, nộ rên một tiếng, nói rằng, thử, ta Hoàng lão quái tên gọi, há có thể nói không? Mở cửa. Tô Vọng nghe vậy lại quẫn, nguyên lai Hoàng Hàn trước đây từ lâu nhận ra được chính mình nói sai, chỉ là vẫn không có vết trần, mà Hoàng Hàn của mình ở trong thạch phòng đã đợi hơn 2 canh giờ, Hoàng Hàn lại không rời đi, chỉ sợ cũng muốn gây nên những đệ tử khác ngờ vực Hoàng Hàn sau khi rời đi. Chu vi đệ tử dồn dập suy đoán, nhưng sau đó nhìn thấy Tô Vọng một mặt khổ qua tương, tiếp tục nấu nước cho đến màn đêm thăm thẳm, chọn xong 100 đam sau mới về nhà đá, tuy nói trong lòng vẫn còn tồn tại nghi hoặc, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều mà sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Hàn càng là không nói hai lời, trực tiếp cho Tô Vọng sắp xếp một tự mình mở ra linh dược viên tạp vụ. Chúng đệ tử càng là cười trên sự đau khổ của người khác, ngầm hỗ trợ chuyện, nói Tô Vọng nhất định là không biết làm sao liền đắc tội Hoàng lão quái, cho nên mới bị Hoàng lão quái làm khó dễ như vậy. Thành Kỳ môn là một người lấy luyện đan làm chủ tông môn, bình thường các loại chăm nom, quản lý cùng trồng trọt linh thảo linh dược tạp vụ tự nhiên không ít, nhưng tự mình mở ra linh dược viên tạp vụ, đối với bất luận cái nào đệ tử sai vặt tới nói, đều là ác mộng. Tự mình mở ra linh dược viên, yêu cầu tiếp thu nhiệm vụ đệ tử sai vặt, ít nhất phải gánh chịu 5 năm, mà trong vòng 5 năm, không được thay đổi cái khác tạp vụ đầu nửa năm, có thể ở Thanh Giản Phong phía sau núi tự mình tuyển lựa một nơi, linh dược hạt giống, mở ra dược viên, trong vòng nửa năm, không có nộp lên trên nhiệm vụ, nhưng nửa năm sau, mỗi quý nhất định phải hướng về trên tông môn trước ít nhất 30 cây phát dục tốt đẹp linh dược miêu, nếu như trong vòng 5 năm, có 3 quý trở lên không thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy, 5 năm sau khi, nhất định phải không trả giá vì là tông môn hoàn thành cái khác tạp vụ, thời hạn 10 năm. Tự mình mở ra linh dược viên sở dĩ là ác mộng, nhưng là trong vòng 5 năm đều không có bất kỳ thù lao, bao quát linh thạch, muốn đạt được linh thạch hoặc cái khác vật phẩm, chỉ có ở mỗi quý nộp lên trên xong 30 cây linh dược miêu sau, như có còn lại thì lại cho phép tự mình chi phối, có thể buôn bán, cũng có thể hối đoái, mà nếu muốn ở nửa năm sau, mỗi quý đều đúng hạn nộp lên trên đầy đủ tốt đẹp linh dược miêu, như vậy, nhất định phải ngày đêm dốc lòng quản lý dược viên, mà nhất định phải không chém làm linh dược hạt giống truyền vào linh lực, mới có thể đào tạo cùng tầm bổ linh dược miêu mà tu sĩ, thông qua không ngừng tu luyện tăng cường tự thân pháp lực vẫn còn hiếm không đủ, muốn như vậy tốn thời gian mà lãng phí pháp lực, không chỉ có cái được không đủ bù đắp cái mất, càng khả năng bởi vậy tu vi nửa bước không tiến vào sau đó. Tô Vọng ở Thanh Giản Phong phía sau núi, tìm tới một chỗ hoang vắng địa phương, chỉ chưa dùng tới 5 ngày, liền vi nổi lên hàng rào, dựng được rồi nhà gỗ, cũng mở ra một chỗ tiểu linh dược viên. Tô Vọng đem mệnh danh là Thừa Hy Viên lại sau đó, chỉ cần có đệ tử đi vào hoặc tới gần Thừa Hy Viên chu vi 3 dặm bên trong, đều sẽ bị Hoàng Hàn lấy giúp đỡ Tô Vọng rối trá vì là do làm khó dễ hoặc cắt xén linh thạch, như vậy sau 3 tháng, lại không có đệ tử dám xuất hiện ở Thừa Hy Viên chu vi 3 dặm bên trong. Sau 3 tháng một ngày ban đêm, Hoàng Hàn lặng yên đi tới Thừa Hy Viên, vì là Tô Vọng giảng giải một chút đào tạo cùng tâm bổ linh thảo linh dược phương pháp, cũng ở Thừa Hy Viên bốn phía bày xuống cảnh giới cùng phòng hộ cấm chế, đồng thời, ở đào tạo linh dược địa phương, bày xuống một loại nhỏ tụ linh trận pháp, tên cứ gọi tắt tụ linh trận, trận pháp khởi động sau, có thể tự động hấp thụ linh khí bốn phía tiến vào trong trận pháp, căn cứ trận pháp uy lực lớn nhỏ, tiểu nhân có thể tụ tập chu vi linh khí phụ trợ tu luyện, tầm bổ linh vận, đại có thể hấp thụ chu vi ngàn dặm linh khí phương pháp chiến đấu. Có thể những cấm chế này cùng trận pháp, Tô Vọng mỗi ngày chỉ cần tiêu tốn 2 canh giờ, quan sát cũng quản lý một hồi linh dược viên, liền có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, còn lại thời gian, đả tọa tu luyện. Như có khi nhàn hạ, nhưng là tế đọc nghiên cứu linh thảo bản kinh cùng luyện đan nhập môn cùng đan dược giản phổ mà cấm chế cùng trận pháp, chỉ cần mỗi nửa năm thay đổi một lần linh thạch hạ phẩm, một lần 6 khối, liền có thể duy trì vận chuyển linh thạch cung cấp, tự nhiên là hoàng. Hãn toàn bộ gánh chịu, tuy rằng Tô Vọng chính mình cũng nắm giữ gần 100 khối linh thạch hạ phẩm, nhưng cũng không dám lấy ra dùng. Hoàng Hãn biết Tô Vọng tư chất cực sai, càng là lập tức lấy ra chính mình toàn bộ linh thạch, đi phòng luyện đan hối đoái hơn 60 hạt, thích hợp nhất phụ trợ ngưng khí kỳ tu sĩ tu luyện dùng cấp thấp linh đan, ngưng khí đan, để Tô Vọng mượn tụ linh trận cùng đan dược lực lượng, ngày đêm tu luyện xa xỉ như vậy, thậm chí có thể nói là phá sản đào tạo linh dược. Cùng phương pháp tu luyện, đổi lại cái khác bất kỳ một tên đệ tử sai vặt, đều là đỏ mắt không ngớt cùng không dám tưởng tượng đồng thời, vì để cho Tô Vọng quen thuộc tu sĩ đấu pháp phương thức, tăng cường đấu pháp kinh nghiệm, Hoàng Hãn thường thường dạ tầm thừa hi biên, cùng Tô Vọng luyện tập như là hỏa cầu thuật, lưu sa thuật cùng thủy tiễn thuật chờ ngưng khí kỳ cấp thấp ngũ hành pháp thuật, còn tiến hành phi kiếm tranh đấu. Hoàng Hãn thân làm một tên ngưng khí 6 tầng tu sĩ, chỉ được một, chỉ là ngưng khí 1 tầng Tô Vọng, tất nhiên là thành thạo điều luyện, mà Tô Vọng, do vừa mới bắt đầu không còn sức đánh trả chút nào, bị đánh đến xương mặt sưng mũi, đến lúc sau, có thể cùng triển khai ngưng khí 3 tầng lực lượng Hoàng Hãn đánh hòa nhau, cùng triển khai ngưng khí 4 tầng lực lượng tranh đấu trăm chiêu bên trong không rơi xuống hạ phong. 1 năm rưỡi sau, Tô Vọng tu vi đã là ngưng khí 2 tầng, mà trong cơ thể pháp lực so với bình thường ngưng khí 2 tầng tu sĩ muốn chất phác nhiều lắm, cái này cũng là Tô Vọng có thể cùng triển khai ngưng khí 4 tầng lực lượng Hoàng Hãn tranh đấu nguyên nhân căn bản. Tô Vọng thực lực cùng với trước so với có thể nói tăng nhiều, nếu như lúc này gặp lại trước Triệu Tư, Tô Vọng có hơn 9 phần 10 nắm có thể đang bảo đảm chính mình lông tóc không tổn hại tình huống, đánh bại thậm chí đánh giết Triệu Tư, cho tới Triệu Tư cùng Tống Điện bọn 4 người vô cớ biến mất, kỳ thực là tử vong, vẻn vẹn là vừa bắt đầu gây nên thanh giản phong. Chúng đệ tử nửa tháng đàm luận cùng suy đoán, liền không người đề cập, liền ngay cả cái kia Triệu gia cũng vẹn vẹn là phái một tên ngưng khí 6 tầng đệ tử ngoại môn lại đây. Thanh giản phong hơi làm bản hỏi cùng điều tra sau liền rời đi, sau khi liền không còn đoạn sau. Điều này làm cho Tô Vọng ở trong tối thở ra một hơi, đồng thời cũng cảm nhận được tu tiên giới ân tình lạnh lùng, giả như có một ngày chính mình cũng ngã xuống mà chết, e sợ ngoại trừ Hoàng Hãn cùng Trương Đức sẽ thương tâm ở ngoài, những người khác chỉ có thể cho là giọt nước mưa vào biển, không có chút rung động nào. 3 chương 26, Vũ Khê Cốc đứng đầu đệ tử, một niệm vĩnh hằng long vương truyền thuyết tiên yêu chiến kỳ sở hủy thật đường địch, ngoan, gọi lão công thánh khư tâm dục vạn vực chi vương âm hồn chiến miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đát thê trên dấu hạ, bá đạo lão công lăn xa một chút. Thật kính thanh vụ phong chân núi, có một cái nam bắc kéo dài hẻm núi bốn phía quần sơn vần quanh, phong quang tú lệ, hẻm núi phía trên quanh năm mây mù nhiễu, trong hẻm núi một dòng suối nhỏ từ nam chí bắc lưu lững lờ trôi qua, bên dòng suối hai bên mây mù hoàn toàn không có, thật là kỳ lạ, cho nên hẻm núi được gọi tên Vũ Khê Cốc. Vũ Khê Cốc toàn dài 10 bên trong, hiện hồ lô hình, tuy nói chiếm diện tích không lớn, nhưng ở thanh kỳ môn bên trong, tiếng tăm nhưng không nhỏ, đều nhân. Nơi này là môn trong đệ tử cấp thấp tự phát hình thành, tiến hành tự do buôn bán, giao dịch vật phẩm phố chợ, tương tự với dân gian chợ. Vũ Khê Cốc phố chợ lấy đệ tử ngoại môn làm chủ, đệ tử sai vật cũng không có thiếu, tình cờ cũng sẽ có đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử nòng cốt mộ danh đến đây đào bảo vật, đương nhiên cũng là thỉnh thoảng sẽ chạy ra một ít chỉ có đệ tử nòng cốt cùng đệ tử nội môn mới sẽ nắm giữ pháp khí, linh hoa linh thảo, thậm chí là đan dược. Vì vậy, Vũ Khê Cốc phố chợ thường thường đều là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Vũ Khê Cốc lối vào thung lũng, một người mặc rộng lớn đấu đồng đen, đầu đội hắc sa trên mũ bóng người, từ từ hướng về trong cốc đi đến, toàn thân khỏa đến chặt chẽ, coi như là quen biết người, mặt đối mặt đứng, cũng không nhận ra được, chính là Tô Vọng loại này trang phục, ở Vũ Khê Cốc phố chợ cũng không hiếm thấy, dù sao tổng có một ít người, không hi vọng bị người nhận ra, để tránh khỏi ở trong phố chợ bù đắp nhau, hoặc tìm đòi. Đến thứ tốt thì, bị hưu tâm nhân ghi nhớ trên, tuy nói ở trong phố chợ có mười mấy tên tu vi cao thâm đệ tử ngoại môn cộng đồng duy trì trật tự, xưng là cấp vệ, an toàn tạm thời vô ưu, nhưng ra phố chợ, liền có nói, có câu nói đến tốt, không sợ tặc đầu, chỉ sợ tặc ghi nhớ. Từ từ đi vào phố chợ, nơi này Tô Vọng đã không phải lần đầu tiên lại đây, một năm này bán tới nay, Tô Vọng nhiều lần ra vào với Vũ Khê Cốc phố chợ, nắm một ít thừa hy viên còn lại ra linh dược miêu, ở trong phố chợ bán ra hoặc trao đổi, lấy đổi lấy một ít linh thạch, đang dược, cùng với một ít chính mình cảm thấy hứng thú vật phẩm, trên người trang phục màu đen, cũng là lần đầu tiến vào phố chợ thì mua thường thường ra vào phố chợ. Chỉ do hành động bất đắc dĩ, tuy nói có Hoàng Hãn bố trí loại nhỏ tụ linh trận cùng ngưng khí đan giúp đỡ, nhưng Tô Vọng tu luyện nhưng cũng không thuận lợi, không chỉ có là tư chất kém, càng quan trọng chính là mỗi lần tu luyện tiến vào đan điền linh khí, có 9 phần 10 sẽ quỷ dị ma biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vậy thì trực tiếp dẫn đến Tô Vọng cần thời gian tu luyện càng dài, hấp thụ nhiều linh khí hơn, mới có thể miễn cưỡng đạt đến đệ tử bình thường tiến độ, hơn nữa còn là phi thường chậm chậm. Loại kia Tô Vọng cũng từng hướng về Hoàng Hãn hỏi qua, chính mình bên trong đan điền linh khí quỷ dị biến mất nguyên nhân, nhưng Hoàng Hãn cũng không nghĩ ra, không nói được, việc này quái lạ, trong tông môn thậm chí toàn bộ tu tiên giới chưa từng nghe người có người tu sĩ nào bên trong đan điển linh khí sẽ vô duyên vô cớ biến mất không còn tăm hơi mà khác. Dựa theo Hoàng Hãn lời giải thích, lấy Tô Vọng loại này dối trá thức tu luyện, bây giờ coi như không có đạt đến ngưng khí 4 tầng, cũng có thể là ngưng khí 3 tầng đỉnh cao, chắc chắn sẽ không là vẹn vẹn đạt đến ngưng khí 2 tầng. Bởi Tô Vọng quỷ dị tình huống, thêm vào ngày đêm không ngừng lấy ra linh khí tu luyện, nguyên bản loại nhỏ tụ linh trận chỉ cần mỗi nửa năm thay đổi một lần linh thạch, trên thực tế một tháng phải thay đổi một lần, mỗi lần linh thạch linh lực tiêu khánh đều là Tô Vọng lặng lẽ thay đổi. Ngoại trừ phố chợ sở giao dịch, nguyên bản hơn 90 khối linh thạch, hầu như toàn bộ đều dùng xong, có thể đoạn trải qua này, Tô Vọng mới chính thức ý thức được linh thạch tầm quan trọng, cho nên, mặc kệ là bảy trận cần thiết, vẫn là mua đan dược, hoặc là cái khác, muốn bảo đảm việc tu luyện của chính mình không bị trì hoãn, Tô Vọng nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp kiếm lấy linh thạch trong phố chợ, thưa thất giải rác mấy chục nhà giản dị nhà gỗ cửa hàng, càng nhiều, nhưng là ngồi xuống đất bày ra quầy hàng, tiếng giao hàng, thét to âm thanh liên tiếp, tình cờ xen kẽ một ít có kẻ mặc cả âm thanh, rộn rộn rằng rằng, rất náo nhiệt. Tô Vọng đầy hứng thú mà nhìn, vừa đi vừa nghỉ, ngược lại phố chợ không lớn, không bao lâu nữa liền có thể đi dạo xong, vì lẽ đó, mỗi lần tới đến phố chợ, Tô Vọng đều sẽ từ từ địa đi dạo, để có thể gặp gỡ chân chính thứ tốt lần. Này Tô Vọng mục đích chủ yếu là định dùng linh dược miêu đổi lấy một ít ngưng khí đan, hoặc là mua một ít đùa chú đổi lấy ngưng khí đan, tự nhiên là vì phụ trợ tu luyện. Trước Hoàng Hàn Biếu tặng cho Tô Vọng ngưng khí đan đã sớm dùng hết mà mua đùa chú, nhưng là vì nửa năm sau Bắc Phong rèn luyện chuẩn bị, dù sao ở Bắc Phong nơi sâu xa, coi như là ngưng khí 3 tầng, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ chết, tuy nói thực lực của chính mình cùng ngưng khí 3 tầng tương đương, nhưng nhiều hơn chút thủ đoạn bảo mệnh, tóm lại là sẽ không sai đùa chú, chế tác khó khăn, nhưng sử dụng thuận tiện, trên đùa chú phong ấn phép thuật, sử dụng thì chỉ cần hướng về trong phù lục đưa vào không ít linh lực, liền có thể trong nháy mắt kích phát, triển khai trên đùa chú phép thuật. Đùa chú dựa theo bên trong phong ấn phép thuật cấp bậc, có thể chia làm ngưng khí kỳ linh phù, trúc cơ kỳ bảo phù, kim đan kỳ huyền phù, nguyên anh kỳ nguyên phù cùng hóa thần kỳ thánh phù, còn có chính là trong truyền thuyết tiên phù. Mỗi loại đùa chú dựa theo phép thuật uy lực lớn nhỏ, từ thấp đến cao có thể phân 4 cái cấp bậc, phân biệt là cấp thấp, cấp trung, cấp cao cùng cao nhất. Tu sĩ đấu pháp thì thường thường sẽ sử dụng đến phép thuật, nhưng uy lực càng lớn phép thuật, yêu cầu tu sĩ tu vi càng cao, cần thiết linh lực càng nhiều, thi pháp thời gian càng dài, mà đấu pháp thì hung hiểm vạn phần, thường thường chớp mắt liền có thể quyết định sinh tử, trong dòng thi pháp cơ hội thực sự không nhiều, dù cho là ngưng khí một tầng tu sĩ cấp thấp cũng có thể dễ dàng phóng thích linh phù cấp thấp phép thuật cùng cấp trung phép thuật, thậm chí là cấp cao phép thuật. Đương nhiên, nếu như là bảo phù, ngưng khí sơ kỳ tu sĩ liền dường như khó lấy phóng thích, ngưng khí trung kỳ pháp lực thâm hậu người miễn cưỡng có thể, ngưng khí hậu kỳ cùng đại viên mãn thì lại có thể tương đối thông dong triển khai. Vì lẽ đó, một hiểu được sử dụng đùa chú tu sĩ cấp thấp, đánh giết một tên cao hơn hắn giai tu sĩ hoặc yêu thú. Ở trong giới tu tiên, cũng là lúc đó có phát sinh đùa chú thuận tiện sử dụng, nhưng giá cả đắt giá, mà là tiêu hao phẩm, dùng một lần thiếu một lần, đợi được trên đùa chú phong ấn phép thuật linh lực tiêu hao hết tất sau, đùa chú sẽ tự mình đốt cháy, biến thành cho bụi, nhưng coi như là như vậy, đùa chú vẫn như cũ rất được tu sĩ hoan nghênh, cấp cao đùa chú càng là có tiền cũng không thể mua được. Sau 2 canh giờ, phố chợ đã đi dạo xong một lần, Tô Vọng không thu hoạch được gì, ngưng khí đan không người bán, đùa chú càng là không thấy tăm hơi, chỉ có thử vận may. Lần này Tô Vọng mắt nhìn thẳng, bước chân liên tục, trực tiếp hướng đi vụ khê cốc trung ương nhất, vụ tùng các vụ tùng cát, toàn thân do mặc tùng mục dựng thành, lâu lớp 12 tầng, là vụ khê cốc trong phố chợ to lớn nhất kiến trúc, không giống với trong phố chợ cái khác cửa hàng, nơi này là cốc vệ cộng đồng mở cùng chỗ ở, vật phẩm chủng loại nhiều nhất tối toàn, nhưng giá cả cũng hơi quý. Vừa đi vào lầu cát, liền lập tức có một tên thân mặc áo bào xám gã sai vặt chào đón, chừng 20 tuổi dáng vẻ, ngưng khí 2 tầng tu vi, mặt tươi cười, mở miệng nhân tiện nói, vị sư huynh này, xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Cần gì không? Tô Vọng ho nhẹ một tiếng, âm thanh hơi làm khẳng hẳn, báo một cái tên giả, ta họ Vân, các ngươi nơi này đều có những gì? Chúng ta nơi này vật phẩm đông đảo, đủ các loại, trong đó lấy linh đan làm chủ, có thanh bách đan, giải độc đan, thanh tâm đan. Gã sai vật tự mở ra lời nói hộp được rồi. Tô Vọng vung vung tay, đánh gây gã sai vật lại nhải, các ngươi nơi này có hay không ngưng khí đan, hoặc là linh phủ? Đều có. Đều có. Gã sai vật khuôn mặt tươi cười không thay đổi, không biết Vân sư minh ngài cần bao nhiêu đây? Lại là cần loại nào loại hình linh phủ? Chúng ta nơi này giá cả vừa phải, bao ngài thỏa mãn. Chương 27, trong cốc bí thị đứng đầu đề cử, âm hồn chiến miên, ngạo kiều quỷ thần xấu xa đát thê trên dấu hạng, bá đạo lão công lăn xa một chút. Vạn vực chi vương tâm dược sở bị thật đường lịch, ngoan, gọi lão công thiên tiêu chiến kỳ long vương truyền thuyết một niệm vĩnh hằng thánh khư thật kính trước tiên nắm một ít để ta xem một chút. Tô Vọng nghe vậy trong lòng vui vẻ, ngoài miệng từ tốn nói được rồi. Xin mời Vân sư huynh ngài chờ chốc lát. Gã sai vật ý cười càng sâu, xoay người đi hướng về một bên hàng giá. Tô Vọng ánh mắt tùy theo quét qua, toàn bộ lầu các một tầng, san sát nối tiếp nhau địa bày ra mười mấy cái hàng giá, mỗi cái hàng giá trên đều xếp đầy vật phẩm, có đao, kiếm, ngắn phủ, trường thương, cường cung chờ pháp khí, có linh hoa, linh thảo, cũng có bình ngọc, thẻ ngọc, còn có một chút phong kín hồ gỗ, phía ngoài cùng mấy cái hàng giá, thậm chí còn bày ra một ít thế tục binh khí. Hàng giá trên mỗi kiện vật phẩm đều bao phủ một tầng mỏng manh trong suốt lồng ánh sáng, hiển nhiên đều là bỏ thêm cấm chế. Mỗi cái hàng giá trước đều có không ít người ở tinh tế quan sát, thỉnh thoảng nói nhỏ vài tiếng. Đột nhiên Tô Vọng ánh mắt vừa thu lại, xoay người nhìn chằm chằm một tên chính hướng mình đi tới chàng thanh niên. Chàng thanh niên thân mặc áo vàng, ngưng khí 5 tầng tu vi, hiển nhiên là một tên đệ tử ngoại môn, vóc người thon dài, chân bóng trắng non khuôn mặt, sống mũi cao thẳng, dày đặc lông mày hơi dương lên, đen thui có thần toán con người, đúng là một vị anh tuấn nam tử. Chàng thanh niên đi tới Tô Vọng đứng trước mặt định, ôm quyền thi lễ, Vân sư đệ, tại hạ Vương Phiền vừa nãy nghe được ngươi nói muốn mua linh phủ. Tô Vọng trong lòng cảnh giác, nhấc tay đáp lễ, từ tốn nói, không sai. Vương Phiền khẽ mỉm cười, nói rằng, tại hạ vừa bạn biết có một nơi, ngày kia liền muốn tổ chức bí thị, liền ở đây trong cốc, có người nói có không ít linh phủ, không biết Vân sư đệ có hay không cảm thấy hứng thú. Tô Vọng nghe vậy, trực tiếp cự tuyệt nói, không có hứng thú. Người này cùng chính mình hỗ trợ không biết, nhưng nhiệt tình như vậy mời, không thể không phòng Vương Phiền, nhưng cũng không nao, mỉm cười nói, Vân sư đệ mặc muốn tự tuyệt đến quá thẳng thắn, nếu như lúc nào thay đổi chủ ý, có thể đến Bách Hòa Đường tìm đến ta nhớ kỹ. Là ngày kia trước nói xong, cũng không chờ Tô Vọng đáp lời, trực tiếp liền đi ra vụ tùng các bí thị. Tô Vọng tự nhiên là biết đến, cái gọi là bí thị chính là bí mật tổ chức phố chợ, tham dự mỗi người cũng có thể tự do giao dịch, nhiều là lấy vật đổi vật, số ít sẽ lấy linh thạch giao dịch, bình thường quy mô khá nhỏ, tham dự nhân số cũng không nhiều, mà tổ chức địa điểm, cụ thể có món đồ gì, đều không rõ ràng, rất là thần bí, nhưng thường thường ở bí khu phố, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, thậm chí có nghe đồn, có người ở bí khu phố, lấy cực nhỏ đánh đổi, đổi lấy đến nghịch thiên bảo vật bởi vậy, bí thị, đối với mỗi cái tu sĩ tới nói, đều có. Không nhỏ mê hoặc Tô Vọng nhìn Vương Phiền bóng lưng, trong lòng trầm ngâm, người này đến tuột cùng là dụng ý gì? Vân Sư Minh. Giữa lúc Tô Vọng nghĩ đến nhập thần, một tiếng nhiệt tình bắt chuyện âm thanh, ở bên tai nhớ tới, chính là cái kia gã sai vặt, giờ khắc này trong tay còn cầm hai cái bình ngọc, ngũ cái hộp gỗ Vân Sư Minh, ngài mời tới bên này. Nói xong, chỉ hàng giá phía trước mười mấy tấm bàn gỗ, vẫn còn có vài tờ là không người an vị Tô Vọng gật gù, đi tới trong đó trên một chiếc bàn gỗ ngồi xuống, chưa mở miệng nói chuyện, cái kia gã sai vặt đã đem bình ngọc cùng hộp gỗ đặt lên bàn, Tô Vọng mỉm cười. Gã sai vật này đúng là rất cơ linh, Tô Vọng cũng không khách khí, trực tiếp trước tiên cầm lấy bình ngọc, kéo ra nắp bình, nhất thời có một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát tản mắt ra, khiến cho người tinh thần thoải mái, đổ ra một viên đan dược êm dịu no đủ, hiện màu xanh nhạt, đúng là ngưng khi đan không thể nghi ngờ thả xuống đan dược, Tô Vọng lần lượt mở ra ngũ cái hộp gỗ, mỗi cái trong hộp đều trang bị 10 tờ linh phù, bên trong phân biệt trang chính là kim truy phù, hỏa câu phù, lưu sa phù, mũi tên nước phù cùng một giáp phù chờ ngũ hành đầy đủ hết linh phù ứng, không sai, những này bán thế nào? Tô Vọng tay phải nhẹ chút bàn hỏi ngưng khí đan 3 khối linh thạch một hạt, một bình 10 hạt một giáp phù 2 khối linh thạch một tấm, cái khắc linh phù 1 khối linh thạch một tấm, một hộp 10 tấm. Gã sai vật thuần thục trả lời Tô Vọng khẽ nhíu mày, này giá tiền xác thực so với phố chợ hơi quý, nhưng lần này mình đi ra, chủ yếu chính là vì hai thứ đồ này, thuận lợi mua được sau, liền chuẩn bị đi trở về Thừa Hy Biên, còn lại thời gian nửa năm, dự định toàn lực tu luyện, tranh thủ ở đi Bắc. Phong rèn luyện trước, có thể đạt đến ngưng khí 3 tầng. Suy nghĩ chốc lát, Tô Vọng mở miệng nói, "Được, ta muốn một bình ngưng khí đan, một hộp hỏa cầu phù, đùa chú của hắn cắt 2 tấm được rồi." Vân Sư Minh ngài thoải mái. Gã sai vật mừng tít mắt, này đã là một bút không nhỏ buôn bán, chính mình cũng có thể từ trong thu được một chút chỗ tốt, trong miệng nói chuyện, trên tay nhưng nhanh chóng mà thuần thục đem Tô Vọng muốn đan dược cùng linh phù toàn bộ đóng gói được rồi, có được hay không dùng linh dược miêu trao đổi. Tô Vọng ngẩng đầu hỏi gã sai vật nghe vậy sửng sở, lập tức gật đầu nói, đương nhiên có thể. Tô Vọng khẽ mỉm cười, một tia ý niệm mở ra bên hông túi trữ vật, trong nháy mắt trên mặt bàn liền có thêm mấy chục cây linh hoa linh thảo, cả kinh gã sai vật suýt chút nữa nghẹn ngào gào lên, có thanh bạch thảo, phù bích chi, thủ cốt hoa, ngưng tâm đẳng các loại. Tuy nói đều là thành kỳ môn bên trong thông thường dược thảo, thế nhưng rõ ràng linh khí sung túc, là cực kỳ tốt đẹp linh dược miêu tình cảnh. Này, tự nhiên gây nên chu vi không ít người ánh mắt, tuy rằng không thấy rõ Tô Vọng khuôn mặt tướng mạo, nhưng chỉ có ngưng khí 2 tầng tu vi, rõ ràng là đệ tử sai bản, nhưng cũng có thể nắm giữ túi trữ vật, đồng thời có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy linh hoa linh thảo, nghĩ đến thân phận không bình thường, mọi người xung quanh bắt đầu dồn dập suy đoán. Tô Vọng thầm than một tiếng, quả nhiên vẫn là gây nên chú ý, ho nhẹ một tiếng, cái kia gã sai vật phục hồi tinh thần lại, lập tức đem trên bàn linh dược miêu bắt đầu kiểm kê rất nhanh. Gã sai vật liền đã kiểm kê xong xuôi, ngoại trừ Tô Vọng cần thanh toán 50 khối linh thạch ở ngoài, còn có thể bắt được 20 khối linh thạch giao dịch xong, Tô Vọng đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Ngươi có biết Bách Hòa Đường?" Gã sai vật tâm tình thật tốt, mỉm cười nói: "Đương nhiên biết Bách Hòa Đường, ở đây trong cốc phương Bắc, tuy rằng cửa hàng không lớn, vị trí cũng không đáng chú ý, nhưng nhiều năm trước tới nay, giao dịch công bằng, buôn bán công đạo, tín dự cũng là không sai." Tô Vọng gật gù, những tình huống này cũng tự mình biết gần như, lại hỏi: "Ngươi cũng biết Bách Hòa Đường chủ nhân là ai?" Cụ thể là người phương nào không biết, chỉ biết là bốn đại gia tộc tu chân một trong vương gia hết thảy, bình thường cũng là vương gia đệ tử ngoại môn đang phụ trách quản lý. Vậy ngươi có biết bí thị? Bí thị? Biết, nhưng cũng không biết. Gã sai vặt khoát tay áo một cái, há, chuyện này làm sao nói? Tô Vọng có chút hiếu kỳ, gã sai vặt hướng về bốn phía nhìn một chút, thấy không có người đang chăm chú bên này, nhưng là truyền âm nói rằng, này bí thị à, nghe nói qua người không nhiều, nhưng cũng không ít, thế nhưng chân chính có tham dự hơn, liền đã ít lại càng ít. Truyền âm thuật là tu tiên giới cơ sở phép thuật, lấy pháp lực bao vây âm thanh, trực tiếp truyền tống đến đối phương truyền vào tai, ở ngoài người không thể nghe được, trừ phi lực lượng tinh thần vượt xa truyền âm người bên. Trên gã sai vặt dừng một chút, lại tiếp tục truyền âm nói, nghe nói chỉ có chiếm được bí thị tổ chức người hoặc khách quen mời, đồng thời thu được bí thị tín vật người, mới có cơ hội tham dự, bí khu phố, thường thường đều sẽ có tinh phẩm xuất hiện, bởi vậy, có rất nhiều tu sĩ đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi vào bí thị đấy. Có người nói, Vũ Khê cốc bên trong cũng có bí thị, một năm mới triệu mở một lần, chỉ là không biết cụ thể tổ chức thời gian, địa điểm mà thôi. Tô Vọng trầm ngâm không nói, lẽ nào cái kia Vương Phiền là vương gia đệ tử, là bí thị tổ chức người, hay là khách quen? Hắn vì sao phải mời ta? Vân Sư Minh. Gã sai vật mở miệng lần nữa, nhẹ giọng nói rằng, nghe nói lần này bí thị có cao cấp đan dược cùng đùa chú xuất hiện, nghe nói còn có một tấm kim cương phù đây.